nương theo một tiếng cự đại nổ vang, thạch tượng làm cự thủ ầm vang sụp đổ. Ông ngủ say đã lâu ma binh thức tỉnh, Sivu kiếm kêu khẽ một tiếng, ở không trung xoay quanh một vòng, trong nháy mắt phóng tới bên trong huyết khí nhất là nồng hậu dày đặc Giang Phong. Thần binh có linh, mà lúc này mới từng bước xâm chiếm ngàn vạn người huyết ma binh, đoán chừng đã thành ma. Ma binh bên trong đã có một loại được xưng là ma đồ vật ở bên trong dự dụng. Chỉ là vừa mỗi lần bị giải phong, nó liền bắt đầu muốn khát máu. Bắt lấy nó, ta máu có thể cho nó bình tĩnh trở lại. Gặp Sivu kiếm đột nhiên bạo động, Tiểu Lê sắc mặt khẽ giật mình, không khỏi mở miệng nói ra. Không cần. Giang Phong khoát khoát tay, một bước tiến lên, hai tay đột nhiên hướng về phía trước nô ra, trực tiếp chộp vào Sivu trên thân kiếm. Nhất thời, một cỗ khát máu sát khí khóa chặt hắn, Sivu kiếm đối với nó phát động công kích. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Cảm nhận được này cỗ nhắm vào mình đáng sợ uy áp, Giang Phong không khỏi lạnh hừ một tiếng, hắn ngẩng đầu chộp vào Sivu trên thân kiếm một nắm. Nhất thời, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ tràn vào Sivu trong kiếm, như muốn đem Sivu kiếm trực tiếp phá hủy. Ông cảm ứng được chính mình sắp bị hủy diệt, Sivu kiếm không khỏi kịch liệt bạo động, muốn từ Giang Phong trong tay tránh thoát đến. Cho ta yên tĩnh. Giang Phong một tiếng hừ nhẹ, trong miệng thốt ra hai đạo hắc màu trắng khí thể, âm dương nhị khí lưu chuyển, không đứng ở Sivu kiếm trên di động. Nhưng gặp trong miệng hắn lần nữa phun ra một đóa màu sắc hỏa diễm, một cỗ tịnh hóa năng lực trong nháy mắt tại Sivu trên thân kiếm bốc cháy lên. Nguyên bản còn rung động kịch liệt Sivu kiếm, sau một khắc, dần dần trở nên không hề rung động. Giang Phong đưa tay không ngừng hư không điểm ra, từng đạo huyền ảo vô cùng thần bí phù văn không điểm đứt ra. Một lát sau, làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh lúc, cái kia thanh Sivu kiếm đã biến thành tượng đá. Giang Phong lật tay đem thu nhập long bèo trong không gian. Một màn này, thấy mọi người một trận trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là cái kia đại tế ti, nguyên bản nàng còn tưởng rằng sẽ có một trận kinh thiên sát kiếp, nhưng mà cái gọi là sát kiếp cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại sau cùng biến thành dạng này một loại tình huống. Sivu kiếm tuy nhiên có thể thông qua giết chóc không ngừng mạnh lên tiến hóa, nhưng là nó lại không thích hợp bổn tọa. Sivu kiếm là một kiện không tệ ma binh, bởi vì nó kiếm thể bên trong đã hình thành nhất định là pháp tắc, loại này pháp tắc Giang Phong cảm thấy có thời gian vẫn là có thể hiểu biết một chút. Chương 268, ùn ùn kéo đến. Tiếp đó cũng là giải khai binh ma thần. Binh ma thần xem như thượng cổ ma thần Sivu chế tạo ra đến một kiện chiến đấu khối lỗ, Giang Phong mặc dù không có nhiều tác dụng lớn chỗ, nhưng là cái này đối với mình đệ tử doanh chính cùng toàn bộ đại tần quốc tới nói lại là có phi phàm ý nghĩa. Ở cái thế giới này, về sau mình còn có rất nhiều cần tới chỗ, Giang Phong không thể không suy tính một chút bên mình thế lực tăng cường. Nghe xong Giang Phong muốn mở ra binh ma thần, giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Tuân đế sư mệnh, mở ra binh ma thần. Nhưng mà, được chứng kiến Giang Phong này khủng bố thủ đoạn, Công Thâu Cửu bọn người sớm đã đối với hắn coi là thần minh, bọn họ hoàn toàn không có một tơ một hào do dự, trực tiếp tiến lên, bắt đầu mở ra phong ấn. Ầm ầm. Nương theo lấy mặt đất rung động, theo từng cây dưới cột đá chìm, phong ấn binh ma thần hàng rào tại từng mảnh sụp đổ. Cùng một thời gian, ngay tại binh ma thần xuất thế giờ khắc này, thiên địa đột nhiên biến sắc, bầu trời trong trẻo không trung sau đó một khắc huyết vân dày đặc. Huyết vân cũng không phải là mây đen, trong trời đất không ngừng truyền đến ô ô tiếng quỷ khóc, ban đầu là thiên đường lâu lan cổ địa, sau một khắc biến thành tràn ngập huyết sắc khí, âm tà địa khủng bố trong khu vực. Giờ khắc này, phương viên ngàn trong phạm vi trăm dặm sinh linh đều bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ cho gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, bọn họ không thể động đậy, đó là một cỗ lực lượng đáng sợ. Một cỗ phảng phất muốn giết hại thế giới lực lượng, tất cả mọi người tĩnh âm thanh, vô pháp động đậy. Binh ma thần sắp xuất thế, mở nó ra, đại nhân, cần long hồn lực lượng. Long hồn, dĩ nhiên chính là tỷ hưu. Công Đâu Cửu kiến thức rộng rãi, nó đứng tại Giang Phong bên người, cũng không có bị loại kia lực lượng đáng sợ cho cầm cố lại, hắn cung kính nói. Không được, các ngươi không thể thương tổn tiểu tỷ hưu. Tiểu Lê có chút lo lắng mở miệng nói. Bất quá, có vẻ như tiểu tỷ hưu bây giờ đang ở Giang Phong trong tay, cho dù nàng như thế nào phản đối, có vẻ như cũng không dùng được a. Tạch tạch tạch. Địa hạ cơ quan không ngừng bị di động, phát ra tạch 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 cơ quan kết nối âm thanh. Tại này thần bí không cũng biết, sẽ có một cái cực đoan khủng bố siêu cấp lực lượng sắp thức tỉnh, vô hình ở giữa, trong lòng phảng phất có một tảng đá lớn, đè người không thở nổi. Cùng lúc đó, cấm địa chỗ, hắc ám chậm rãi tán đi, nhất tôn to lớn vô cùng thiết tháp cự nhân hiện hiện ở trước mặt mọi người. Nó có cổ lão đường vân, toàn thân cao thấp đều có thượng cổ Sivu binh chủ phong cách, rõ ràng là một kiện tử vật, lại lộ ra khủng bố dữ tợn. Nó tựa như nhất tôn trong bóng tối ma thần, giờ khắc này phảng phất xông phá địa ngục phong ấn, một lần nữa thấy thế gian. Không sao, mở ra nó phong ấn cũng không cần tỷ hưu. Giang Phong hai mắt chằm chằm lấy trước mắt tôn này to lớn vô cùng, toàn thân khắc đầy cổ lão đường vân, tản ra một cấu ngập trời thi sát khí Sivu ma thần khôi lỗi, ánh mắt bên trong thải quang lưu chuyển. Tựa hồ liếc mắt qua, liền đã thấy rõ cái này ma binh tình huống cụ thể. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay một chút, tại ống tay áo của hắn một vạch kim quang trực tiếp bắn ra, đó là một giọt trong suốt kim sắc huyết châu, giọt máu kia châu, trong suốt bên trong, mang theo một vòng rực rỡ quang. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, này một giọt trong suốt dòng máu vàng, đúng là một cái mini bản tiểu tỷ hưu, cái này tiểu tỷ hưu, là như vậy đáng yêu. Kim sắc huyết châu xoay nhanh, sau cùng chui vào binh ma thần dấu ấn kia mắng một viên huyền ảo quỷ dị vô cùng hỏa diễm ấn ký trong mi tâm. Nhưng mà, ngay tại kim sắc huyết châu tức sẽ tiến vào binh ma thần mi tâm, mở ra binh ma thần thế, trong hư không, lại là đột nhiên xuất hiện một cái thon dài trắng loan tay, một phát bắt được giọt kia kim sắc huyết châu. Đã đến, cần gì phải che che lấp lấp. Giang Phong thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía binh ma thần phía trên, nơi đó, trong hư không truyền đến một từng cơn sóng gợn, theo hắn một tiếng này như có như không, phảng phất vô hình thanh âm, một đạo ông lão mặc áo trắng thân ảnh dần dần hiện hóa ra ngoài. Thương sinh bôi bôi, thiên hạ quân cháy, chư tử bách gia, duy ta ngang dạo. Một tiếng to rõ thanh âm bên trong tràn ngập một loại chí hướng vô cùng hồng đại ý chí. Chỉ là này 16 chữ, như thế ngắn gọn, nhưng lại để cho người ta nổi lòng tôn kính. Đó là một loại không thể miêu tả tang thương, cho dù thương hải tang điển, vật đuổi sao rời, cũng làm cho người vĩnh viễn không cách nào quên. Đó là một loại không thể xóa nhòa khát vọng cùng chí hướng. Trước mắt lão giả tóc bạc mặt hường hào, hắn xương gò má đột xuất, trên thân một bộ đạo bào màu trắng, vắt trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm. Và anh, một cỗ kinh thiên động địa đáng sợ khí tức từ trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra. Phảng phất giờ khắc này, cả người hắn hình thành một chuôi thông thiên cự kiếm, cự đại kiếm ảnh đâm thủng bầu trời, vô cùng sắc bén khí thế làm cho lòng người sinh lạnh mình. Không có gì ngoài Giang Phong vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bên ngoài, sở hữu mọi người tại đây, bao quát vệ trang, cái niết bọn người, chớ không hết mức nằm rạp trên mặt đất. Căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bị cỗ này khí thế đáng sợ chấn nhất phục. Sư phụ, là ngài vệ trang cùng cái niếp hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy một bộ ông lão mặc áo trắng xuất hiện, hai trên mặt người đều là lộ ra kinh hỉ sắc, loại kia kinh hỉ chỉ là phát ra từ tâm. Quỷ cốc tử, bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, hội ở cái địa phương này nhìn thấy sư phụ mình. Vệ trang kỳ quái, năm đó hắn trùng nhập quỷ cốc, nhưng cũng không có nhìn thấy sư phụ, ngược lại tìm tới, quỷ cốc tử lưu lại bách bộ phi kiếm bí tịch cùng sư môn tín vật. Đạt được những vật này, mang ý nghĩa hắn trở thành một đời mới quỷ cốc tử, nhưng mà, hắn lại từ đầu đến cuối không có chiến thắng cái niếp, từ trình độ nào đó tới nói, hắn dạng này quỷ cốc tử, chung quy là một cái thất bại quỷ cốc tử, bởi vì hắn không có đánh bại cái niếp, cũng đã nói lên hắn còn chưa có tư cách trở thành quỷ cốc tử, tổng mà nói, hắn là một cái không chính thức quỷ cốc tử truyền nhân. Nhưng nếu là để bọn hắn tại Giang Phong còn có quỷ cốc tử giữa hai người làm ra lựa chọn, xem như Giang Phong trung thực tùy tùng, bị Giang Phong gieo hạt ma chú vệ trang còn có cái niếp, Giang Phong không chút nghi ngờ, cái niếp cùng vệ trang hai người sẽ trực tiếp đối quỷ cốc tử động thủ. Hơn nữa còn là sinh tử loại kia. Tiểu Trang, Tiểu Niếp, hồi lâu không thấy. Quỷ cốc tử nhìn lấy chính mình hai vị này hái đồ, làm cảm nhận được trên người bọn họ này cổ bá đạo sắc bén, phong mang dấu giếm kiếm khí lúc, trong lòng của hắn vô cùng vui mừng gật gật đầu, cười nói. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người nhìn về phía Giang Phong, ánh mắt bên trong, xuất hiện này chưa bao giờ có nghiêm túc sắc, ánh mắt của hắn bên trong, vô cùng nóng rực, đạo hữu, có dám nhất chiến. Theo thanh âm rơi xuống, một cổ bá đạo vô cùng, sắc bén chọc tan bầu trời chiến ý trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Bùn tọa vì sao muốn đánh với ngươi một trận? Giang Phong đứng chắc tay, cũng không có bị này cô kinh người kiếm uy chấn nhất phục. Hắn nhìn chằm chằm không trung quỷ cốc tử, từ đầu đến cuối đều là như vậy xử sự lạnh nhạt. Nếu ngươi bại, triệt hồi đế sư vị, từ đó biến mất tại thiên ngoại thiên, không hề can thiệp tần quốc sự tình. Còn có cái này binh ma thần nếu là mở ra phong ấn, tất nhiên làm trái thiên hòa, thế gian cũng lại bởi vậy mà lâm vào chiến hỏa hỗn loạn bên trong. Như thế không khỏi không tốt. Môi nói ra một câu, quỷ cốc tử trên thân khí thế liền đột nhiên cường thịnh một điểm, thẳng đến sau cùng không khỏi không tốt, đã sắp gần như một cái bạo phát điểm. Chương 269, vỡ vụ nào nghĩa. Đáng tiếc, ngươi thắng không. Một cỗ khí tức bén nhọn từ trên người Giang Phong đột nhiên bạo phát, trực tiếp hướng quỷ cốc tử bào phủ mà đi. Có đúng không? Thế thì chưa chắc. Rốt cục, này cỗ kinh thiên kiếm ý gần như điểm tới hạn, một cỗ đáng sợ kiếm khí tùy ý túng hoành thiên địa, quỷ cốc tử vừa dứt lời, cả người sau một khắc, trong nháy mắt hóa thành một chôi phảng phất có thể chém ra hư không cự kiếm. Một vòng nhanh đến vô pháp dùng mắt thường bắt ánh sáng nhanh chóng hướng Giang Phong chém giết mà đến. Rầm rầm. Nhưng gặp không mấy đạo kiếm quang tràn ngập thiên địa, nhìn thấy trước mắt là này vô tận, lít nha lít nhít kiếm quang, hết thảy, tựa hồ cũng đã còn lại vô tận phi kiếm. Đây là một cái từ kiếm tạo thành thế giới, kiếm lĩnh vực, đây là một loại không gian pháp tắc. Một kiếm chém ra, đem Giang Phong bao phủ tại này vô tận kiếm thế giới bên trong, một kiếm liền có thể sáng tạo ra một cái dị thế giới. Loại này vĩ lực là phổ thông tu sĩ cứu cực một sống vĩnh viễn cũng vô pháp làm đến, nhưng mà bây giờ tại quỷ cốc tử thi triển tại lại là làm đến. Người đối kiếm lý hiểu biết cũng không phải ít. Trong hư không truyền đến quỷ cốc tử thanh âm, trong chớp mắt một đạo kiếm ảnh từ này lít nha lít nhít bao phủ thiên địa trong kiếm quang trổ hết tài năng, trực tiếp hướng Giang Phong bao phủ mà đi. Giang Phong đứng chắc tay, đứng tại này từ vô tận kiếm quang tràn ngập kiếm giới trong hư không, không có né tránh. Kia kiếm quang nhanh đến người vô pháp tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt, kiếm ảnh liền trực tiếp đâm vào Giang Phong trong mi tâm, một kiếm trực tiếp đánh nát Giang Phong đầu lâu. Giang Phong thân ảnh trong hư không dập dờn một chút, sau một khắc, thân ảnh trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai, vừa rồi kia kiếm quang đã đâm, chẳng qua là hắn một đạo tàn ảnh a. Và anh, kiếm ảnh đánh xuyên trên mặt đất, mang theo một tiếng bạo tạc tính nổ vang. Như cựu thiên lôi cuộn cuộn, như sơn hà vỡ đê, toàn bộ cấm địa trong nháy mắt sụp đổ. Không tốt, đi mau. Trong chốc lát, vệ trang bọn người nhao nhao chào hỏi dưới tay mình tối lui nơi đây. Ầm ầm, mọi người ở đây rời đi trong nháy mắt, quỷ cốc tử nhất chỉ dưới, sụp đổ nơi đây phong ấn đại trận, cả chiếc binh ma thần chân dung xuất hiện ở trước mặt mọi người. Siêu, siêu. Trên bầu trời, hai đạo hừng hực đến cực hạn ánh sáng chính đang kịch liệt giao chiến. Từ trên mặt đất nhìn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một quả tản ra màu sắc rực rỡ hỏa diễm cự đại tinh thần cùng một chôi to lớn vô cùng. Toàn thân từ màu trắng khí thể tạo thành phi kiếm đụng vào nhau. Oanh! Một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, hai đạo hừng hực ánh sáng vừa chạm vào kích phát, hư không kịch liệt rung động, chỉ là này lóe lên liền biến mất nhanh chóng giao thoa mà qua trong nháy mắt, chính là trực tiếp phân dịch ra tới. Giang Phong thân ảnh xuất hiện ở trên 9 tầng trời, cùng lúc đó, Quỷ Cốc Tử cũng là xuất hiện ở trong tinh không, mọi người đã vô pháp nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Cương giả chiến đấu, đã không phải bọn họ những người bình thường kia có thể liên quan đến. Tốt, Mộ đã rất nhiều năm không có có như thế nhất chiến. Một bộ áo trắng lông mi dài trường tu quỷ hạt kê hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cô mãnh liệt chiến ý, hắn trong hai mắt tràn ngập hừng hực chiến ý, trong ánh mắt liệt diễm hừng hực. Lại đến, Giang Phong lại là hét lớn một tiếng, cũng không để ý đến hắn, trực tiếp trong nháy mắt xuất thủ. Xoẹt. Trong lúc đó, hai cái đồng thời động thủ, song phương một chỉ điểm ra, đáng sợ năng lượng màu đỏ thắm như siêu cấp xạ tuyến đồng dạng kích. Bắn mà ra, màu trắng kiếm ảnh vô cùng vô tận. Ầm 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 ầm. Tiên chói, hư không rung động, giờ khắc này, trong hư không không biết có bao nhiêu ngôi sao vì vậy mà vỡ lạc, hóa thành từng khỏa sáng chói vô cùng lưu tinh. Đưa tay ở giữa, có thể trưởng diệt tinh thần, che trong tay, có thể vành diệt một tòa thành trì. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể trấn áp cựu thiên thập địa, đây chính là đạt tới cái thế giới này đỉnh phong cường giả thực lực. Bọn họ tại trong mắt người bình thường, đã là loại kia cao cao tại thượng thần minh. Đây cũng là cái thế giới này pháp tắc cũng không mạnh nguyên nhân, nếu không nếu là đổi lại tại hắn thế giới, thực lực nhận nhất định áp chế, bọn họ bạo phát đi ra cũng tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế. Hai người chỗ khắp nơi bạo phát đáng sợ uy năng diễn hóa vô tận tinh quang, không gian phá toái vô số lần, sau cùng lại lần nữa hết bệnh hợp lại cùng nhau, như thế lặp đi lặp lại. Đây chính là sư phụ thực lực sao? Ngước đầu nhìn lên trên bầu trời, vô tận tinh thần vẫn lạc, như vậy như ngày tận thế giáng lâm đồng dạng đáng sợ chiến đấu, cái niếp có chút sợ hãi than nói, giờ khắc này, hắn nắm chặt bên hông nguyên hồng, một cỗ chưa bao giờ có cầu võ tâm là như vậy hừng hực. Muốn trở thành đế sư này nhóm cường giả, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng thành tựu a. Vệ Trang hai tay ôm ngực, không chút do dự châm chọc nói. Cái niếp thông suốt quay đầu, hai mắt có chút tức giận quét Vệ Trang liếc một chút, sau cùng châm chọc nói, ta không có thể trở thành mạnh như vậy người, chẳng lẽ chỉ bằng vào ngươi Vệ Trang thực lực như thế, có khả năng à? Hai người không chút nào lui một bước, tranh phong tương đối nói. Thử, vậy ngươi liền thử một chút. Vệ Trang bên hông sát cái răng cái tóc ra một tiếng vù vù, trong nháy mắt, cả hai trực tiếp đối kích cùng một chỗ, đại chiến trong nháy mắt hết sức căng thẳng. Hai người kích đánh nhau, trên 9 tầng trời, Giang Phong cùng Quỷ Cốc Tử hai người đồng dạng kích đánh nhau. Xem ra, ngươi kiếm thuật còn cần tiếp tục tu luyện cái mấy trăm năm mới được. Trên không trung, Giang Phong quanh thân bao phủ tại hừng hực vô cùng màu sắc rực rỡ hỏa diễm bên trong, hắn mặt đối mặt trong hư không cầm trong tay trường kiếm Quỷ Cốc Tử, lạnh cười nhạt nói: "Ngươi khinh người quá đáng, như thế nhục ta, không khỏi quá mức ném mất thân phận." Giang Phong trực tiếp làm rõ lời nói rõ ràng để Quỷ Cốc Tử cảm thấy vô cùng phẫn nộ, Quỷ Cốc Tử người thế nào, hôm nay lại cũng nhận như thế khiêu khích, cái này cũng có chút qua. Nhưng mà đối với cái này, Giang Phong đáp lại hắn lại là đơn giản trực tiếp đấm ra một quyền, quyền ảnh chỗ lướt qua, hư không pha toái, bầu trời trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Giết. Đối mặt cái này tuyệt cường nhất kích, Quỷ Cốc Tử sắc mặt chưa bao giờ có lạnh lùng, một cơn lửa giận ở trong ngực hắn ấp ủ, đột nhiên, hắn dĩ thân hoa kiếm, vô số đạo kiếm ảnh túng hoành thiên địa, bổ ra hết thể cách trở, trong nháy mắt cùng Giang Phong đối kích cùng một chỗ. Quyền ảnh cùng kiếm quang đối oanh cùng một chỗ, hư không phá toái, tại này u ám trong hắc động, có từng khỏa ảm đạm không ánh sáng hình thành. Những ngôi sao đó, không biết là thuộc về này cái thế giới ngôi sao. Một cỗ bành trướng vô cùng linh khí từ này vỡ vụn trong hắc động tuôn ra, trong lúc nhất thời, đúng là để cho hai người thực lực trong nháy mắt lên nhanh. Quỷ Cốc Tử tâm thần khẽ giật mình nói, kiếm ảnh đầy trời bên trong truyền đến cái kia vô cùng kích động thanh âm, đây là thượng giới lực lượng. Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, ta hiểu. Tựa hồ trong nháy mắt minh bạch cái gì, giờ khắc này, Quỷ Cốc Tử càng phát ra liều mạng, công kích lực độ lần nữa tăng cường không biết gấp bao nhiêu lần. Quỷ Cốc đạo thuật, Cửu Thiên Thần Lôi. Quỷ Cốc Tử dừng lại thân hình, thể nội nguyên thần phá thể mà ra, một chỉ điểm ra, hai tay mà động, thiên địa đại thế bị hắn trong nháy mắt tụ tại giữa hai tay. Quỷ Cốc một mạch, liên quan đến nhà tư tưởng, nhu lực ra, binh ra, tung hành ra, đời thứ nhất Quỷ Cốc Tử càng là mạnh không biên giới, có thể cùng lao tử đặt song song. Bất luận cái gì thần bí cổ lao bí thuật, tại Quỷ Cốc một mạch bên trong xuất hiện, cũng không đủ vì. Chương 270, lấy một địch ba cũng như thế nào? Nói sao làm vậy, nhưng gặp hắn Quỷ Cốc một tiếng nói khiến pháp quyết đánh ra, trong hư không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, trên bầu trời, đột nhiên vang lên từng đợt kinh lôi âm thanh. Từng đạo tử sát thiên lôi trong hư không ấp ủ, sau một khắc, phảng phất hết thảy đều muốn phai mờ, đó là một loại phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ hạ xuống đáng sợ uy áp. Lấy ta một kiếm dẫn thần lôi, diệt ta linh thân. Quỷ Cốc Tử một bộ áo bào trắng phiêu tán xuất trần, nhưng là xuất thủ lại là không có một tơ một hào khách khí. Hắn hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay một chút hư không, đường đạo thiên lôi trong nháy mắt đón lấy Giang Phong, không ngừng hướng Giang Phong bổ giết đi qua. Âm dương lẫn nhau chuyển, vạn thế luân hồi. Giang Phong hét lớn một tiếng, thanh âm quần quận như hồng lôi, không gian nổ tung, hai đạo âm dương khí từ hắn trong miệng thoát ra. Tạo hóa âm dương, tại trước mặt hắn hình thành âm dương thái cực bát quái đồ, tiếp theo một cái chớp mắt diễn hóa vô tận rực rỡ tinh quang. Thái cực đồ đại xuất, chỉ thấy này vô tận thần lôi không ngừng bổ vào thái cực đồ bên trên, bắn ra vô cùng lóa mắt sáng chói tinh mang. Nay cực hạn tử sắc lôi quang cùng này lóa mắt đen trắng ánh sáng cả hai đụng nhau, trước mắt hết thảy đều không thể nghe thấy. Không biết quá khứ bao lâu, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ là dài dằng dặc chờ đợi. Phá! Rốt cục, Một tiếng quát nhẹ vang lên, đầy trời tử sắc thần lôi trong nháy mắt nổ tung, bị một chương to lớn vô cùng, tản ra đen trắng ánh sáng thái cực đồ cưỡng ép đánh nát. Hư không sụp đổ, một bóng người xuất hiện tại phá toái hư không bên trong, chân hắn đạp thái cực đồ, quanh thân màu sắc rực rỡ hỏa diễm lượn lờ. Một đạo áo trắng toàn thân mang máu trực tiếp bay rất ra ngoài, quanh người hắn lôi điện quấn quanh, một cỗ khét lẹt mùi vị cũng theo truyền đến. Ha ha ha, nghĩ không ra đường đường quỷ cốc một mạch quỷ cốc tử hôm nay vậy mà cũng sẽ rơi vào chật vật như thế một màn, quỷ cốc đạo hữu, xem ra ngươi cảnh giới còn chưa đủ a. Ngay tại quỷ cốc tử bị Giang Phong cho đánh bại thời điểm, đông nhiên chỉ nghe này xa xôi đông phương vang lên một tiếng khoan thai sáng sủa tiếng cười to. Sau một khắc, một cỗ thanh khí từ cái này đông phương bay tới, thanh khí tăng lên, sau cùng hóa thành một vòng tản ra xích hồng sắc lóa mắt ánh sáng thái dương. Một lát sau, thái dương lại dần dần biến ảo thành một vầng minh nguyệt, trăng sáng cùng thái dương lẫn nhau xoay tròn, sau cùng kết hợp với nhau biến ảo thành một cái to lớn vô cùng côn bằng. Bắc Minh có cá tên là côn, côn lớn không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim tên là bằng, bằng độc không biết mấy ngàn dặm vậy, giận mà bay, cánh như rủ xuống thiên vân. Từng tiếng đạo âm tại này xa xôi đông phương truyền đến, nay cự đại côn bằng sau cùng thu nhỏ, một đạo người mặc đạo bào màu xám lao giả thân ảnh dần dần hiện hóa ra ngoài, lao giả kia cầm trong tay một cây phất trần, mang trên mặt một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Đạo gia lão tổ, Bắc Minh người thật, thiên địa có chính khí, tạp nhưng phú chảy hình, dưới thì làm hà nhạc, lên thì làm nhật tinh. Tại người nói hạo nhiên, bái hổ nhét thương minh, ta làm lấy một hạo nhiên chính khí, dưỡng nô thân thể vậy. Thiện. Cùng một thời gian, tại này Tề quốc Tang Hải Tân Phương hướng vang lên từng tiếng to lớn vô cùng sách âm thanh càng lúc càng lớn, chuyển khắp cả vùng. Từng tiếng chính khí ca vang lên, một đạo người mặc nho nhã áo bào trắng trung niên nam tử thân ảnh dần dần xuất hiện tại cửu thiên bên ngoài, trong tay hắn nào một bản kinh quyển, một cây bút lông, nhất bút nhất họa đều có thể biến ảo vô tận sắc thái, có thể diễn hóa tạo vật. Sau lưng hắn có 3.000 tên nho gia đệ tử hư ảnh hiện hiện, người đến, nho gia lão tổ Tuân Tử. Tuân Du Hinh, hồi lâu không thấy, xem ra ngươi tu vi càng tiến một bước. Bắc Minh người thật nhìn thấy chạy đến Tuân Tử, không khỏi cười nói, cũng vậy. Tuân Tử cười nhạt một tiếng, giơ tay nhấc chân, cũng có quân tử phong. A, chư vị đã đến, vậy liền cùng lên đi. Giang Phong đứng chắp tay, quanh thân đột nhiên bước lên từng đợt hừng hực vô cùng hỏa diễm, đế viêm tại quanh người hắn lượn lờ. Hắn thoại âm rơi xuống, không nói hai lời, trực tiếp nhất trưởng hướng quỷ cốc tử đập tới, đã trọng thương quỷ cốc tử, Giang Phong đương nhiên sẽ không để hắn thở ra hơi, đến lúc đó ba người liên thủ đối phó chính mình, tất nhiên thiếu không đồng nhất phiên phiền phức. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là Giang Phong tại đề phòng cái kia núp trong bóng tối chưa hề đi ra người. Một trưởng vô hướng quỷ cốc tử, Giang Phong lại đưa tay một nhiếp, đem Si View kiếm tổng lòng đeo trong không gian trực tiếp lấy ra, chấn động, mở ra phong ấn, huy động chém ra, huyết sát ngập trời, thẳng hướng Tuân Tử mà đi. Chính. Ngay tại này đầy trời huyết sát khí sắp dâng trào đến Tuân Tử trước mặt thế, chỉ gặp Tuân Tử trong tay bút lông vung lên, một chút trong hư không, hắn đột nhiên vừa quát, bút lông huy động dưới, kinh quyển lên lưu lại một kim quang long lanh chính. Chính tự vừa ra, quay tròn xoay tròn lấy đi vào Giang Phong đỉnh đầu, hóa thành 3000 học sinh ngâm tụng nho ra vô thượng kinh điển, một cỗ thần bí khó lường quần quật lực lượng trong nháy mắt hướng Giang Phong nghiền ép lên đi. Nghĩa, nghĩa. Giang Phong một chữ phun ra, một cái nghĩa tự nổi lên, trong chớp mắt nổ vang Tuân Tử hạo nhiên chính khí. Vũ Thánh. Giang Phong hét lớn một tiếng, chỉ gặp này nghĩa tự biến đổi, diễn hóa thành một cái râu dài đại hán, diện mục đỏ thẫm, trong tay thanh long đao lấp loé um tùm hàn quang. Oeng. Một tiếng bạo tạc tính nổ vang, Tuân Tử nhất thời thụ trọng thương, phía sau 3000 học sinh hư ảnh tan rã. Làm sao có thể? Tuân Tử kinh ngạc, chỉ vì hắn không thấy này hồng kiểm đại hán động thủ, hắn tự thân liền bị thương nặng, đó là một cỗ kinh khủng võ đạo ý chí, chỉ là tại vừa giao thủ một cái, hắn liền rơi xuống hạ phong, cái này đến muốn đáng sợ cỡ nào võ đạo ý chí, tài năng rõ ràng như thế liền đem hắn nho đạo ý chí cho hoàn toàn đánh bại. Đường. Bắc Minh Tử một tiếng hét rơi xuống, chỉ gặp quanh người hắn rực rỡ tiên quang đại tác. Rầm rầm. Từng tiếng biển động tiếng vang lên, tại sau lưng của hắn, ba đảo hung dũng trên mặt biển, có một vòng vàng rực sắc mặt trời chính đang chậm rãi dâng lên. Một cái to lớn vô cùng đạo ra quay tròn xoay tròn, phù văn cùng hắn thân thể hợp hai là một, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, cả người hóa thành một cái to lớn vô cùng côn bằng. Này côn bằng vọt vào trong nước biển, trong nháy mắt, một cô đáng sợ thiên địa uy bảo phủ tinh không. Vô tận đáng sợ ý chí hướng Giang Phong nghiền ép lên tới. Lục đạo luân hồi quyền, mệnh ta do ta không do trời. Giang Phong con ngươi ngưng tụ, nếu như nói hắn đối Tuân Tử nho đạo công kích có thể không nhìn, nhưng mà đạo này ra vô thượng bí thuật lại là không thể coi thường. Hiển nhiên, trong mấy người, Bác Minh hạt năng lực vẫn là cường đại nhất, chỉ là ngay đầu tiên, Giang Phong liền làm ra quyết định, nhất quyền trong nháy mắt oanh ra. Hư không rung động, không gian pha toái, một cỗ bao trùm chư thiên vạn giới đáng sợ ý chí trong nháy mắt tịch tuôn ra mà ra. 6 bức hình ảnh đáng sợ xuất hiện, người, Phật, tiên, ma, yêu, quỷ, lục đạo luân hồi. Lục cổ đáng sợ ý chí, phảng phất bị từ tinh không xa xôi đầu kia dẫn dắt tới. Oanh. To lớn vô cùng quyền ảnh trong nháy mắt đánh vào to lớn vô cùng côn bằng trên thân, đầu kia côn bằng bị cứ thế mà trực tiếp đánh bay ra ngoài. Côn bằng vỡ vụn, một tên hôi y đạo bảo lão giả bị hoanh đến bay rất ra ngoài, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Giao thủ ở giữa, nho ra lão tổ Tuân Tử, đạo ra lão tổ Bắc Minh, quỷ cốc phái quỷ cốc tử, ba người liên thủ, đều là bại vào Giang Phong tay. Chương 271, có chút tâm đắc. Nhất kích bại lui ba vị đỉnh phong cao thủ, lục đạo thế giới kỳ quái rốt cục biến mất, Giang Phong thân hình chậm rãi từ trong hư không hiện hóa ra ngoài, hắn mắt sáng như đuốc, ánh mắt bên trong đều là đạm mạc sắc. Có dám đánh một trận? Đối mặt Bắc Minh, Quỷ Cốc Tử còn có Tuân Tử, Giang Phong nói như thế. Có dám nhất chiến? Nghe vậy, Quỷ Cốc Tử, Bắc Minh Tử cùng Tuân Tử ba vị đương thời cử thế vô địch tổ sư khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Cái này còn cần chiến à? Vừa rồi ngươi cũng cường thế như vậy, chúng ta còn có thể cùng ngươi thế nào chiến? Tâm lý khó chịu về khó chịu, nhưng mà Bắc Minh Tử còn có Quỷ Cốc Tử ba người nhưng không có lúc này biểu lộ ra. Quỷ Cốc Tử ha ha cười nói, Thái Nhất đạo huynh khiêm tốn, ta đợi bái phục đạo huynh đạo pháp cao thâm, bây giờ đã không cần tái chiến, đây là ta Quỷ Cốc phái bách bộ phi kiếm cùng Quỷ Cốc phái truyền thừa. Trong hư không, một bộ bạch y tung bay, có chút tiên phong đạo cốt Quỷ Cốc Tử khỏe miệng hung hăng run dậy một chút, lật tay hướng Giang Phong ném ra một cái ngọc giản, dù cho trong lòng tâm không cam tình không nguyện, nhưng hắn vẫn như cũ lộ ra một tia hòa ái nụ cười, đối Giang Phong mỉm cười nói, hôm nay cùng đạo huynh luận đạo liền đến đây là kết thúc, ngày sau lại hướng đạo huynh thỉnh giáo một ít. Quỷ Cốc Tử đối Giang Phong chắp tay một cái, cười nói. Giang Phong một cái tiếp nhận cái viên kia Quỷ Cốc Tử ném đến, tản ra bích lục sắc quang mang ngọc giản, tinh thần lực lên trên quét qua, rất nhanh liền đã hiểu biết bên trong kinh nghĩa, bách bộ phi kiếm, không hổ là Quỷ Cốc trong phái tuyệt học. Đây là một môn kiếm tu trí cường bí thuật. Quỷ Cốc đạo hữu khách khí, ngươi có thể đi. Giang Phong đối Quỷ Cốc Tử gật gật đầu, đối phương đã thức thời, hắn đương nhiên sẽ không đi khó xử đối phương. Cáo tử. Quỷ Cốc Tử thực sự không muốn tiếp tục đợi lưu lại đi, nếu không còn không biết mình thế nào mất mặt. Hắn quét Bắc Minh Tử hòa Tuân Tử hai người liếc một chút, sau cùng chắp tay một cái, đi đầu một bước rời đi. Bắc Minh Tử còn có Tuân Tử trong lòng hai người thầm mắng, cái này Quỷ Cốc Tử vì sao như thế không tiết tháo, như thế liền đem Quỷ Cốc phái truyền thừa giao cho người khác. Nhìn thấy Giang Phong hướng hai người bọn họ xem ra, trong lúc nhất thời lại là có chút khó khăn. Dù sao Quỷ Cốc Tử có thể không tiết tháo, nhưng là bọn họ không thể, bởi vì bọn hắn cả hai đều đại biểu hai cái cổ lão môn phái, đạo gia còn có Nho gia. Nếu như đem truyền thừa giao cho Giang Phong, như vậy lấy người đời sau còn ý kiến gì bọn họ lời nói ra cùng Nho gia. Hai vị là đưa về ta Thiên Ngoại Thiên, trở thành ta Thái Nhất môn trưởng lão, vẫn là đánh một trận. Giang Phong thu hồi ngọc giản, nhìn về phía Bắc Minh Tử cùng Tuân Tử hai người, mỉm cười nói: "Đạo huynh, để tránh cũng khinh người quá đáng a." Bắc Minh Tử cắn chặt răng, hắn thực sự không nguyện ý như thế liền thần phục với Giang Phong, bởi vì hắn thấy, tuy nhiên hắn bại, bất quá mặt mũi này, hắn lại là thủy chung kéo không xuống tới. Khinh người quá đáng, này ta hôm nay liền khinh người quá đáng, ngươi muốn như nào? Giang Phong cười lạnh một tiếng, mày nhăn lại, đồng nhiên, một cô đáng sợ thiên địa uy từ trên người hắn bạo phát, hướng về Tuân Tử cùng Bắc Minh Tử hai người lại tới. Tuân Tử cùng Bắc Minh Tử sắc mặt hai người biến đổi, lúc này liền muốn quay người mở miệng giải thích. Với, nhưng mà ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tế, trong hư không lại là đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh, này một tiếng quát lạnh phảng phất đến từ viễn cổ hồng lôi, tại bốn phương tám hướng vang lên. Sau cùng cùng Giang Phong này một tiếng quát lạnh trùng kích cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kịch liệt tiếng vang, toàn bộ thế giới đều vì run lên. Tất cả mọi người không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, nhất thời có loại khủng hoảng cảm giác. Ngươi muốn đánh một trận? Giang Phong quanh thân dâng lên ngũ thải hỏa diễm, một cỗ bao trùm trên trời đất đáng sợ khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía dưới trời sao phương, tần quốc một cái hướng khác, nơi đó là Tây Thục một vùng. Vừa dứt lời, cái kia đạo tang thương thanh âm tiếp tục vang lên. Chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, bảy ngày sau, ngươi ta Thục Sơn nhất chiến định thư hùng, có dám nhất chiến? Nên nói đến chiến chữ lúc, thư không vậy mà phát ra liên tiếp gợn sóng. Sau cùng, tại này trong hư không hiển hóa ra một cái vô cùng cự đại kim sắc chiến chữ. Nay tiểu chữ nở rộ vô lượng đáng sợ kim quang, trong nháy mắt hướng Giang Phong của tới, chỉ là trong nháy mắt, liền có một cỗ có thể ép toái hư không ý chí. Ta từ Lăng Thiên có chi khí, người. Đối mặt này cỗ bao trùm thiên địa đáng sợ chiến chữ, Giang Phong cũng không có né tránh, tại Bác Minh Tử cùng Tuần Tử hai người hãi nhiên trong ánh mắt, Giang Phong trong miệng nhất ca, một cái to lớn vô cùng người chữ, trong nháy mắt ra. Người, nhét lên một nạp là vì người. Thiên địa có chính khí ngọn nguồn đến tại người, người chính là vạn vật linh trưởng, là thiên địa này chư thiên vạn giới nhân vật chính. Nhân tự vừa ra, vô tận đáng sợ vô lượng thần quang phát ra to lớn xích kim ánh sáng, đó là một loại có thể thiêu đốt thiên địa hỏa diễm. Vâng. Cả hai trong nháy mắt đối kích cùng một chỗ, một cô đáng sợ khủng bố uy nổ tung lên, chỉ là trong nháy mắt hư không hoàn toàn vỡ vụn, không biết quá khứ bao lâu vừa rồi ngưng tụ. Hừ. Cả hai đối kích chỉ là trong chớp mắt liền đã có cái phán đoán. Giang Phong lông tóc không tổn hao gì, đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng, chợt liền không có tung tích. Giang Phong vung tay lên, quanh thân hỏa diễm đều thu nạp, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Tử cùng Tuân Tử hai người. Lần này hắn cũng không nói lời nào, chỉ là đứng chắp tay, mỉm cười nhìn lấy hai người. Bắc Minh Tử hai người khỏe miệng co quắp một trận, ánh mắt bên trong đã không có lúc trước cái loại này khí, đối phương đã xuất thủ, bọn họ còn có thể nói cái gì? Người trước mắt có thể cùng truyền thuyết kia bên trong lão quái vật bất phân cao thấp, thực lực đã không phải bọn họ có thể đối kháng. Bây giờ xem ra, cho dù trong lòng tầm không cam tình không nguyện, xem ra cũng chỉ có thể nhận. Đây là ta nói ra truyền nhận. Một giây sau, Bắc Minh Tử làm ra cùng Quỷ Cốc Tử một dạng lựa chọn, một cái ngọc giản bay về phía Giang Phong, hắn một giây đều không muốn ở chỗ này lưu thêm, cả người thân thể hóa côn bằng trực tiếp rời đi. Nho ra truyền thừa. Tuân Tử căn vốn không muốn nói nhiều, lần này, sắp thực rất lợi hại mất mặt, hắn ánh mắt có chút bất đắc dĩ quét Giang Phong liếc một chút, sau cùng đồng dạng hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy. Đạo gia Thiên Tông, Quỷ Cốc, Nho gia truyền thừa toàn bộ lần nữa, cái thế giới này còn có rất nhiều thứ có thể dùng đến lĩnh hội, tiếp đó, cũng là thời điểm lợi dụng Tần Quốc, đến tiến hành thống nhất chư tử bách gia thời điểm. Đương nhiên, 7 ngày sau, Giang Phong sắp cùng này thuộc sơn vị kia trước mắt tự thân khó đảm bảo lão quái vật nhất chiến. Nghĩ đến chỗ này, Giang Phong không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, đi vào lâu lan cổ địa bên trên. Phía dưới, mọi người lại một lần nữa đi vào binh ma thần trước, Giang Phong một vươn tay ra, lòng bàn tay ngưng tụ một đầu kim sắc tiểu long đánh vào binh ma thần chốt mở chỗ. Nguyên tắc gã nhìn bên trong cần long hồn mở ra, nhưng Giang Phong dung hợp thanh long huyết mạch, bản thân liền có long hồn lực lượng, mở ra binh ma thần với hắn mà nói, bất quá là nhấc tay cực khổ sự tình mà thôi. Chương 272, Tiêu Giao Tử, Yến Đan. Ầm ầm. Binh ma thần trong nháy mắt phát ra một trận nổ vang, toàn thân cao thấp đường vân hóa làm một cái cái huyết sắc đồ hình, hai mắt hồng sắc huyết mang quang đại thịnh. Binh ma thần rốt cục mở ra. Công Thâu Cửu hai mắt lộ ra như xài lang hổ báo đồng dạng ánh mắt, hận không thể một giây sau binh tướng ma thần cho mang ra đi ra hiểu biết một chút binh ma thần kết cấu bên trong, bất quá hắn cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, hắn không thể làm như vậy. Không phải vậy, chính hắn chết như thế nào, đoán chừng cũng không biết. Đại nhân, cái này binh ma thần, ngài làm xử trí như thế nào? Cái niết mặc dù nhưng đã bị Giang Phong thu làm thủ hạ, bất quá trong lòng cuối cùng vẫn là có chút thiện lương, hắn nhìn về phía Giang Phong, nhịn không được hỏi. Binh ma thần một chuyện, nếu là xử lý thỏa đáng còn tốt, nếu là một cái xử lý bất đương, ổn thỏa tai họa thiên hạ. Đưa nó giao cho Thủy Hoàng, để binh ma thần đi khai thác cương thổ, đây là cái thế giới này cương vực địa đồ, đúng, Công Thâu Cửu. Giang Phong lật tay tòng long đeo trong không gian tay lấy ra thế giới địa đồ đưa nó đưa cho Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu tại. Công Thâu Cửu thần sắc nhất động, vội vàng tiến lên không người tiếp qua thế giới địa đồ. Nhưng trong lòng thì đối Giang Phong muốn đem binh ma thần xuất ra khai thác cương vực một chuyện có chút không hiểu, nhưng mà, hắn vẫn không có hỏi nhiều. Ngươi như trở về, cho ta lưu ý thêm một cái gọi Từ Phúc người, nếu là thấy, có thể đem mà sát. Trong lịch sử, Từ Phúc Đông Độ Nhật Bản, sau cùng tại Nhật Bản làm ra về sau đại đế quốc, Giang Phong có thể không muốn nhìn thấy tiểu quỷ tử như thế một cái dân tộc phát sinh. Đương nhiên, bây giờ Giang Phong đi vào cái thế giới này, cái này đê tiện chủng tộc, đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Từ Phúc, thuộc hạ ngược lại là nhận ra hắn, người này dám đắc tội đế sư đại nhân. Công Đâu Cửu thần sắc nhất động, Từ Phúc là doanh chính bệ hạ thủ hạ luyện khí sĩ, hắn thường xuyên có nhìn thấy, mà lại Từ Phúc cũng thường xuyên muốn tới hối lộ hắn, không có nghĩ đến người này cũng dám đắc tội đế sư đại nhân, đơn giản cũng là tội không thể tha. Chỉ là ngay đầu tiên, Công Đâu Cửu liền trực tiếp liền minh bạch chính mình ý tứ. Giang Phong lại là khoát khoát tay, để hắn không cần nhiều lời, Công Đâu Cửu vội vàng ý miệng, không người đứng ở một bên. Mấy ngày kế tiếp, Công Đâu Cửu rời đi Giang Phong, cái niết cùng vệ trang hai người cũng là đồng dạng rời đi. Về phần Giang Phong, 7 ngày sau, hắn biết rõ sắp có một trận ác không thể thiếu đại chiến chờ đợi mình, vì đó, hắn nhất định bế quan bắt đầu để bản thực lực mình, tại ngắn ngủi trong 7 ngày, tận lực lĩnh hội cái thế giới này thiên đạo pháp tắc cùng chư tử bách gia kinh điển, từ đó, để cho mình bước vào thất giai. Giang Phong biến mất, hắn tuy nhiên biến mất, nhưng là, cái thế giới này lại phát sinh rất nhiều chuyện. Nguyên chứ trung nội dung cốt truyện vẫn ở chỗ cũ phát sinh. Cái niết mang theo nhân vật chính thằng nhóc rách dưới trời sáng một đường hướng tây đảo vòng, tiến về Mặc Gia cơ quan thành. Đồng dạng, trên đường đi, cái niết cùng trời sáng kết bạn Mặc Gia các cao thủ, cùng Sở Quốc đại tướng hậu nhân Hạng Tiểu Vũ cùng Mặc Gia thiếu nữ Cao Nguyệt, một đoàn người tại vận mệnh dẫn dắt dưới tiến vào được vinh dự thế gian sau cùng một chốn cực lạc Mặc Gia cơ quan thành. Cùng một thời gian, vệ trang thủ hạ tứ đại thiên vương kỳ chiêu chống chất, không ngừng đối cái niếp sư đồ bọn người tiến hành không tính toán ám sát. Mà trong quá trình này, nhân vật chính thằng nhóc rách dưới trời sáng cũng đang đuổi giết quá trình bên trong trưởng thành. Quá trình này bên trong, vệ trang càng là vì có thể đánh bại cái niếp, không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng tu luyện một chút quỷ cốc phái bí thuật cấm kỵ, một thân thực lực đã đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Rốt cục, tại vài ngày sau, vệ trang cùng cái niếp hai người một trận kịch liệt đại chiến, cuối cùng vẫn là phát sinh. Không có ai biết này một trận đại chiến kết quả, chỉ là từ đó về sau, thằng nhóc rách dưới trời sáng liền lại cũng chưa từng nhìn thấy chính mình sư phụ cái niếp, mà vệ trang tứ đại thiên vương cũng từ đây không tiếp tục nhìn thấy vệ trang. Bọn họ đến tuột cùng đi nơi nào, hết thảy đều đã thành mê, không có ai biết, cũng sẽ không có người biết. Chỉ là trận chiến kia về sau, Côn Lôn Sơn chỗ sâu, từ đó xuất hiện một cái to lớn vô cùng thâm uyên, nghe đồn, từ nơi nào tiến vào, có thể thông hướng không biết thế giới, này không biết thế giới đến ở đâu, không có ai biết, cũng sẽ không có người biết. Tây Bắc khu vực, trùng trùng điệp điệp, này vô biên vô hạn núi non trùng điệp chỗ sâu, có như thế một tòa tuyệt linh hùng phong. Cái này hùng phong nội bộ bị móc sạch, không có ai biết nó bên trong lại là trong truyền thuyết chư tử bách gia Mặc gia bên trong nổi danh nhất cơ quan thành. Nó là tập kết Mặc gia mười mấy đời người tâm huyết, nó là Mặc gia tổ tiên ngưng tụ không biết bao nhiêu cái ngày đêm, sau cùng sáng tạo ra đến kết tinh, nó là Mặc gia hết thảy, cũng là chư tử bách gia, phản tần thế lực sau cùng cậy vào. Đối mặt phòng thủ kiên cố Mặc gia cơ quan thành, Tần Thủy Hoàng vốn định vận dụng binh ma thần trực tiếp lấy năng lực phá, mà vệ trang lại hướng Tần Thủy Hoàng hứa hẹn, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đem công phá. Đối với cái này, Tần Thủy Hoàng phái ra to lớn tinh nhuệ sư theo vệ trang công thành, cùng Mặc gia đời đời vì thủ Công Thâu gia tộc thủ lĩnh Công Thâu Cửu cũng vệ trang trận doanh. Cơ quan thành nghiêm mật phòng thủ công sự nhận trước đó chưa từng có khiêu chiến. Vệ trang Lưu Sa thích khách đoàn bên trong mấy tên cao thủ cũng nhao nhao xuất động, trong lúc nhất thời, cơ quan thành nội sát máy bay thay nhau nổi lên, cuồn cuộn sóng ngầm. Cuối cùng, cơ quan thành phá, Mạc Gia đã đứng trước diệt vong nguy hiểm. Cái này một cái mưa to mưa lớn thời gian. Tại Mạc Gia cơ quan thành bị phá đồng thời, Mạc Gia trả giá nặng nề đại giới, không ít người nhà họ Mạc vì chống cự Tần quân tiến công, sau cùng hy sinh gia tộc không ít đệ tử, rốt cục Mạc Gia cự tử đưa ra cơ quan thành. Nhưng mà, đang chạy trốn trên đường, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh, Mạc Gia cự tử Yến Đan các gia tộc một đám cao thủ lọt vào một chi thần bí thế lực đánh bất ngờ. Này là một đôi trên mặt khăn lụa nữ tử, một cái tử y nữ tử cùng một cái cô gái áo lam, các nàng là như vậy tuyệt mỹ xuất trần. Nhưng là xuất thủ thời điểm, lại là như vậy tàn nhẫn vô tình, chỉ là đang xuất thủ thời điểm, liền đem Mạc Gia không thật cao tay từng cái đánh chết ở đây. Đó là Âm Dương gia đại tư mệnh xuất thủ. Ngươi dám? Mắt thấy thiếu tư mệnh đồng dạng xuất thủ liên tục đánh giết Mạc Gia một đám đệ tử, Yến Đan ánh mắt bên trong nổ bắn ra hai đạo dọa người thần quang. Trong tay hắn cự đại thiết kiếm nâng lên, một kiếm chém ra, trong nháy mắt liền cùng thiếu tư mệnh kiếm quang đối cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng, Yến Đan cùng thiếu tư mệnh hai người đồng thời lui ra phía sau một bước. Cùng lúc đó, đại tư mệnh ánh mắt lấp lóe một chút, nàng gặp đúng thời cơ, trực tiếp một trường vô ra. Lục hôn cùng chú. Đại tư mệnh một tiếng quát khẽ, một đạo hữu quang từ nàng trong lòng bàn tay đánh ra. Sau cùng trực tiếp ra bất ngờ đánh vào Mạc Gia cự tử Yến Đan thể nội. Các ngươi Âm Dương một mạch khinh người quá đáng, Tiêu Giao tử đến cũng. Gặp tình huống như vậy không ổn, một bên đạo gia người tông Tiêu Giao tử hét lớn một tiếng, trong nháy mắt tiến lên, cùng đại tư mệnh chiến đấu cùng một chỗ. Giữa song phương, chiến đấu vô cùng kịch liệt, những ngày gần đây, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người đi theo tại Giang Phong khoảng trường, mưa dầm thấm đất dưới, thực lực đã bước vào một cái thật không thể tin cảnh giới. Bây giờ đối đầu Tiêu Giao tử lại là không hề yếu hạ phong. Chương 273, khuất phục. Nhân tông Tiêu Giao tử, Mạc Gia Yến Đan. Ngay tại đại tư mệnh cùng Tiêu Giao tử hai người đấu đến vô cùng kịch liệt tế, trong hư không nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, ngay sau đó, một bóng người dần dần từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là biến mất tung tích Giang Phong. Đại mưa vẫn như cũ tại hạ, tại này lâm ly màn mưa che lấp lại, thấy không rõ Giang Phong khuôn mặt. Một tầng sương khói mông lung bao phủ ở hắn. Cùng một thời gian, ở trên người hắn phát ra một cỗ hãi nhiên khí thế trong nháy mắt bao phủ mấy người. Người đến có thể là vị tiền bối nào, tại hạ đạo gia nhân tông Tiêu Giao tử. Giang Phong đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời, để trong chiến đấu mọi người nhao nhao đều dừng lại, bọn họ dùng một loại kính sợ vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Phong. Tiêu Giao tử thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng, lại là không thất lễ số, tiến lên một bước, đối Giang Phong chắp tay nói: "Tiêu Giao tử à?" Giang Phong nhàn nhạt quét Tiêu Giao tử liếc một chút, tiếp theo ánh mắt chuyển hướng Mạc Gia cự tử Yến Đan, giao ra Mạc Gia truyền thừa, các ngươi có thể cứ thế mà đi. Mạc Gia truyền thừa không thể truyền cho ngoại nhân, bất quá huynh đài nếu là có thể nhập ta Mạc Gia, Yến Đan cam nguyện nhường ra cự tử vị. Mạc Gia cự tử Yến Đan nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không nhẹ không chậm trả lời: "Xem ra, các ngươi là không biết hiện tại chính mình tình cảnh, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, các ngươi căn bản không có bản điều kiện thời cơ." Ông vừa dứt lời, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên người Giang Phong điên dũng mãnh tiến ra, đó là một cỗ bao trùm thiên địa khí tức, cỗ khí tức này trong nháy mắt nhằm vào Tiêu Giao tử cùng Yến Đan hai người. Cùng một thời gian, Giang Phong không có chút nào nói nhảm, phất tay đánh ra hai đạo kỳ quang, trùng ma chú trong nháy mắt chui vào Tiêu Giao tử còn có Yến Đan hai người mi tâm. "Đạo gia nhân tông Tiêu Giao tử, bái kiến chủ thượng." Mạc Gia cự tử Yến Đan, bái kiến chủ thượng. Chỉ gặp Tiêu Giao tử cùng Yến Đan hai người ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, một lát sau, nhao nhao quỳ rạp trên đất, ngựa khí vô cùng cung kính nói: "Tự kiếm phi công, Mạc Mi vô phong." Giang Phong vung tay lên, trực tiếp đem chuôi này treo ở Yến Đan bên hông Mạc Mi cổ kiếm nhiếp cầm vào tay, quan sát tỉ mỉ một phen. Cái này thanh cổ kiếm thân kiếm toàn thân đen như mực, không lưỡi vô phong, thường thường như xích, là một thanh vô phong thăng có phong đức người kiếm. "Lục hôn cùng chú, nếu là muốn các ngươi Mạc Gia tâm pháp để phá trừ, tất nhiên là không thể nào sự tình, bởi vì các ngươi vô pháp đem Mạc Gia tâm pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Các ngươi không phải Mạc tử, bất quá, tuy nhiên các ngươi vô pháp đem Mạc Gia tâm pháp tu luyện đến tầng sâu nhất, bất quá, bây giờ các ngươi đã đưa về ta thiên ngoại tiên, những này lại không là vấn đề." Giang Phong lần nữa đưa tay, một vệt kim quang chui vào Yến Đan mi tâm, lục hồn cùng chú, trong nháy mắt bị giải trừ. "Tuyết Tế kiếm." Thu hồi Mạc Mi, Giang Phong đưa tay một nhiếp, đem chuôi này treo ở Tiêu Giao tử bên hông cổ kiếm nhiếp cầm vào tay. "Tuyết Tế kiếm, chính là đạo gia lịch đại trưởng môn người tinh vật, phong diễm mép kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp hạng thứ 6. 300 năm trước, đạo gia bởi vì đối đạo lý giải khác biệt, phân liệt thành Thiên Tông cùng Nhân Tông, một mực tranh đấu không nghỉ. Thiên Tông, Nhân Tông phân liệt về sau, tranh đoạt tiêu điểm chính là cái kia thanh tổ sư truyền xuống chấn môn kiếm Tuyết Tế. Song phương ước định mỗi 5 năm tỉ thí một lần, thắng giả liền có thể chấp trưởng Tuyết Tế. Hiện đang thành đạo người nhà tông trưởng môn Tiêu Giao tử bội kiếm. Bất quá, bây giờ Tiêu Giao tử đã đặt vào Giang Phong dưới trướng, trôi này cổ kiếm, tự nhiên cũng bị Giang Phong xem làm hữu dụng. Thanh phi kiếm này, cũng được cho cái thế giới này đỉnh cấp linh khí." Giang Phong đưa tay đem cổ kiếm thu nhập long đeo trong không gian. Tiếp theo nhìn về phía Yến Đan còn có Tiêu Giao tử hai người. "Chủ thượng, đây là ta nói người nhà tông truyền thừa." "Mạc Gia truyền thừa." Giang Phong chỉ là một ánh mắt ra hiệu, Yến Đan cùng Tiêu Giao tử hai người không có chút nào nửa điểm do dự, trực tiếp đem chính mình môn phái truyền thừa đưa cho Giang Phong. Giang Phong đưa tay đem hai cái phát ra bích lục sắc quang mang ngọc giản nhiếp cầm vào tay, thân niệm ở phía trên hơi quét qua, rất nhanh, sau một khắc, đã đối đạo gia nhân tông cùng Mạc Gia truyền thừa nhưng tại ngực. đi đến một chuyến cơ quan thành, Giang Phong đạt được đạo gia nhân tông truyền thừa, Mặc gia truyền thừa, thần binh Mặc Mì, thần binh Tuyết Tế, còn có Mặc gia chí tôn vũ khí phi công. Tề Lô Tân, Tang Hải Điện. Tang Hải, cảnh sát Tú Mỹ, sát bên đại hải, trong thị trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt, hối hả các loại người bán hàng rong gào to âm thanh bên tai không dứt. Nơi này có Nho gia tiểu thánh Hiền Trang, Mặc gia còn sót lại phản nghịch phân tử, Đế quốc công tử Phụ Tô, ảnh mật vệ Trương Hàm, Đế quốc đại tướng Ngông Điểm, La Vong Triệu Cao, tung hành gia vệ Trang Cái Niếp, còn có Âm Dương gia, Đạo gia. Cái kia đến đều đến, không nên tới cũng tới, muốn đến cũng muốn đến, Thủy Hoàng Đông tầm sắp đến, trời mới biết hội lật lên như thế nào kinh thiên động địa đại sự kiện. Tiên sinh, phía trước cũng là hữu gian khách sạn. Mặc gia cơ quan thành một chuyện qua đi, Giang Phong trực tiếp mang theo đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người tiến về Tang Hải Tân, cùng người kia ước chiến ngày sắp đến, cùng làm cho đối phương tìm tới chính mình, không bằng chính mình lúc trước hướng Tang Hải lại nói. Về phần lần này vì sao không có mang người thần, Giang Phong đối cái này lãnh ngạo muội tử hoàn toàn không ưa, ấn tượng cũng không được khá lắm, cho nên trực tiếp coi nhẹ. Hữu gian khách sạn, danh tự lấy được đảo là có chút ý tứ. Tại Tang Hải Tân, như thế phồn hoa tiểu trấn bên trên có một cái khách sạn như vậy, nó trang trí là như vậy trang nhã. Nó phi thường nổi danh, bên trong đầu bếp chủ nghệ có thể được xưng là đây là trên thế giới phi thường nổi danh chủ nghệ. Giang Phong vì đó lại tới đây, cũng là có nguyên nhân, này cũng là bởi vì nơi này đầu bếp hắn là một vị đốt khắp thiên hạ mỹ thực danh chủ, có thể một người xử lý nho ra thượng hạ gần ngàn người ăn uống đại sự. Hắn giải ngưu đao pháp không chỉ có thể dùng để thái thịt, càng là thần bí sâu xa khó hiểu võ công, một món ăn chính là một chiêu võ công. Đồng dạng, cũng là Mặc gia đầu lĩnh một, bình thường cũng không người biết đến, nhưng là làm một cái xuyên việt giả, Giang Phong lại là rõ ràng biết rõ. Đương nhiên, đến hữu gian khách sạn, tự nhiên cũng là bởi vì gần nhất Giang Phong ở cái thế giới này ăn không ít mỹ thực, bây giờ cũng muốn nếm thử một chút càng thứ ăn ngon. Về phần tiền tài nha, đối với Giang Phong tới nói, tiền tài hoàn toàn không là vấn đề, chẳng qua là một con số mà thôi. Vào xem. Giang Phong quét mắt một vòng đại tư mệnh ánh mắt hơi có chút né tránh, trên gương mặt xinh đẹp lại là khó được lộ ra một vòng đỏ ửng. Nàng lòng có chút loạn, tại đối mặt Giang Phong lúc, có một loại kiêng kỵ, nhưng cho dù là Giang Phong liếc nàng một cái, nàng lại là không khỏi có chút trong lòng hoan hỉ, cường giả mãi mãi cũng là giá trị cho các nàng đuổi theo theo. Vâng. Trong nháy mắt đó ngượng ngùng, rất nhanh liền bị nàng tiếp tục che giấu. Một bộ áo tím thiếu tư mệnh quét đại tư mệnh liếc một chút, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một cô ghen tuông, nhìn lại Giang Phong, đã thấy lúc này Giang Phong đã đi đầu một bước đi vào khách sạn đại môn. Nàng khẽ cắn môi, chợt cũng theo sau, nhưng trong lòng thì đã làm ra cái nào đó lớn mật quyết định. Chương 274, Thạch Lan. Khách nhân, ngài cần gì? Vừa mới đi vào hữu gian khách sạn, một tên tiểu nhị liền lộ ra vui sướng vẻ mặt vui cười, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy một bộ nho nhã áo trắng Giang Phong lúc, trên mặt càng là treo một vòng định nọ sắc. Bởi vì bọn hắn lao bản đặc biệt bàn giao, nhưng phàm là đến tiệm này bên trong, ăn mặc nho nhã khách quý, này đều phải cẩn thận chiêu đãi, bây giờ, giống Giang Phong như thế ăn mặc người, hắn xem xét liền biết rõ đây nhất định là cái khách quý. Đương nhiên, khi hắn nhìn thấy Giang Phong phía sau đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người lúc, trên mặt càng là lộ ra một vòng định nọ sắc. Nhìn thấy tiểu nhị cái kia có chút sắc độ ngực ánh mắt, đại tư mệnh quay đầu quét hắn liếc một chút, chỉ là cái nhìn kia, tiểu nhị này sống vĩnh viễn cũng sẽ không khó quên. Cả người hắn giống như lâm vào băng sơn đất tuyết bên trong, lạnh cả người. Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt, băng lãnh, lạnh lùng, coi thường hết thảy. Hắn trong nháy mắt trở nên thuận theo đứng lên. Điểm các ngươi trong tiệm đắt nhất đồ ăn, đây là 1000 lượng vàng. Giang Phong thần sắc lạnh nhạt quay đầu quét tiểu nhị liếc một chút, đối với tiểu nhị cử chỉ cũng không có quá mức để ý. Hắn tại ở gần cửa sổ miệng một cái bàn trước ngồi xuống, tiện tay vung lên, một đống lớn vàng xuất hiện trên bàn, nhất thời kim quang lập lòe, rượu đến tiểu nhị hai mắt kém chút một trận phát sáng. Khách quan ngài cái này, tiểu nhị nuốt nước miếng, hắn cũng là bị nhiều như vậy vàng trong lúc nhất thời bị dọa cho phát sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại có người ra nhiều tiền như vậy, lại muốn ăn bọn họ lao bản làm đồ ăn. Tuy nhiên ngày bình thường cũng có người ra giá cao ăn nhà bọn hắn trong tiệm lao bản làm đồ ăn, không gì hơn cái này nhiều, hôm nay còn là lần đầu tiên. Cho ngươi đi ngươi liền đi, lề mà lề mề làm gì? Thiếu tư mệnh nhướng mày, lúc này quát lớn. Vân vân vân, các vị chờ một chút, ta cái này đi một chút sẽ trở lại. Điếm tiểu nhị rất mau trở lại tỉnh lại, hắn vội vàng hướng Giang Phong chờ người nói xin lỗi, sau đó vội vàng chạy tới thông chi chủ tiệm. Điếm tiểu nhị nói xong, trực tiếp chạy đến bếp sau, đối một cái chất phác đại bản tử nói, lão bản, có khách mộ danh mà đến ăn ngài làm đồ ăn, xuất thủ hào phóng, chừng ngàn lượng hoàng kim a, ngài nhìn. Điếm tiểu nhị lúc nói chuyện vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ nhà mình lão bản tính khí cũng không khá lắm. Chủ tiệm nhìn thấy điếm tiểu nhị trong tay tràn đầy một bản kim nguyên bảo, trong mắt hơi híp cười một tiếng, mà mười phần tự luyến nói, ha ha ha, tay nghề ta thật sự là quá tốt, sẽ luôn để cho quá nhiều người mộ danh mà đến, dù sao nho ra trà bánh còn chưa tốt, bộc lộ tài năng cũng không sao. Giải thích, bao đinh đại thủ vỗ, trên mặt bàn liền có vô số trái cây rau xanh bay lên. Một vòng đao quang sáng lên. Xoát xoát xoát. Nương theo lấy đao tiếng vang lên, sau một khắc, liền có vô số đã bị cắt gọn rau xanh trái cây nhao nhao rơi xuống đất. Chuẩn xác điểm tới nói, là những rau xanh đó trái cây nhao nhao rơi trên bàn trong mâm, ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào nửa điểm hỗn loạn dấu vết. Khách sạn trong đại sảnh, một bộ áo đỏ đại tư mệnh dáng người thướt tha, nàng lắc lắc quyển chuyển thân thể đi vào Giang Phong trước mặt, thay Giang Phong rót một ly trà. Thiếu tư mệnh thấy thế, vội vàng cho Giang Phong đưa tới một ly trà. Giang Phong vừa uống trà, một vừa nhìn hai người, tiếp theo cười nói, các ngươi có biết Bảo Đinh Giải Như cái này điện tịch? Thiếu Tư Mệnh hai người nghe vậy, thần sắc nhất động, Thiếu Tư Mệnh vội vàng cười nói, Bảo Đinh Giải Như cái này điện tịch xuất từ thôn trang dưỡng sinh, phần nghĩa chính là Bảo Đinh vì Văn Huệ Quân mổ bò, tay tiếp xúc, vai chỗ dựa, đủ chỗ dày, đầu gối chỗ khi, hoạch nhưng văng nhưng, tấu đao hoạch nhưng, ai cũng bên trong âm. Đại Tư Mệnh có chút không vui quét Thiếu Tư Mệnh liếc một chút, hai người đối mặt, một vòng không dễ dàng phát giác hỏa quang chợt lóe lên. Giang Phong cười nói, mỗi một môn chủ nghệ đều có nó đặc biệt nhất tác dụng, chúng nó đồng thời cũng là một loại công phu, quỷ cốc phái thần bí khó lường, bọn họ lấy kiếm tu một đạo mà nổi danh, đương nhiên, trên thế giới này còn có một cái càng thêm thần bí môn phái, các ngươi có lẽ không biết. Nói đến đây, Giang Phong ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu hư không vô tận, hắn ánh mắt nhìn về phía Tây Thủ, nơi đó có một tòa như kiếm nhất sơn phong. Thần bí môn phái. Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, lấy thân phận các nàng, tự nhiên biết rõ biết không ít môn phái, thậm chí một chút môn phái bí ẩn bọn họ cũng là ít nhiều biết một chút, bây giờ, Giang Phong lại nói còn có một cái càng thêm thần bí môn phái, vậy thì làm cho các nàng có chút hiếu kỳ. Không sai, Giang Phong gật gật đầu, còn đợi nói tiếp, lúc này, đại sảnh lại chuyển tới một cái vui tươi hớn hở thanh âm, chỉ nghe thanh âm kia nói ra, khách quý ở xa tới, có sai lầm đó lấy, thất kính, thất kính. Giang Phong ba người ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy điếm tiểu nhị kia đi theo một tên đầu bếp béo phía sau, người nói chuyện chính là này đầu bếp béo. Giang Phong đang đánh giá này đầu bếp, cùng lúc đó, này đầu bếp cũng là đang đánh giá Giang Phong. Nhưng gặp Giang Phong một bộ nho nha áo trắng, này Bảo Đinh hơi hơi ánh mắt lấp lóe một chút, chợt tiến lên một bước, cười nói. Vừa nói, điếm tiểu nhị đã liên tục bưng lên mấy chục cuộn nóng hôi hổi mỹ vị món ngon, trong lúc nhất thời, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt tại trong khách sạn tràn ngập ra. Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai người này mũi ngọc tinh xảo đều là đứng thẳng động một cái, hiển nhiên, các nàng cũng bị loại kia mùi thơm làm cho khẩu vị mở rộng, vui vẻ ra mặt. Gặp điếm tiểu nhị bận không qua nổi, chủ tiệm ánh mắt quét qua, nhìn thấy trong góc một cái ngay tại rửa chén đĩa trầm mặc tiểu hòa kế, nói, Thạch Lan, nhanh đi giúp Tiểu Viêm, không nên lười biếng. Vâng, lão bản. Nay tiểu nhị đứng dậy, vội vàng hướng nhà bếp sau đi ra, từ đầu đến cuối vẫn như cũng là loại kia trầm mặc ít nói thái độ. Gặp này, Đinh Bản Tử chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Phong nhìn lấy một màn này, khoe miệng lại là câu lên một vòng mỉm cười. Nếu như không phải hắn biết rõ nhân vật trong vở kịch thân phận, có lẽ sẽ còn bị cái này trầm mặc nữ tiểu nhị cho lừa qua đi. Thạch Lan, nàng mặt ngoài là Bảo Đinh Đinh Bản Tử tại Tang Hải Hữu Gian khách sạn bên trong làm việc lặt vặt tiểu hòa kế, bề ngoài yếu đuối, không đúng, luôn luôn vô hại, yên lặng chú ý bốn phía đã phát sinh hết thảy. Thân phận chân thật lại là Thục Sơn Ngu Huyên hộ vệ một, tên thật Tiểu Ngu, không biết bao nhiêu năm trước, Thục Sơn lọt vào tần binh vây quét, tổn thất nặng nề, phù tăng, cổ thụ cũng bị đoạn. Nàng gánh vác lấy thần bí mà nhiệm vụ trọng yếu, nữ giả nam trang tại Tang Hải Hữu Gian khách sạn bên trong làm tiểu hòa kế, thực là vì tìm hiểu Thận Lâu tình báo mà đến. Có khi hóa thân thành dưới ánh trăng dạ hành nhân, như tinh linh đồng dạng người nhẹ như yến, thân thủ thoăn thoắt, có một đôi băng lánh đôi mắt. Nàng là một cái làm không thẹn nữ sát thủ. Khách nhân mời dùng. Thạch Lan bưng thức ăn đi vào Giang Phong trước mặt, rất là lễ phép đem đồ ăn đặt ở Giang Phong trước mặt, ngay tại nàng sắp rời đi thời điểm, Giang Phong lại là đột nhiên mở miệng nói, "Chậm đã." Vừa nói, Giang Phong lại là một phát bắt được nàng ngọc thủ, nhất thời, một cỗ ấm áp cảm giác truyền đến, Thạch Lan coi là một cái mỹ nữ sát thủ. Tại tiếp xúc đến Giang Phong một khắc này, Thạch Lan toàn thân khẽ giật mình, trong mắt dâng lên một cỗ sát ý, không khỏi nhanh liền bị nàng đều thu liễm lại đi. Chương 275, Chương Hàm. "Công tử, ngươi cái này là tiểu nữ tử chính là trong sạch người, ngươi động tác như thế, lại cũng không tránh khỏi quá mức mất lễ phép." Thạch Lan trong lòng tuy nhiên dâng lên một cỗ sát cơ mãnh liệt, nhưng mà trong lúc nhất thời nàng lại là không có phát tác, nàng dùng sức đánh tay. Nhưng trong lòng chấn kinh phát hiện trước mắt cái này cái trẻ tuổi rộng sủ công tử khí lực thực sự đại đến kinh người, hắn lại là căn bản rút không ra tay, bởi vì đối phương khí lực thực sự quá lớn. Nàng thực lực mình rất rõ ràng, bây giờ lại không cách nào đoán được người trước mắt đối phương đến là ai. Để nàng trong lòng căng thẳng không chỉ có chỉ là cái này, mà chính là Giang Phong một câu nói tiếp theo, "Bổn tọa du lịch đại giang nam bắc, từng tại một tên thuộc sơn trên thân người nhìn thấy qua loại kia thuộc sơn khí tức, mà ngươi trên người có hắn loại khí tức kia, muốn đến, ngươi hẳn là hắn hậu nhân." Thục Sơn Dương Nghiệt. Giang Phong lời vừa nói ra, cũng có chút thạch phá thiên kinh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Thạch Lan lại là Thục Sơn nhất mạch hậu nhân, nhất thời, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai người con ngươi co rụt lại. "Công tử, ngài nhận lầm người, ta thật không phải Thục Sơn người." Thạch Lan còn muốn ngụy biện, nhưng mà, dưới lầu lại chuyển tới từng đợt dày đặc tiếng bước chân. Bảo Đinh cau mày một cái, thăm dò hướng mặt ngoài xem xét, điếm tiểu nhị mặt liền biến sắc nói, "Dưới lầu có đại lượng tần binh đem nơi này cho vây quanh." Này Thạch Lan nghe vậy, càng là sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nàng trực tiếp vận dụng chân nguyên, hai tay chấn động, muốn nhất kích đẩy lui Giang Phong, nhưng mà, để cho nàng cảm thấy trong lòng kinh hoàng là, từ đầu đến cuối, Giang Phong vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chuẩn xác điểm tới nói, là Giang Phong dùng một cỗ thần bí lực lượng cầm cố lại nàng, để cho nàng căn bản là không có cách động đậy, nàng nguyện giống như tượng đất, ngơ ngác đứng tại chỗ. "Mặt tướng Trương Hàm, đế sư đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đế sư đại nhân xin đừng trách." "Đế sư?" Vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, trong tiệm trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn lại là đế sư. Thạch Lan trong đầu một trận bốc não, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt cũng là trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng lão sư, cái này truyền kỳ nhân vật bình thường. Giang Phong thân phận đã minh, nàng nhất thời biến đến vô cùng khẩn trương đứng lên, dù sao Giang Phong thế nhưng là Đại Tần Đế quốc Thủy Hoàng bệ hạ lao sư, mà thân phận nàng lại là nhạy cảm như vậy. Nàng toàn thân căng cứng, trong lúc nhất thời, lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Nhìn lấy làm lễ chào mình Trương Hàm, Giang Phong không khỏi hơi có chút kinh ngạc, tiếp theo cười nói, nguyên lai là Trương tướng quân, đã đến, vậy liền lưu lại ở đây ăn bữa mỹ vị món ngon đi. Trương Hàm nghe vậy không khỏi sững sờ, tiếp theo liền vội vàng lắc đầu cười nói, này làm sao có ý tứ, đế sư đại nhân khách khí, Trương Hàm đã dùng qua bữa ăn điểm, nếu là đế sư đại nhân có gì phân phó, nhưng rằng không sao, Trương Hàm nhất định dốc hết toàn lực vì đại nhân làm đến. Trương Hàm trong mắt quang mang lấp lóe, đối với hắn mà nói, kết giao tốt Giang Phong đại nhân vật như vậy, này là trăm điều lợi mà không một điều hại. Giang Phong tuy nhiên khách khí là khách khí, hắn lại nào dám thật cùng Giang Phong ngồi cùng một chỗ, đương nhiên, trừ phi chính hắn não tử cháy hỏng, nếu không là sẽ không phát sinh loại tình huống đó. Đã như vậy, vậy liền a. Giang Phong gật đầu, cười nhạt một tiếng. Trương Hàm vội vàng lại nói, đế sư đại nhân đến đây tăng hải, công tử phù Tô sớm đã tại trong nhà chuẩn bị thực rượu, không bằng đế sư đại nhân một hồi rời bước tiến đến như thế nào? Để cho công tử đỡ Tô điện hạ hảo hảo chiêu đại đế sư đại nhân, để bày tỏ bày ra ta đợi kinh ý. Trương Hàm thần sắc bên trong treo lên một vòng ý cười, có chút cẩn thận xin chỉ thị, nhưng trong lòng thì có chút đắn đo khó định, dù sao, chính hắn cũng không rõ ràng lắm trước mắt vị này đế sư đại nhân tính cách. Trọng yếu nhất vẫn là hắn kiêng kỵ tại thực lực đối phương, trước mắt vị này, thực lực thế nhưng là kinh thiên động địa. Phù Tô bên kia, bổn tọa liền không đi, ngươi có thể đem cuốn sách này chuyển giao với hắn. Giang Phong phất tay đem một bản phát ra kim quang sách cổ đưa đến Trương Hàm trước mặt. Trương Hàm nghe vậy, thần sắc nhất động, vội vàng đem bản này phát ra kim quang sách cổ cho nhận vào tay. Tới tay, đó là một loại ôn nhuận rét lạnh như ngọc cảm giác, nói không nên lời nhu hòa. Sách cổ phía trên bị một tầng thần bí kim quang bao phủ, Trương Hàm ý đồ muốn nhìn rõ này sách cổ phía trên văn tự, thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là vô luận như thế nào, hắn lại không cách nào nhìn thấu phía trên kia văn tự. Đây là thiên thư, thế gian này duy chỉ có công tử Phù Tô cùng Thủy Hoàng Doanh Chính hai người có thể nhìn thông bên trong một nửa nội dung, ngươi lại chuyển giao tại hai bọn họ là đủ. Giang Phong phân phó nói, quyển sách này, ở cái thế giới này tuyệt đối đã có thể xưng thiên thư đồng dạng tư tịch, bởi vì nó phía trên ghi chép cả nhân loại tiến hóa sử. Darwin, thuyết tiến hóa, cùng 10 vạn cái vì cái gì, bên trong nội dung tuyệt đối là có thể xưng muôn màu muôn vẻ. Cái gì bách khoa toàn thư, cái gì trung hoa thượng hạ 5000 năm, ở bên trong đều có ghi chép, nếu là Doanh Chính còn có công tử Phù Tô hai người có thể nhìn thông phía trên nội dung, như vậy không thể nghi ngờ cái thế giới này sẽ phát sinh cự đại biến cách. Trong lịch sử từ Phúc Đông Độ, cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ còn có Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập Hán triều cổ triều. Những này, Giang Phong có thể xác định, tại Tần Thủy Hoàng trước mặt, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp mặt sát, bởi vì hắn không cho phép có uy vừa đến Tần quốc thống trị nhân vật nguy hiểm. Về phần cái thế giới này kế tiếp lại biến thành cái dạng gì, cái này Giang Phong còn không có quá mức để ý, đối với hắn mà nói, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước đem cái thế giới này một ít chuyện xử lý xong lại nói. Trương Hàm trong lòng vô cùng chấn động, bất quá vẫn là dựa theo Giang Phong phân phó, cung kính đem sách cổ thu nhập trong tay áo, sau đó lại cùng Giang Phong một phen nói chuyện với nhau, được ích lợi không nhỏ hắn cái này không nỡ cung kính rời đi. Đem Trương Hàm đuổi, Giang Phong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thạch Lan, lạnh nhạt cười nói, Thạch Lan, ta đây coi như là cứu ngươi nhất mệnh, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Ngươi muốn thế nào? Đối mặt Thạch Lan thanh lãnh lời nói, Giang Phong khoan thai mà nói, tiểu cô nương đừng có đoán mò, bất quá đơn thuần muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi, sau đó chúng ta lại đi gặp một cái tên là Đông Quân nữ tử còn có một cái gọi là Ngu Tử Kỳ Ngu Uyên hộ vệ. Cà ca. Thạch Lan giật mình, không khỏi vội vàng hỏi, các ngươi đem hắn thế nào? Xin chú ý ngươi dùng từ, không phải chúng ta, hẳn là người nào đó đem hắn thế nào, ngươi như tin ta, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi gặp hắn, không tin lời nói, tự tiện chính là. Giang Phong ngữ khí đạm mạc nói. Lần này, Giang Phong không chỉ có muốn tìm tới Thật Lâu, còn có một chỗ để hắn không hiểu, cái kia chính là lúc trước vị trí tại mình cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người thời điểm giao thủ, đã từng xuất thủ ngắt lời vị kia thần bí tồn tại cũng là thuộc núi, đối phương đến gặp được khó khăn gì, vì sao tại Thục Sơn diệt vong cũng vẫn không có đi ra. Theo đạo lý tới nói, lấy thực lực đối phương, Thục Sơn hẳn là sẽ không bị diệt vong, mà hẳn là cường đại lên mới là, như thế xem ra, cái này bên trong chuyện ẩn ở bên trong liền lớn, đối phương đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 276, Hải thị Thật Lâu. Công ngươi hẳn là rõ ràng, này là không thể nào sự tình. Mặc ánh mắt đang nhìn hướng Thạch Lan lúc, Thạch Lan lại là không khỏi cảm giác tâm dâng lên một cỗ cảm giác đè nén, trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm thế nào cho phải. Ăn cơm. Giang Phong quét Thạch Lan liếc một chút, không có đi để ý tới đối phương, quay đầu hướng Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai nữ nói ra, hai người lộ ra một vòng mỉm cười, vội vàng ngồi xuống, ba người bắt đầu dùng cơm. Cái gì tê cay đậu hũ, cung bảo kê đinh, thịt kho tàu thịt heo. Các loại mỹ vị món ngon, đơn giản có thể xưng thế gian cực phẩm mỹ vị, không thể không nói, Bảo Đình xem như nho ra đầu lĩnh một, hắn xác thực rất lợi hại, tại trung nghệ phương diện đơn giản có thể xưng cái thế giới này độc nhất vô nhị đỉnh cấp đầu bếp. Ngay tại Giang Phong ba người dùng cơm thời điểm, núp trong bóng tối Bảo Đinh lại là trong bóng tối vụng trộm quan sát Giang Phong bọn người. Ngay tại Trương Hàm đến thời điểm, hắn liền đã núp trong bóng tối. Khi biết được Giang Phong thân phận về sau, hắn đã có muốn tiến đến thông báo nho ra thủ lĩnh suy nghĩ, bất quá đúng lúc này Giang Phong hướng hắn chỗ nơi hẻo lánh nhàn nhạt quét tới liếc một chút. Cái nhìn này giống như có lẽ đã là vĩnh hằng. Bảo Đinh chỉ cảm giác mình phảng phất bị một đạo vô hình lôi mang kích thích, cả người trong nháy mắt một trận động tác rét lạnh. Ngay tại cùng Giang Phong đối mặt trong nháy mắt đó, hắn hai mắt tăng dã, tại hắn sâu trong thức hải, một bóng người đang tay cầm một cái ngân quang sáng loáng đồ đao, đao quang hắc hắc không ngừng múa, mỗi vung ra tử nói chính là một chiêu đao pháp. Trong chớp mắt đã diễn luyện không biết bao nhiêu chiêu. Lần nữa thu hồi thần niệm, lúc này Giang Phong đã nắm giữ đối phương sở hữu chủ nghệ. Đi ra ngoài đi đi. Dùng hoàn mỹ vị món ngon, Giang Phong trực tiếp đứng dậy, làm trước một bước đi ra, cười nói. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người lúc này vội vàng cùng lên đến. Thạch Lan do dự một chút, hồi lâu cũng theo sau. Đối với nàng mà nói, Giang Phong cũng không khả năng lừa nàng, còn nữa nói, hẳn là cũng không có cái kia tất yếu, không vì cái gì khác, đơn giản là đế sư cái tên này, liền đã để trong lòng bọn họ e ngại. Hồi lâu, làm một canh giờ qua đi, hữu gian khách sạn bên trong, nguyên bản ngốc trệ bất động Bảo Đình Phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, hồi tưởng lại vừa rồi Giang Phong nhìn mình lúc, loại kia vô cùng lạnh lùng ánh mắt, trong lòng của hắn vô cùng rung động, đó là một loại như thế nào đáng sợ ánh mắt, hắn đời này cũng không dám trở về nghĩ, thật sự là thật đáng sợ. Không được, ta phải nhanh đi về bẩm báo thủ lĩnh. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người liền muốn rời khỏi, tiến đến Tiểu Thánh Hiền Trang một chuyến. Mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên, thân hình hắn khẽ giật mình, cả người nhoáng một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất, hơn phân nửa thưởng, Điếm Tiểu Nhị phát hiện ngã trên mặt đất Bảo Đinh, làm Điếm Tiểu Nhị đem Bảo Đinh nâng đỡ lúc, Bảo Đinh lại là cả người tựa như quên cái gì giống như, một mực tự lẩm bẩm cái không nghỉ, nguyên lai lại là hắn không biết lúc nào, liên quan tới Giang Phong vừa mới xuất hiện qua trí nhớ bị hoàn toàn xóa đi. Cho dù là Điếm Tiểu Nhị cũng là như thế, hết thảy liên quan tới Giang Phong tin tức đều đã nhưng không thể truy tìm. Tăng Hải Thành mãi mãi cũng là náo nhiệt như vậy, nó đắm chìm ở huyên náo bên trong, nơi này là náo nhiệt tập thị. Ở chỗ này có thể khắp nơi nhìn thấy một chút đến từ các nơi ăn mặc phục sức không một chủng tộc, chư tử bách ra, cái kia đến không nên tới cũng đều tới. Lúc hành tẩu, bốn người bất chi bất giác đã đi đến bờ biển. Khi đi tới bờ biển thời điểm, bốn người trước mắt xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng hạm thuyền. Chiếc này hạm thuyền lên đỉnh đài lâu các cái gì cần có đều có. Đây là bá đạo cơ quan thuật cùng âm dương gia trận pháp kết hợp sau chỗ sinh ra hoàn mỹ thành quả. Đây chính là trong truyền thuyết thật lâu, nó lớn, đủ để dùng một cái quận thành để hình dung, bởi vậy có thể thấy được, lớn đến trình độ nào. Tại thật lâu chung quanh, bao phủ từng tầng xương khói mông lung, giống như tiên cảnh. Đây là âm dương gia trận pháp đưa đến ảnh hưởng. Âm dương gia cùng công thâu gia thật sự là hảo thủ đoạn. Giang Phong trong ánh mắt quang mang lấp lóe không thôi, tại hắn trong hai mắt, lưu ly bảo quang lưu chuyển, chỉ là trong nháy mắt, thần niệm bao phủ mà ra, trong chớp mắt, liền đã thấy rõ bên trong mảnh. Tại này thật lâu nội bộ, trừ có cơ quan bên ngoài còn có từng cái huyền ảo tinh diệu trận pháp. Tại này trung tâm trận pháp, có một khỏa cổ lão cổ thụ phát ra kim quang, vô cùng thần kỳ. Phù tang thần thụ. Thật là nồng nặc khí vận, lấy phù tang cổ thụ khí vận đến phối hợp trận pháp cùng cơ quan thuật vận chuyển, hảo thủ đoạn. Giang Phong tại trận pháp tạo nghệ lên có thể nói được xuất thần nhập hóa, tại khí vận phương diện cũng là liên quan đến có nghiên cứu, nhưng là hôm nay vẫn là bị thật lâu thủ đoạn cho sợ hãi thán phục một cái. Toàn bộ đại thuyền bốn phía có hơi mỏng mê vụ lượn lờ, vân hà sáng chói, những cái kia đều là thiên địa linh khí hiển hóa. Chỉ vì tại chỗ sâu có lấy phù tang cổ thụ làm trung tâm, thiết trí một cái tụ linh trận pháp. Dùng cái này tụ linh trận pháp không ngừng tụ lại mang thiên địa linh khí vì năng lượng, xem như thật lâu bên trong âm dương thuật nguồn năng lượng. Phù tang quách phát chú nói, phù tang mục hạch, trí hạnh thiên sơ đỡ chính là thuyết văn nói, cây dâu thần mục ngày xuất ra. Nó là Trung Quốc thần thoại bên trong thần thụ một, truyền thuyết tại Đông Phương Đại Hải bên trên, phù tang thụ là từ hai khỏa hai bên cùng ủng hộ đại tang thụ tạo thành. Đương nhiên nó cùng này cổ đại bên trong một đám người truy tìm Thái Dương cước bộ, cuối cùng đi đến một cái gọi phù tang địa phương, là hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Về phần về sau phù tang cũng là đảo quốc nói chuyện, càng là vô căn cứ làm luận. Nơi này phù tang thụ cũng là một khỏa thượng cổ thần thụ. Tại trong truyền thuyết có như thế cái ghi chép, Thái Dương nữ thần Hy Hòa đại thần vì con trai của nàng mặt trời Tam Túc Ô Nha Thái Dương linh từ nơi này lái xe dâng lên, cũng nói là thần giới nhân gian minh giới liên thông đại môn, chỉ là hậu nghệ đứng ở phía trên sạm nhật đem đặt gãy, nhân thần minh tam giới mới khó mà liên lạc. Lúc này nguyên bản một mực trầm mặc không nói Thạch Lan đột nhiên sau lưng Giang Phong chậm rãi mở miệng nói. Giang Phong gật gật đầu, ánh mắt quét qua nhìn về phía thật lâu một góc nào đó, ở nơi đó một tòa lầu các bên trong lúc này đang có một người tại luyện chế đan dược. Ngay tại Giang Phong ánh mắt quét tới một khắc này, trong đá quân cả người phảng phất bị một con rắn độc tiếp cận, nó toàn thân dùng mình một cái, trong lòng đã bị kinh sợ. Chương 277 Hoàng Thạch Thiên Thư. Chương 277 Hoàng Thạch Thiên Thư. Đi thôi, đi lên xem một chút. Giang Phong quay đầu dương mắt quét qua Thạch Lan, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh ba người, lạnh nhạt cười nói. Vừa nói, hắn đã cất bước ra một bước, chỉ gặp đạo đạo vân hà thằng tử thụy từ dưới chân hắn mở mịt dâng lên. Tại dưới chân hắn xuất hiện một đầu năm màu sắc vân kiều, chân hắn thực sự tường vân, trực tiếp hướng thật lâu đi ra. Đại tư mệnh tam nữ thấy thế đều là thần sắc khẽ giật mình, như tình huống như vậy có thể nói là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, đây là trong truyền thuyết chỉ có thần tiên mới có thể làm tới tay đoạn. Dưới chân giẫm tại vân kiều bên trên, nhất thời có loại giẫm tại kẹo đông gòn lên cảm giác, một cỗ sảng khoái tinh thần cảm giác trong nháy mắt bao phủ lên tam nữ trong lòng. Long yên tinh thần thành, đây là bọn họ giờ này khắc này tâm tình. Ngay tại này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Giang Phong mang theo tam nữ chân đạp tường vân hướng thận lâu vị trí chỗ ở đi ra, như thế kinh hãi thế tục một màn, thấy những nguyên bản đó còn ở phía dưới nghị luận ầm ĩ nho ra đệ tử cùng trong thế tục người bình thường trợn mắt hốt hoồm, thậm chí trực tiếp kính sợ vô cùng nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái miệng hô thần tiên. Thật lâu bên trong, Vân Tiêu Các cùng luyện đan phòng là Vân Trung Quân dùng để luyện chế đan dược địa phương. Thuộc hạ Vân Trung Quân, gặp qua đại nhân. Ngay tại Giang Phong hiển hóa thần tích, lên Thật Lâu thời điểm, Vân Trung Quân liền rất lợi hại thức thời đến đi ra bên ngoài, tự mình cung nên Giang Phong. Đừng nói bổn tọa không cho ngươi thời cơ, ra tay đi. Giang Phong nhìn về phía Vân Trung Quân, trong ánh mắt có chỉ là vô tận lạnh lùng, hắn nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, chỉ là cái này phổ thông liếc một chút, ở trong mây quân trong mắt xem ra, lại phảng phất như bị sét đánh, cả người hắn ánh mắt co rụt lại, phía sau lưng con người, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ chạy lên não. Đại nhân, ngươi đây là Vân Trung Quân trong lòng tuy nhiên vô cùng khủng bố, cảm nhận được này cỗ tử vong uy hiếp, bất quá hắn vẫn là kiên trì, hỏi. Ồn ào. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhất trưởng trực tiếp đánh ra, trong nháy mắt, thiên địa đều vì thất sắc, Vân Trung Quân còn chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy chính mình linh hồn bị một đạo vô hình trường ấn cho vỗ trúng, trong nháy mắt phân mảnh. Vì cái gì? Vân Trung Quân phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, muốn rách cả mí mắt, hắn không hiểu, người này thế nào vừa thấy mặt liền muốn đối với hắn hạ sát thủ. Giờ này khắc này, tính mạng hắn lại lấy cực nhanh tốc độ tại tan biến, giống như này trong gió tan hỏa, một giây sau liền sẽ dập tắt. Không có vì cái gì, chỉ vì ngươi không nên tồn tại ở cái thế giới này. Giang Phong đại thủ tử vùng, sau một khắc, Vân Trung Quân cả người quanh thân bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, một cỗ đốt cháy thiên địa, tịnh hóa hết thảy, thôn phệ hết thảy đáng sợ hỏa diễm, khí tức trực tiếp đem cả người hắn đều nuốt hết, Vân Trung Quân hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đại nhân, ngươi không khỏi quá mức vô tình đi. Nhìn lấy một màn này, không có gì ngoài trợn mắt hốt hoồm, có chút bối rối mọi người bên ngoài, là thuộc Thạch Lan có chút không hiểu, nàng thanh âm rất thấp, nỉ non nói. Giang Phong quay đầu nhìn về phía nàng nói, bổn tọa vì đó giết hắn, tự nhiên có bổn tọa lý do, trên cái thế giới này, cái gọi là vô tình cũng chẳng qua là người yếu đối cường giả một loại căm thù a. Giang Phong hỉ nộ vô thường, đã để Thạch Lan từ tâm chỗ sâu có chút sợ sợ, nhưng là Giang Phong giải thích, lại tựa hồ có chút hợp lý, mạnh được yếu thua, không chính là cái này thế giới pháp tắc sao? Vân Trung Quân chính là Âm Dương gia ngũ đại trưởng lão một, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai nữ xem như Âm Dương gia môn nhân tự nhiên mười phần hiểu biết, hai người hơi kinh ngạc Vu Giang Phong vì sao đánh giết đối phương, không qua Song Phong đã đánh giết đối phương, vậy liền khẳng định có hắn lý do, bởi vậy, hai người cũng không nói gì thêm. Vân Trung Quân, có lẽ người này đối với Thiếu Tư Mệnh cùng Đại Tư Mệnh ba người mà nói là Âm Dương gia trưởng lão. Không qua Song Phong đi qua mấy lần thôi toán, khi hắn nhìn thấy Vân Trung Quân một khắc này, hắn liền đối người này mười phần phản kháng, người này không là người khác, chính là về sau Đông Độ đảo quốc, làm ra một cái đại ngày bản đế nước Tư Phúc, nói cách khác, cái này Vân Trung Quân, thực cũng là cái kia trong lịch sử Tư Phúc. Lấy Giang Phong đối đảo quốc người cửu thị, vài phút cạo chết đối phương, đơn giản cũng là không có thương lượng. Thạch Lan, ca ca ngươi hẳn là tại Vân Tiêu Các trong phòng luyện đan, qua trước đề nghị ngươi có thể mang nhiều mấy khỏa người thật đan, lấy làm giải độc dùng. Giang Phong cục gạch nói với Thạch Lan một câu, chợt nhìn về phía Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai nữ vội vàng đuổi theo Giang Phong cước bộ, sau đó ba người rời đi. Nhìn lấy Giang Phong rời đi bóng lưng, Thạch Lan trong lúc nhất thời có chút thất thần, cái này bá đạo sắc bén nam tử, mãi mãi cũng là làm cho không người nào có thể lý giải. Một lát sau, Tha Phương mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi xoay người, yên tĩnh không nói rời đi. Trên đường đi tự nhiên không người dám cản, chỉ vì mang nàng người tới chính là Thủy Hoàng Sư. Vân Trung Quân chết, cũng không có người xin hỏi, đồng dạng bởi vì hắn là Thủy Hoàng Sư. Thật lâu bên trong, trừ Vân Tiêu Các cùng luyện đan phòng bên ngoài, cung trang chính là Thật Lâu tầng cao nhất, nơi này, người bình thường vĩnh viễn không cách nào đến. Nơi này, khắp nơi đều là huyễn trận, trận pháp tinh diệu đến có thể cho một chút phổ thông đạo gia cao thủ ở đây cũng sẽ bị lạc, nếu không phải nắm giữ đặc biệt phù bài, mở ra pháp trận cấm chế, như vậy muốn đi vào nơi này, là tuyệt đối không có khả năng. Trừ Vân Tiêu Các, luyện đan phòng cùng cung trang bên ngoài, Thật Lâu bên trong còn có một cái thần bí khu vực, tên là Tử Bối Thủy Các. Nguyên tắc cả nhìn bên trong, Nguyệt Thần từng ngừng chân ở đây, cùng Diễm Phi Long Du bốc hơi làm tam túc kim ô lẫn nhau đàm luận. Giang Phong ba người sau một khắc đi vào trong lầu cát, trước mắt lấy từng đầu to lớn vô cùng kim sắc con cá bơi qua, con cá toàn thân phát ra kim quang, càng có một ít tiểu ngư nhi bơi qua, toàn thân phát ra thải sắc hạ quang. Đảo là có chút ý tứ. Nhìn lấy nơi này hết thảy, Giang Phong nét miệng lên một vòng mỉm cười, gật đầu nói: đây là Tam Túc Kim Ô. Đúng lúc này, Đại Tư Mệnh nhất chỉ phía trước một đầu toàn thân phát ra hỏa diễm ba chân hỏa điểu, cười nói: tại nàng chỉ hướng đầu kia Tam Túc Kim Ô thời điểm, đầu kia Tam Túc Kim Ô cũng ngẩng đầu nhìn về phía nó. Chúng ta đi. Giang Phong cười nhạt một tiếng, nhìn về phía này hư không, đưa tay vạch một cái, trước mặt hai người cảnh vật phút chốc biến hóa, đi vào một chỗ băng thế giới. Nơi này là Thật Lâu bên trong một chỗ ẩn tàng thế giới, tên là Xạ Cụ Giang Ngục, dùng vạn niên huyền băng chế tạo. Cái này vạn niên huyền băng chế tạo Xạ Cụ Giang Ngục, cùng Tử Bối Thủy Các tương liên. Giữa hai bên có mạnh đại âm dương trận pháp đem cách trở, thường nhân nhìn không thấy cũng sợ không được. Có thể nói, cái này Xạ Cụ Giang Ngục cũng là Thật Lâu bên trong một cái điểm mù. Đồng dạng tại cái này Xạ Cụ Giang Ngục bên trong, giam giữ mắng một nữ tử. Nàng là đứng hàng Âm Dương gia Đông Quân, địa vị tại Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất dưới, cùng lưỡng đại hộ pháp bên trên, thực lực thâm bất khả trắc. Từng danh xưng Âm Dương thuật thứ nhất kỳ nữ, là Nguyệt Thần duy nhất kiêng kỵ túc địch. Từng vì phá giải Thương Long thất túc bí mật mà che giấu tung tích, tiếp cận tại Tần Quốc làm hạt nhân yến đan, lại cùng Yến Đan dần dần tránh thức yêu nhau, kết làm phu thê, Cao Nguyệt từ bỏ ban đầu có thân phận, đi theo Yến Đan thoát đi Tần Quốc, trở thành Yến Quốc thái tử phi, cũng sinh hạ Cao Nguyệt, cơ như thiên lang. Yến Quốc diệt vong sau trở thành âm dương gia tù phạm, bị giam lỏng tại Thận Lâu nơi bí ẩn vạn niên huyền băng trong trận, là trong môn phái bộ đàm luận cấm chế. Người nào? Ngay tại Giang Phong còn có đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh ba người xuất hiện thời điểm, bị cầm tù Đông Quân Diễm Phi thông suốt mở ra một đôi mắt đẹp, trong con ngươi quang mang lấp lóe, xuyên thấu qua vạn niên huyền băng trận, nàng nhìn thấy Giang Phong ba người, nhưng lại không cách nào thấy rõ Giang Phong chân dung, mà lại không cảm ứng được Giang Phong khí tức, nàng trong nháy mắt trở nên khẩn trương nghiêm túc lên. Cho dù có được dung nhan tuyệt thế, lại không thể truy tìm chính mình chân ái, thật sự là thật đáng buồn. Vạn niên huyền băng ngoài trận, Giang Phong nhàn nhạt thở dài một hơi, đưa tay một chỉ điểm ra, một chút hàn quang vạn trượng mang, nhất chỉ uy, rực rỡ như tinh thần, phảng phất có thể điểm hóa thế gian này hết thảy. Vạn niên huyền băng trận, sau một khắc, đóng băng tan rã. Cái này, băng trận phá giải, cái kia đạo tuyệt thế Lam Y thân ảnh trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, Giang Phong lại nói, chúng ta duyên phận cũng kém không nhiều đến đây là kết thúc, nếu có duyên, lại nối tiếp đi. Giang Phong thanh âm có chút lạnh nhạt, vừa dứt lời, hắn phất tay trong hư không một chút, trong hư không nộn nhạo lên một tầng gợn sóng, chỉ là sau một khắc, cả người liền như mưa bụi đồng dạng trong hư không một trận vặn mèo, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, cho đến giờ phút này, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người vừa rồi vành mắt đỏ lên, đồng thời hướng Giang Phong biến mất phương hướng tiến lên, đưa tay muốn phải bắt được cái gì, thế nhưng là sau cùng lại chỉ là bắt được Giang Phong tàn ảnh. Trong hư không vẫn lưu lại Giang Phong khí tức, trên người hắn mãi mãi cũng có như vậy một đạo dễ người khí tức. Hắn đi. Nhìn thấy đột nhiên rời đi Giang Phong, cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử nói ra. Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai người hoàn toàn không có nghe được nàng lời nói, lúc này, các nàng tâm tình rất lợi hại phức tạp. Cung trăng đỉnh, đạo đạo ánh trăng theo trời vẩy xuống, Giang Phong đứng chắp tay, đứng tại cung trăng bên trên, quanh thân quanh quẩn mắng từng đạo ngân quang, hắn tựa như là một cái từ trên trời giáng xuống thần chỉ, mãi mãi cũng bao phủ tại một tầng thần bí quang huy bên trong. Cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, Thạch Lan đi vào cung trăng dưới, đối chắp tay đứng tại cung trăng cung đỉnh Giang Phong nói ra. Ta chỉ là làm chính mình cảm thấy muốn làm sự tình, thẳng thắn mà làm thôi. Giang Phong quay đầu lại, nhìn phía dưới sớm đã thay đổi này một thân hạ nhân y phục, mặc vào một thân đen nhánh áo bó sát dạ hành trang Thạch Lan, cười nhạt một tiếng nói. Giờ này khắc này Thạch Lan, hoàn toàn không có loại kiêng ngốc trệ cảm giác, mà là một loại hoạt bát đáng yêu, cho người ta như tinh thần đồng dạng đẹp. Đại nhân. Đúng lúc này, hai đạo thanh thúy thanh âm đồng lúc vang lên, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh hai nữ xuất hiện cùng trang trước, trên mặt có chút đỏ ửng chưa từng đánh tan, lộ ra rất lợi hại kích động nói. Xem ra, chúng ta duyên phận còn không có chỉ. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng này, cho dù Giang Phong sớm đã coi nhẹ nam nữ sự tình, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thương tiếc nói. Bóng đêm dần dần tan đi, Giang Phong dương mắt nhìn một chút chân trời, lúc này, chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc, thân hình hắn nhất động, sau một khắc, biến mất tại cung trăng bên trong. Đại nhân, dù là đại tư mệnh hai nữ muốn đuổi kịp qua, lại là không biết Giang Phong đã đi nơi nào. Đại nhân đã rời đi, tất nhiên có hắn đạo lý, các ngươi liền ở chỗ này chờ hắn trở về đi. Đông Quân Diễm Phi bị Giang Phong chỗ cứu, lại từ đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh nơi đó nghe được mình còn có cái nữ nhi gọi Cao Nguyệt, nàng tự nhiên đối mấy người rất có hảo cảm. Nhưng mà, để cho nàng rất lợi hại xấu hổ lại là hai nữ tựa hồ có chút si, hoàn toàn không để ý đến nàng lời nói, vẫn là bắt đầu tìm kiếm Giang Phong giấu chân đứng lên. Tang Hải bờ biển tiểu trấn, có như thế ba đạo nhân ảnh chính tại hành động. Một cái nho nhã thanh niên nam tử mang theo hai cái tiểu hải tử. Bên trong một cái gọi Thiên Minh, người kêu là Hạng Tiểu Vũ, thanh niên nam tử gọi Trương Lương. Thanh niên nam tử Trương Lương mang theo hai cái thằng nhóc rách dưới đi vào bờ biển, nhìn lấy bờ biển, trong thần sắc có chút hoảng hốt, hắn lộ ra thần bí nói, "Hôm nay, chúng ta muốn ở chỗ này các loại một kiện lễ vật." Lễ vật? Lúc này cảnh này, mặt trời chiều ngã về tây, không phải là một kiện lễ vật sao? Thằng nhóc rách dưới trời sáng thần sắc có chút hoảng hốt, hắn giang hai cánh tay, tựa hồ tại ôm ấp trời chiều, trong đầu dâng lên vô hạn suy nghĩ nói, "Đúng a, đây chính là thiên nhiên ban cho chúng ta lễ vật." Thiếu Vũ nhếch miệng lên một vòng ý cười, có chút ngây thơ nói, "Các ngươi đều đoán sai, ta nói lễ vật, không phải cái này." Trương Lương đối với hai cái thằng nhóc rách dưới trả lời lại là trực tiếp lắc đầu. Dương mắt nhìn về phía Thiên Tiểu, hắn ánh mắt bên trong lấp loé qua mang, trực tiếp nhấc chân hướng lên trời cầu đi ra. Cùng lúc đó, ngày đó cầu đi tới một tên chống quải trượng lão giả kia còn lưng eo, râu trắng, có chút thấp bé, mới vừa xuất hiện, Trương Lương liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính chắp tay thở dài nói, "Gặp qua Sở Nam công tiền bối." "Gặp qua Sở Nam công tiền bối." Trời sáng cùng Thiếu Vũ cũng là đồng dạng thở dài nói, "Xem ra các ngươi đến ngược lại là thẳng kịp thời." Mập lùn lao đầu dâu bạc nhìn lấy Trương Lương cùng Trời Sáng, Thiếu Vũ hai cái thằng nhóc rách dưới, không khỏi cười tủm tỉm nói, "Tiên bối, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đưa cho chúng ta lễ vật nha?" Thằng nhóc rách dưới Trời Sáng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lão giả nghe vậy, lại là khẽ mỉm cười nói, từ trong ngực xuất ra một bản cũ kỹ thư tịch, một cái đưa cho Trời Sáng lời nói, "Đây chính là ta cho ngươi lễ vật." "A?" Thấy thế, Trời Sáng lại là nhịn không được sững sờ, nguyên bản hắn cho là mình hội được cái gì lễ vật, kết quả món lễ vật này lại là hoàn toàn ra khỏi nó ngoài ý muốn, lại là một quyển sách. "Còn không cảm ơn Sở Nam công tiền bối." Gặp thằng nhóc rách dưới Trời Sáng như thế không biết lễ phép, Trương Lương vội vàng thôi Thiên Minh một cái, để hắn cho Sở Nam công chào. "Đa tạ tiền bối." Trời Sáng cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng Sở Nam công cung kính thi lễ, cười hì hì nói,
Ừm.
Sở Nam Công gật gật đầu, lại hướng phía đến phương hướng đi đến. Đông nhiên, Trương Lương mở miệng, vội hỏi, thiên cơ huyền diệu, đại thiên văn hóa, mong rằng tiền bối chỉ hạn. Sở Nam Công lắc đầu, chậm rãi ngâm sướng nói, thiên địa này một hạ, sở nam này hoàn thạch. Luận đạo này vô thường, chỉ hạt này không cần. Lại là trực tiếp đi đến, một lát sau biến mất không thấy gì nữa. Quyển sách này đến có làm được cái gì à, ta còn tưởng rằng là cái gì thứ ăn ngon đâu, không nghĩ tới lại là một quyển sách, còn không bằng đổi điểm thứ ăn ngon tới thực sự hoặc là đổi một chuôi bảo kiếm bảo đao đến thực sự đây. Trời sáng chật 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 miệng, có chút im lặng nói. Trong tay lật qua lật lại quyển cổ thư kia, lại phát hiện quyển sách này trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp lật qua lật lại, lần này để hắn phiền muộn vô cùng đồng thời, có chút tức giận, hung hăng vỗ một cái bản này cổ thư. Đã ngươi không muốn bản này cổ thư, nay chẳng đem tặng cùng bổn tọa. Nhưng mà, liền tại bình minh tức giận thời điểm, đột nhiên, trong hư không vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm, hư không dập dờn một chút, Giang Phong thân ảnh dần dần từ trong hư không hiện hóa ra ngoài. Hắn chiêu vung tay lên, nhất thời, luồng gió mát thổi qua, nguyên bản còn tại bình minh trong tay cầm Hoàng Thạch Thiên Thư đột nhiên bị một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt, sau một khắc, trực tiếp hướng Giang Phong bay qua, sau cùng rơi vào Giang Phong trong tay. Đưa một thiên ngoại bán, mới biết được, khó thực hiện, chuyển một ngày đường, thực tình mệt mỏi. Chương 278, huyền ảo cảnh. Là ngươi Giang Phong mới vừa xuất hiện, thằng nhóc rách dưới trời sáng chính là toàn thân khẽ giật mình, nhận ra Giang Phong, nhân vật thần bí này, hắn lại làm sao không biết nhận ra. Thiếu Vũ càng là toàn thân khẽ giật mình, đồng dạng, cung kính vô cùng. Thằng nhóc rách dưới Thiên Minh biết mình tiện nghi sư phụ đối trước mắt người cung kính trình độ, vì đó, coi như trước mắt Giang Phong lấy đi khác đồ vật, hắn trong lúc nhất thời cũng không có phát tác. Nhưng là hắn không phát làm, cũng không có nghĩa là Trương Lương không biết phẫn nộ. Trương Lương tiến lên một bước, chắp tay nói, "Đế sư tiền bối, sách này là một vị lão giả bàn cho ta đợi lễ vật." Đế sư tiền bối hẳn là sẽ không cùng bọn ta tiểu bối tranh đoạt cái này cổ thư a. Nói bên ngoài ý không thể nghi ngờ, cái kia chính là Giang Phong xem như thủy hoàng doanh chính lão sư, quyền vị nặng như thế người, nên sẽ không cùng bọn họ đồng dạng so đo. Nếu là thật sự so đo, đây cũng là lộ ra Giang Phong thực sự quá tại vô lễ. Trước có Tây Chu Văn Công Khương Tử Nha, định quốc 800 năm, hiện có Tử Phòng An Hán 400 năm, Trương Tử Phòng, không hổ là một cái kỳ tài, biết ăn nói công phu, lại cũng không thua tại Phật gia đám kia con lựa chọn. Giang Phong nhiều hứng thú đánh giá Trương Lương, trong tay, Hoàng Thạch Thiên Thư bị hắn thu nhập long mèo trong không gian, hắn cũng không có bị Trương Lương lời nói một kích giận liền trực tiếp đem Hoàng Thạch Thiên Thư cho đối phương, đối với hắn mà nói, này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vạn Bối nghe không hiểu các hạ nói, còn mời các hạ về còn chúng ta cổ thư, muốn đến tiền bối hẳn là sẽ không cùng bọn ta so đo a. Trương Lương vẫn như cũ bất vi sở động, tuy nhiên đối Giang Phong trong miệng Phật gia có chỗ không hiểu, bất quá, hắn vẫn là kiên trì, không kiêu ngạo không tự ti đối Giang Phong chắp tay nói, nếu như Giang Phong dạng này còn không trả về Thiên Thư, vậy liền thật có chút quá vô lễ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi hẳn phải biết một vấn đề, đó chính là ngươi không có tư cách ở trước mặt ta cùng ta ra giá còn thêm, bởi vì như vậy là một loại rất lợi hại hành vi ngu xuẩn. Giang Phong thần sắc biến đến vô cùng lạnh lùng. Vừa dứt lời đồng thời, một cỗ đáng sợ bao trùm thiên địa uy áp trong nháy mắt hướng Trương Lương quần 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 tới, chỉ là vào thời khắc ấy, thiên địa biến sắc, tối xuống, một cỗ ngạt thở khí tức trong nháy mắt phun lên Trương Lương trong lòng. Dù là hắn trong bình thường rất là lạnh nhạt, thế nhưng là tại thời khắc này, tâm hắn lại là dâng lên vô tận đại kinh khủng, đó là đối tử vong hoảng sợ. Vạn sóng phân thiên chỉ ở ta một kiếm. Giang Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, một cái huyết quang ngập trời ma kiếm ra hiện trong tay hắn, trong tiếng hét vang, hắn một kiếm đột nhiên vạch ra. Chỉ là này nhẹ nhàng vạch một cái, huyết quang xẹt qua chân trời. Oanh! Phía trước, bình tĩnh mặt biển phảng phất nhận to lớn vô cùng trùng kích, phát ra oanh một tiếng, trong nháy mắt cuốn lên vạn tầng sóng lớn rơi xuống, ra tới một cái không thâm nguyên, những sóng lớn đó, ngay đầu tiên liền hoàn toàn bốc hơi, hóa thành đầy trời vân vụ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngay sau đó, hỏa diễm bốc hơi, hết thảy đều muốn hủy diệt. T Một màn này thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, liền liền Trương Lương, lúc này cũng là cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ không thể động đậy, trong lòng của hắn hít một hơi lãnh khí, cái này là đáng sợ đến mức nào lực lượng. Quá khoa trương đi, cái này còn là một người có thể làm đến sao? Hồi lâu qua đi, Trương Lương cái này mới hồi phục tinh thần lại, bất quá khi hắn nhìn về phía Giang Phong Trô đứng vị trí lúc, lại là phát hiện, giờ này khắc này, nguyên bản Giang Phong Trô đứng chạm đất phương lại là đã không có Giang Phong bóng dáng, căn bản không biết Giang Phong đến đi nơi nào. Đây chính là Hoàng Thạch Thiên Thư. Tăng Hải một chỗ trong dãy núi, Giang Phong đưa tay lật ra trong tay quyển kia cổ pháp vô hoa thư tịch, ánh mắt bên trong quang mang lưu chuyển. Lật ra trang sách lần đầu tiên cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng là sau một khắc, lại tựa như thấy cái gì. Thiên văn địa lý, tương lai hiện tại, tinh thần biến huyễn, trận pháp huyền ảo, tựa hồ tại cái này trên quyển sách đều có ghi chép. Đây là một bổn thiên thư, mỗi khi gặp loạn thế, nó liền sẽ xuất hiện, mà hắn xuất hiện, cũng nhất định ý vị sẽ có một trận thiên địa đại dung chuyển phát sinh. Thượng cổ thời kỳ, tranh giành chiến, hoàng đế đại chiến Sibiu, cái này bổn thiên thư xuất hiện, hoàng đế đạt được nó. Hắn là Hoàng Thạch Thiên Thư cái thứ nhất sở hữu giả. Hiên Viên Hoàng Đế liền là thông qua lĩnh hội bản này Hoàng Thạch Thiên Thư bên trong bí mật mà đạt được thần kỳ lực lượng, đánh bại Sibiu. Phong Thần Chiến, Khương Tử Nha, Phu Tá Tuần, Vũ Vương Diệt Hương. Bởi vì công phong tại Tề, trở thành Chu Đại Tề Quốc thủy tổ. Hắn là Trung Quốc lịch sử lên kiệt xuất chính trị gia, quân sự gia cùng mưu lược gia. Hắn cũng là Hoàng Thạch Thiên Thư vị thứ hai sở hữu giả. Bởi vì đạt được cái này bổn thiên thư, Khương Tử Nha có thể tại Kỳ Sơn đắc đạo. hắn làm cái phong thần, bất quá sau cùng lại quên cho mình phong thần, hắn thực lực vì đó trở nên thần bí khó lường, hết thảy đều cùng Hoàng Thạch Thiên Thư có liên quan. Mà Sở Nam Công, hắn là Thiên Thư cái thứ ba người nắm giữ. Hắn mặc dù không có hoàng đế thu hoạch đến loại kia khủng bố thần bí lực lượng, cũng không có Khương Tử Nha loại kia đạo gia vô thượng cảnh, đạo pháp siêu phàm nhập thánh. Nhưng mà, hắn lại là gồm nhiều mặt người khác chỗ không có năng lực, hắn có thể dự đoán được tương lai biến hóa. Trong Thiên Thư cho là một cái bí mật, Thiên Thư không phải phàm nhân sở tác. Thông qua nó, thế gian phàm người mới có tư cách dòm ngó thâm bất khả trắc thiên cơ. Lĩnh hội hắn, phàm nhân liền có thể thu được thần kỳ lực lượng, qua chuyển động quyết định thiên hạ vận mệnh thời đại cự luân. Đều truyền thái bình thịnh thế niên đại, Thiên Thư hội độn lần mà đi, không biết tung tích. Mà thiên hạ đại loạn thời điểm, bộ này Thiên Thư liền sẽ xuất hiện lần nữa. Vậy liền để bổn tọa xem trước một chút người đến có bí mật gì rồi nói sau. Giang Phong trong hai mắt thần quang lưu chuyển, ngũ thải hỏa diễm từ hắn trong hốc mắt cháy hừng hực mà lên. Một cỗ bành trướng tinh thần lực bị hắn quán chú đến trong hai mắt, ánh mắt của hắn rời một cái, trong nháy mắt dừng lại ở phía trên. Sau một khắc, hắn phảng phất lâm vào bóng đêm vô tận trong thế giới, lại tốt giống như đi vào quang minh thế giới, hỏa thế giới, băng thế giới, sinh mệnh thế giới. Đông nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, đông nhiên, hắn túi đầu bi thương thống khóc đứng lên. Đông nhiên, hắn lại hỉ lại lớn buồn lại giận dữ, sướng vui đau buồn, hiển thị rõ tại thần. Dần dần, hắn tựa hồ lâm vào một cái kỳ dị trong luân hồi, hắn đi vào một cái thần kỳ không gian thông đạo, chuyển sinh thành một cái đồ phu, này cả một đời, hắn là một cái chuyên môn lấy đồ sát heo nhà, nuôi sống một nhà lao tiểu phàm nhân. Hắn là một cái bình thường nông dân, cả đời vì phàm người sinh sống mà buôn ba, hắn nhận quan lại nô dịch, nặng nghề thuế phú để cái kia phổ thông gia đình áp bách đến không thở nổi, vì nuôi sống một nhà lao tiểu, hắn không thể không tiến đến bán quân vác, sau cùng chết ở bên ngoài, cũng là bị người mưu hại. Cả đời này, hắn là một cái hành tẩu ở giang hồ lục lâm hảo hán, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, sau cùng nhưng bởi vì cứu một tên gặp rủi ro nữ tử, giết quan binh chọc kiệt cáo, từ mà bị tức nước vỡ bờ, từ đó dựa vào cấp phú tế bần sinh hoạt để duy trì sinh hoạt, sau cùng bị quan phủ chiêu ăn, một lần ngẫu nhiên tiến vào quan trường. Cả đời này, hắn là một cái ngư phu, vì vận chuyển hàng hóa, viễn độ trùng dương, nhưng không ngờ trên biển gặp được đại phong bạo, sau cùng ngoài ý muốn rơi xuống nước, chìm chết ở trong biển. Nhân sinh vô cùng kỳ quặc, lục đạo luân hồi, thái độ khác nhau vô thường. Hắn như nhất biển thuyền nhỏ, trên mặt biển du đãng, hắn như một chiếc lá lục bình, không có chỗ ở cố định, lang thang tứ phương, đi con đường nào. Vô tận bi hoan ly hợp, hắn đổi lại vui sướng, hóa thành thu vũ, hắn hóa thành tuyết hoa, hắn hóa thành hỏa diễm, hắn hóa thành cao sơn, hắn hóa thành hà trạch, hắn hóa thành hoa cỏ cây cối. Giờ khắc này, hắn hóa thành vạn vật vô tình cũng hữu tình, ta nói, duy ta vô địch. Nói khiến động, chúng sinh thần phục. Thân thể bất động, thiên địa cúi đầu, nghe ta lệnh. Giang Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người từ vô tận huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Hắn hai mắt biến thành màu trắng đen, hai vòng âm dương thái cực đồ trong mắt hắn diễn hóa, vô tận diễn hóa huy, tựa hồ có thể khai thiên tích địa. Hắn thân ảnh dần dần cùng hư không hòa làm một thể, ta chính là thiên địa chính là ta. Tại người bình thường vô pháp nhìn tới chỗ, giữa thiên địa, từng đạo thiên địa đại đạo pháp tác hình thành xiềng xích kết nối lấy Giang Phong, thiên mạch địa mạch, chỉ ngay cả ta thân thể. Vung tay lên, một đóa xinh đẹp đến có chút hoang tưởng hoa tươi xuất hiện tại Giang Phong trong tay, tạo hóa năng lực, diễn hóa vân vân. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, hắn tựa hồ liền có thể sáng tạo bất kỳ vật gì. Đây là một loại rất lợi hại huyền ảo cảnh giới, tục truyền, chỉ cần lĩnh hội Hoàng Thạch Thiên Thư, này liền có thể có được kinh thiên động địa thực lực, mà cái này bên trong chính là muốn đạt tới đạo gia vô thượng cảnh, thái thượng vong tình. Giang Phong thân ảnh dần dần từ trong hư không hiện ra, hắn dương mắt hướng tây thuộc phương hướng nơi đó nhìn lại. Oanh, tựa hồ tại thời khắc này, hắn liếc một chút nhìn phá thương khung, cái thế giới này cũng không phải là tiên hiệp thế giới, xem như người xâm nhập, tốt đẹp nhất chỗ không ai qua được có thể thể nghiệm liếc một chút cảm giác mạnh mẽ. Giang Phong bây giờ liền có thể thể nghiệm cái loại cảm giác này, nếu là đổi lại hắn đẳng cấp cao thế giới, tự nhiên rất khó. Tây thủ, kéo dài vô tận trong dãy núi, có như thế một chỗ động phủ bí cảnh. Tại này trong lòng núi, vô số trận pháp tinh la mật bố, nơi này, phàm nhân cùng những này đó cái thế giới đỉnh phong tồn tại, thậm chí là Đông Hoàng Thái Nhất loại kia tồn tại, là không cách nào biết được cái này bí cảnh chỗ. Đây là một cái tiểu thế giới, chỉ có đạo pháp đạt tới một cái trình độ, tài năng khám phá cái này bên trong huyền bí. Cùng lúc đó, Giang Phong ánh mắt sau cùng xuyên thấu qua vô hạn không gian, sau cùng rốt cục rơi vào này một bóng người bên trên. Có ý tứ. Đạo thân ảnh kia từng tại hắn xuất thủ trấn áp tu tử, Bác Minh lão đầu cùng Quỷ Cốc Tử ba người thời điểm xa xa xuất thủ một kiếm quấy nhiễu qua hắn. Đã xuất thủ, vậy sẽ phải trả giá phải có đại giới. Bây giờ, hắn đã bước vào đạo gia vô thượng cảnh, mỗi thời mỗi khắc, Giang Phong đều có thể cảm nhận được trong trời đất quy luật cùng ba động. Hắn có thể cảm nhận được thuộc sơn vị kia chính là tiến hành đặc thù nào đó thuế biến. Loại này thuế biến, cùng loại với cái thế giới này hợp đạo. Hắn bước ra một bước, sau một khắc, ngôi sao lưu chuyển, đấu chuyển tinh gì, lúc xuất hiện lần nữa, Giang Phong đi vào một chỗ liên miên vô tận trong dãy núi. Nơi này chính là xuyên thuộc một vùng thuộc sơn, thuộc sơn, tại mỗi cái thế giới tựa hồ cũng có. Cái này thuộc sơn, cùng khác thế giới thuộc sơn cũng không cùng, tiên kiếm thế giới thuộc sơn, chính là phụ thuộc vào bản cổ tâm biến thành thần thụ chỗ tạo dựng lên nhân gian tiên môn. Giờ phút này, cả người hắn nhìn phiêu miểu vô định, cả người thân hình ẩn vào hư không bên trong, giờ khắc này, hắn cùng tiên địa tương hợp, giống như bình tĩnh mặt nước rơi dưới một cục đá lại không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhìn này thuộc sơn, sơn phong lăng khoảng không, giống như phù vân, vân hà sáng chói, như có như không linh khí nương theo lấy vân vụ, thật coi là một mảnh tiên gia bảo địa, nhân gian tiên cảnh. Thần niệm phóng xuất ra, bao phủ thiên địa, giờ khắc này, tựa hồ hắn cũng là thiên liền là đất, hắn nhìn thấy xa xôi đông phương, một vòng trăng tròn đang dần dần dâng lên, tương phản phía tây, một vành mặt trời chính đang chậm rãi hạ xuống. Bóng đêm vô tận quang mang, tựa hồ đều có thể trông thấy, đây là một loại rất đặc thù cảnh giới, giờ này khắc này, hắn ở cái thế giới này cũng là vô địch tồn tại. Cảnh giới này, chỉ có trong truyền thuyết, trên cái thế giới này một người xuất hiện, cái kia chính là đạo gia lão tử, cái kia cưới thanh lưu rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, tử khí quần quận 3000 dặm, sau cùng hóa hổ rời đi lão giả đã từng thực hiện qua. Dần dần, Giang Phong thu hồi tâm thần, ánh mắt một lần nữa rơi trên mặt đất. Xuyên thấu qua thuộc sơn lòng núi, xuyên thấu qua này vô tận trận pháp cấm chế, ở bên trong chỗ sâu nhất ẩn nút mắng một cô vô cùng khí tức khủng bố. Cố khí tức kia chỉ ở Giang Phong dưới thân, nếu là tiền Giang Phong đối đầu như thế tồn tại, như vậy tất nhiên vô pháp dốc hết sức chống cự, bây giờ, linh hội, Hoàng Thạch Thiên Thư Giang Phong lại là có cái kia tự tin. Giang Phong thân thể bên trên tán phát mắng một loại rất là huyền diệu khí tức, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại ở cái thế giới này, biến ảo vô thường, đại khái cũng là hắn giờ này khắc này tình huống. Mà tương đối, phía dưới trên người người này phát ra khí tức lại là cùng Giang Phong hoàn toàn tương phản, đối phương đó là một loại coi thường hết thảy, xem tang thương làm kiến hôi khí tức, loại khí tức này, Giang Phong đã từng cảm thụ qua. Cái kia chính là đối đầu đấu phá thế giới thần bí thiên đạo tồn tại lúc, hắn liền cảm nhận được qua. Trong chớp mắt, Giang Phong trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ, bấm ngón tay tính toán, đã thấy rõ hết thảy. Trước, ta một mực đang hoài nghi này người thân phận, xem ra, đúng là hắn. Giang Phong giờ này khắc này đã rõ ràng này người thân phận, vừa dứt lời đồng thời, thân hình hắn dần dần ẩn vào trong hư không, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng lưu chuyển, trong hư không nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, Giang Phong thân hình chậm rãi từ trong hư không xuất hiện, cả người hắn hiện lên trong xuất hình. Trong hư không, từng đạo cấm chế trận pháp phù văn đang lưu chuyển, mỗi một cái cổ lão phù văn đều là một cái khủng bố công kích. Mà bây giờ những công kích này lại là hoàn toàn đối Giang Phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giang Phong bước ra một bước, xuyên qua trận pháp cấm chế, từng bước một hướng động phủ chỗ sâu tiến lên. Vừa vào động phủ, tại Đông Phương Thang Thần cường đại linh giác dò xét dưới, hắn nhìn thấy này trên vách đá một vài bức minh họa. Một cái lao đầu, hắn cưỡi một con trâu, phía sau, Tử Khí Đông Lai. Giờ khắc này, người trong bức họa kia thân phận sớm đã hô muốn ra, lão tử. Thấy cảnh này, Giang Phong càng thêm xác định người trước mắt thân phận, đúng là hắn không thể nghi ngờ. Tại động phủ đầu kia, có một cái đá bạch ngọc đài, chung quanh kỳ hoa dị thảo cùng nhau thịnh phóng, một cô kỳ dị hoa hương cũng theo truyền vào Giang Phong mũi thở bên trong. Lấy tụ linh trận pháp phối hợp tuế nguyện pháp tắc tới này chút linh hoa trường thịnh bất suy, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Nhìn thấy phía trước hoa tươi dị thảo, Giang Phong chậm rãi gật gật đầu. Đá bạch ngọc trên đài, lúc này chính ngồi xếp bằng một cái áo trắng đạo sĩ kia chú nhan hữu thuật, ước chừng 40 tuổi, nhưng là giữa lông mày hai đạo lông mày dài là dáng dấp không biên giới. Khoảng chừng dài hơn 1 mét, đây là muốn bao nhiêu tuổi mới có thể dài dài như vậy? Nhưng cũng là có chút khoa trương a. Chương 279, Thục Sơn lão tổ. Bạch Đế đạo nhân ngồi xếp bằng tại trên bạch ngọc đài, hắn nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp như có như không, giờ này khắc này, chỗ hắn tại một loại rất là huyền diệu trong trạng thái, loại trạng thái này, 10 phần huyền ảo. Giống như sinh lại như chết, nhưng là càng nhiều lại là trên người hắn phát ra loại kia cho người ta cường đại đáng sợ cảm giác các bách. Đó là một cỗ coi thường thương sinh khí tức. Đạo gia có hai trọng cảnh giới, Thái thượng vong tình cùng Thái thượng vô tình. Tục truyền lao tử cũng là tu luyện thái thượng vong tình, thỏa thích cũng không phải là vô tình, hắn là lấy vạn vật đại ái làm chủ, mà thái thượng vô tình lại là chân chính vô tình, đặt tới loại trình độ này người bình thường đều hội vô tình vô nghĩa, người này giờ này khắc này cảnh giới rất là huyền diệu, đạo pháp tu luyện lại là đã bước vào thái thượng vô tình cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Phong liền làm ra phán đoán. Nếu không phải Giang Phong giờ này khắc này cảnh giới rất là huyền diệu, hắn cơ bản đã ở vào hợp đạo trạng thái, nếu là hắn thật chính là muốn hợp đạo, như vậy hắn liền có thể trực tiếp thành vì cái thế giới này thiên đạo, chẳng qua hiện nay Giang Phong lại là không có làm như vậy, bởi vì thế giới này cũng không phải là quá mục tiêu. Bất quá đã để hắn phát hiện lúc này đối phương đang đứng ở một loại trạng thái đặc thù, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương một tia buông lỏng thời cơ. Muốn nơi này, Giang Phong trong lòng hơi động, nhấc tay vừa lộn, một cái huyết quang ngập trời, tản ra khí tức khủng bố ma kiếm xuất hiện. Ma kiếm lên lượn lờ hỏa quang, Si Vu kiếm kinh sang sông phong dung hợp kỳ lân thú giáp cùng thanh long áo giáp về sau, lại đi qua đấu phá thế giới không ít thiên tài địa bảo, thanh thần binh này đã biến thành một cái đáng sợ lợi khí. Vừa mới lấy ra, trong nháy mắt. Một cô đáng sợ khí tức liền trực tiếp mãnh liệt ra, Giang Phong thần sắc nhất động, không chút do dự, trực tiếp một kiếm đối lấy trước mắt người, trong nháy mắt chém ra. Ông. Một cỗ kinh khủng phá thiên thế trong nháy mắt bạo phát, hai đạo hừng hực quang mang tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói mang. Đó là một loại ngập trời sát khí kiếm uy cùng một loại đáng sợ vô tình quang. Tặc tử, ngươi dám? Ngay tại đáng sợ ngập trời kiếm quang bao phủ đi vào trước mặt đối phương thời điểm, đột nhiên, kim quang mãnh liệt, tại trường mi lão giả trên trán, một trường phát ra kim sắc quang mang giấy vàng xuất hiện, giấy vàng mới vừa xuất hiện chính là nó tới hạ lưu trường Giang Phong cái này khủng bố nhất kích. Giấy vàng bên trên, thần bí phủ văn không câu chuyện, một cô vô thượng đạo gia thần vận từ đó phát ra. Đây là trước mắt chính mình nhất kích không thành, Giang Phong không khỏi có chút kinh hại ổ một tiếng. Lúc này, này Bạch Tí đạo nhân cái trán không ngừng chảy ra máu tươi, hắn trợn mắt tròn xoe, một cô đáng sợ sát ý từ trên người hắn lan ra, nhưng mà, hắn lại là trong lúc nhất thời cầm Giang Phong mảy may không có bất kỳ biện pháp nào. Tu sĩ, mỗi khi cảm ngộ thiên địa đại đạo đạt tới một loại trình độ thời điểm liền sẽ bế tử quan, Giang Phong đột nhiên xâm nhập, cắt ngang nó bế quan, lại tăng thêm thần không biết quỷ không hay đánh lén, lúc này, đối phương nghiêm chỉnh nhận không nhỏ thương thế. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giang Phong hừ lạnh một tiếng, đối phương trước đã sớm cùng hắn định ra ước chiến kỳ, bây giờ tuy nhiên ước chiến kỳ còn chưa tới, Giang Phong lại là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đối phương hẳn là cũng giống như mình, ngay tại hướng loại kia hợp đạo vô thượng đạo gia cảnh bước vào. Nếu để cho đối phương tránh thức đầy đủ thời gian, Giang Phong giới lúc mặc dù có thể đánh với đối phương một trận cao thấp, nhưng là nói không chừng cái thế giới này có thể hay không bị chơi hỏng, cái này Giang Phong không rõ ràng, bây giờ cũng chỉ có đem đối phương hoàn toàn đánh bại, đánh giết, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Vâng. Giang Phong không nói hai lời, trực tiếp nhất trưởng trong nháy mắt đánh ra, đón đối phương mặt, trực tiếp hướng phát ra kim quang trang giấy một chương vỗ tới. Đột nhiên một tiếng nổ vang, một cỗ đáng sợ đến cực hạn quang mang nhất thời bộc phát ra, khủng bố sóng xung kích bao phủ tàn phá bờ bãi, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản tiểu thế giới này động phủ liền trực tiếp bị oanh đến nổ bể ra tới. Khủng bố đối kích trong nháy mắt giao thoa mà qua, chỉ là trong nháy mắt đó quyết đấu, liền đã để thuộc sơn tiểu thế giới sơn băng địa liệt. Khắp nơi sụp đổ, bầu trời xé rách, hết thảy đều đã nhưng vỡ vụn. Thuộc sơn biến thành một vùng phế tích. Duy chỉ có hai bóng người không bị ảnh hưởng, tại một cái to lớn vô cùng thiên khanh phía dưới vực sâu, đá bạch ngọc đài nâng Bạch Tí đạo nhân, Bạch Tí đạo nhân lúc này chính đầy mặt máu tươi trợn lên giận dữ nhìn mắng Giang Phong, cái trán không ngừng chạy ra dòng máu vàng, hắn vô cùng phẫn nộ. Tại hắn giữa mi tâm, một quyển lại một quyển tờ giấy màu vàng kim đang không ngừng xoay tròn, mỗi xoay tròn một chút, tờ giấy màu vàng kim đều lại phát ra kim quang óng ánh, phù văn không câu chuyện, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo đức kinh lại sừng, đạo đức chân kinh, lão tử, ngũ thiên ngôn, lão tử ngũ thiên văn là Trung Quốc cổ đại tiền tần chư tử tách ra trước một bộ chữ tác, gắn liền với thời gian chư tử chỗ trung ngựa, là xuân thu thời kỳ lão tử sở tác triết học chữ tác. Trước đây tần thời, Lữ thị Xuân Thu chú, xưng là, từ trải qua tại Hán sơ làm theo gọi thẳng, lão tử. Từ Hán cảnh đế lên cuốn sách này được tôn là, Đạo Đức Kinh đến đường đại đường Thái Tông từng làm cho người đem, Đạo Đức Kinh, phiên dịch là Phạm Văn. Đường Cao Tông tôn xưng, Đạo Đức Kinh, vì, lên trải qua đường Huyền Tông lúc càng tôn xưng kinh này vì, Đạo Đức Chân Kinh. Cổ đại Mã Vương trồng chất bản là Thượng Thiên, Đức Phần, cùng Hạ Thiên, Đạo Tiên, không phân trường, hiện đê. Y thông hành phiên bản trung chương 81, trước chương 37, là, Đạo Tiên sau chương 44, vì. Đức Phần. Đạo Đức Kinh, bộ này thần kỳ bảo điển được vinh dự vạn kinh vương, là Trung Quốc lịch sử lên vĩ đại nhất danh chữ một, đối Trung Quốc triết học, khoa học, chính trị, tôn giáo các loại sinh ra khắc sâu ảnh hưởng. Theo Liên hợp quốc giáo khoa đồng tổ chức thống kê, Đạo Đức Kinh là trừ thánh kinh bên ngoài bị dịch thành nước ngoài văn tự tuyên bố lượng lớn nhất đa văn hóa danh chữ. Vô luận tại cái gì thế giới, lão tử địa vị đều là tôn sùng nhất tồn tại, tại Hồng Hoang thế giới, lão tử càng là tam thanh một, xưng tôn tác tổ, che trời vị diện, lão tử càng là đạo đức thiên tôn, danh xưng đại đế ý hệ. Tại cái kia sáng chói niên đại bên trong, lão tử sáng tạo ra vô số cái thần thoại. Đạo Đức Kinh, cho dù Giang Phong du lịch vô số vị diện, nhưng là bây giờ lại là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức Đạo Đức Kinh. Có thể nói, nếu là có thể đạt được bản này Đạo Đức Kinh, như vậy đối Giang Phong kế tiếp tu luyện tuyệt đối là vô cùng cự đại ích lợi. Năm đó, lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Quốc Quan, truyền thụ cho ngươi Đạo Đức Kinh, chính là hy vọng ngươi có thể cuối cùng sẽ có một ngày ngộ ra trung cảnh giới, bước vào đạo gia vô thượng cảnh, có thể ngươi tu luyện phương pháp rõ ràng đã cùng lão tử tu luyện phương pháp đi ngược lại. Thái thượng vòng tình không phải thái thượng tuyệt tình, sai một bước, từng bước sai. Đối mặt Duẫn Hỉ này phẫn nộ thần sắc, Giang Phong cũng không để ý tới, hắn nhìn chằm chằm đối phương, từng chữ nói ra nói ra. Quan Duẫn vui mặc dù nhưng đã sắp tu luyện tới cùng cái thế giới này hợp đạo cảnh giới, nhưng là hắn lại là ôm một loại lấy vạn vật vì xô cầu tâm tính đi tu luyện. Nếu như coi là thật bị hắn hợp đạo, như vậy rốt cuộc cái thế giới này thành làm căn cơ, vạn vật xem như tư nguyên, bước vào càng sâu cảnh giới cấp độ, phi thăng rời đi, như vậy cái thế giới này cũng đem không còn tồn tại. Giang Phong tuy nhiên không phải thánh nhân, bất quá dù sao cái thế giới này về sau còn hữu dụng chỗ, hắn tự nhiên không muốn cho đối phương tốt hơn. Chương 280, Đạo Đức Chân Kinh. Lại là một tiếng kinh thiên động địa vang tiếng vang lên, đinh hai nhức óc. Sau đó, tái đi một kim hai đạo quang mang phá không phóng tới hư không, thân ảnh hiện ra, Giang Phong vẫn như cũ toàn thân áo trắng tung bay, phong tuyết như ngọc, hắn đứng chắp tay, hai chân thực sự trong hư không, nhìn chằm chằm ông lão mặc áo trắng. Lúc này áo trắng lao tử một thân áo bào đều đã vỡ tan, lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy cũng là một cái nhặt ve chai lao đầu. Hắn đầu đầy đều là máu, vô cùng chật vật. Trong hai mắt đều là lạnh lùng sắc, một cỗ hừng hực sát ý từ trên người hắn buộc phát ra. Một chương kim sắc trang giấy nở rộ lóa mắt kim quang, từng nét đùa chú bay đi, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống kim quang, đem hắn bao phủ lại. Một quyển Đạo Đức Chân Kinh. Nhìn thấy cái này một chương kim sắc trang giấy, Giang Phong trong lòng hơi động, sớm đã động chiếm thành của mình tâm tư. Lại đến. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, bây giờ đối phương đã liên tục bị chính mình trọng thương, hắn tự nhiên không muốn để cho đối phương có nghỉ ngơi thời gian, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa đưa tay đánh ra nhất trưởng. Khủng bố nhất trưởng phảng phất có thể đập vụn thiên địa, liên tục vài chiêu, cùng đối phương đụng vào nhau. Tốt một cái không muốn thể diện tiểu tặc, bổn tọa hôm nay muốn làm thịt ngươi. Ông lão mặc áo trắng mở miệng, âm lanh thanh âm phát ra, nhiếp nhân tâm phách. Ngươi có thể thử một chút. Giang Phong lẫm nhiên không sợ, sắc mặt nghiêm trọng, lạnh hừ một tiếng nói ra. Hắn xuất thủ lần nữa, lần này, hai tay của hắn nâng lên, tại trước mặt diễn hóa vô tận huyền ảo đại đạo, hai tay huy động ở giữa, thiên địa âm dương tựa hồ muốn diễn hóa thái cực huyền ảo đại đạo. Huy động dưới, một cái âm dương thái cực bát quái đạo đồ chậm rãi xuất hiện, âm dương hỗn độn nhị khí diễn hóa vô tận đại đạo. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Phong trực tiếp đẩy thái cực đồ đón ông lão mặc áo trắng quanh ra. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn, đủ để hủy diệt thế giới hỗn độn lực lượng sắp bạo phát, đối mặt Giang Phong khủng bố như thế nhất kích, ông lão mặc áo trắng ánh mắt ngưng tụ, trong miệng hắn quát to, "Ngươi dám?" Đột nhiên, hắn nện gõ ở ngực, phốc một tiếng đập nện ra mấy giọt tâm đầu tinh huyết, nhất thời, hắn thương càng thêm thương tổn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chỉ gặp ngón tay nhất động, vận dụng tinh huyết, một chỉ điểm tại này một tờ tờ giấy màu vàng kim bên trên. "Ngươi vậy mà muốn chính mình bản mệnh tinh nguyên đại giới đến đánh bại bổn tọa, xem ra, ngươi giới quyết tâm rất lớn." Giang Phong nhìn chằm chằm ông lão mặc áo trắng, cũng không có tránh lui. Từ đầu đến cuối, thần sắc hắn vẫn như cũ rất là bình thản, tựa hồ là đang nói một kiện rất lợi hại phổ thông bất quá sự tình nói. Nhưng là đối phó ngươi, vậy thì đầy đủ. Ông lão mặc áo trắng trên mặt lộ ra kiên quyết sắc, hắn nhìn chằm chằm Giang Phong, ngựa khí vô cùng lạnh lùng nói. Đột nhiên, hai người đối thoại chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, tờ giấy màu vàng kim bộc phát ra mãnh liệt quang mang, vào hư không bên trong đãng xuất một vệt sóng gợn. Một giây sau, nay tờ giấy màu vàng kim mang theo vạn đạo kim quang hướng thẳng đến Giang Phong trấn áp tới. Nếu như ngươi là lão tử tự mình buông xuống, có lẽ bổn tọa bắt ngươi không có cách. Nhưng là, lấy ngươi bây giờ thực lực, lại là không thể nào. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp nhất quyền đánh ra, tại sau lưng của hắn, đột nhiên sáng lên một trận hừng hực quang mang, loại kia sáng chói không đồng nhất nhan sắc, sáu màu, sáu mảnh thế giới thần bí. Mạn Thiên thần Phật ngâm tụng Phật kinh, trên chín tầng trời, tiên khuyết bên trong, thần long kim phượng phi vũ, bách tiên triều bái vô thượng tiên vương, yêu quốc quỷ lâm, ác quỷ địa ngục, đây là sáu cái thế giới, có tu la, Phật, tiên, yêu ma, nhân gian thánh nhân giảng đạo nhân gian giới, sáu loại thần kỳ lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ tại một chút. Nhất quyền đánh ra, mang theo sáu cái thế giới năng lực, ý chí, trực tiếp nghiền ép đi lên. Ông. Ngay tại Giang Phong sắp nhất quyền đánh vào tấm kia đạo đức kinh phía trên thời điểm, đột nhiên, tấm kia đạo đức kinh phía trên phủ văn màu vàng nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc, trong hư không nộn nhạo lên một tầng gợn sóng, ngay sau đó, nguyên bản dừng lại trong hư không đạo đức kinh đột nhiên biến mất không thấy. Làm lúc xuất hiện lần nữa, chỉ nghe soát một tiếng, tấm kia đạo đức kim văn đi vào Giang Phong trước mặt, nở rộ vô tận kim quang, đạo đạo kim sắc thần quang rủ xuống, trực tiếp đem hắn bao phủ. Giang Phong chỉ cảm thấy toàn thân thể không gian xung quanh tựa hồ bị định trụ, không có cách nào động đậy. Phá. Giang Phong đột nhiên phát ra một tiếng giống động, lực lượng toàn thân đột nhiên tụ tập một chỗ, như này tụ lại tới cực điểm năng lượng, ầm vang một tiếng trực tiếp bộc phát ra. Trong chớp mắt, lưới lớn vỡ vụn, trong hư không, gió bão cuồn vũ, nhấc lên từng đợt cương phong, số ngọn núi tại mãnh liệt này cương phong dưới bị thổi vỡ nát. Giết. Gặp này tấm vong lớn màu vàng kim phá xuất, ông lão mặc áo trắng hét lớn một tiếng, ngón tay lại điểm, tinh huyết đều xuất hiện, chui vào này tờ giấy màu vàng kim bên trong. Hắn không có dư thừa thời cơ cùng thời gian có thể qua do dự, bây giờ duy chỉ có dùng hết tất cả thủ đoạn đem Giang Phong chém giết, đó mới là chính yếu nhất. Trong chớp mắt, tờ giấy màu vàng kim lần nữa phát sáng, trăm ngàn cái cổ lão văn tự từ này tờ giấy màu vàng kim bên trong nổi lên, mỗi một cái đều cho người ta cảm giác tăng thương. Này vô số ký tự màu vàng từng chuỗi hóa thành từng đầu đại đạo thần liên, trực tiếp hướng Giang Phong quấn đi vòng qua. Chém. Giang Phong ánh mắt chừng một cái, trong hai mắt đột nhiên nổi bắn ra hai vệt thần quang, hai vệt thần quang ẩn chứa âm dương tạo hóa năng lực, chỉ là một chỉ điểm ra, đầy trời xiềng xích trong nháy mắt bị phá hủy, từng khúc vỡ vụn. Một cỗ có ta vô địch khí thế đáng sợ từ trên người hắn bạo phát đi ra, hết thảy không thể e ngại. Nếu như vũ trụ này thật sự là một mảnh tàn khốc huyết tinh hắc ám xâm lâm, ta cũng sẽ thiêu đốt sinh mệnh mình, tách ra yếu ớt tia lửa. Dù là lửa này hoa lại yếu ớt, lại ngắn ngủi, lại nhỏ bé, thế nhưng là chỉ cần ta liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng sẽ có một ngày, tia lửa biết chút đốt cỏ dại hội cháy đến bụi cây hội lan tràn đại thụ. Cuối cùng, nho nhỏ tia lửa lại ở cái này tấm ảnh hắc ám xâm lâm bên trong, nhấc lên liệu nguyên thiên hỏa, chiếu sáng cả thế giới. Đây là một cỗ chẳng sợ hai hết thảy khí thế, giờ khắc này, tại Giang Phong trên thân hoàn toàn bày ra. Phúc. Hai bóng người đồng thời lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ kích xạ bay rất ra ngoài, trong hư không, huyết vụ đầy trời đang bay tung tóe. Xoạt xoạt xoạt. Ông lão mặc áo trắng lảo đảo thân thể, liên tục rút lui mấy bước, hắn liền như trong gió tàn trúc, giờ này khắc này, cơ hồ ở vào đèn cạn dầu cấp độ. Xem ra, hôm nay ngươi phải bỏ mạng đến tận đây. Giang Phong nhìn chằm chằm ông lão mặc áo trắng, ánh mắt bên trong mang theo một vòng ý cười. Chưa hẳn. A. Quan Duẫn vui ánh mắt dựng lên, hắn hét lớn một tiếng, một quyển quyển phát ra kim quang phủ văn trang giấy không ngừng từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra. Chỉ là mới vừa xuất hiện, những này trang giấy trọng chồng lên nhau, sau cùng hình thành một bản phát ra cổ lão, chất phát, rộng rãi đại khí lại thần bí vô hình cổ thư. Đó là một bản phát ra kim quang thiên thư. Vừa mới tái hiện, thiên địa phảng phất tại thời khắc này đều bị dừng lại, hết thảy đều không thể thăm dò, thiên cơ bị ẩn tàng, hoàn toàn không cách nào biết được phương thiên địa này đến phát sinh cái gì, đến là chuyện gì xảy ra. Tăng Hải Tân, tiểu thánh hiền trang bên trong, chính đang đánh cờ tuân tử cùng đối diện lão giả đột nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt tràn ngập kinh nghi. Chương 281, cử thế vô địch, tuyệt thế phong tư. Ly Sơn Bắc Lộc, Âm Dương gia tinh thần điện bên trong, nguyên bản ngay tại ngồi điều tức, lâm vào tu luyện bế quan trạng thái hắc bào nam tử mở bừng mắt ra, trong mắt tinh quang đại tác, một cỗ ngập trời sát khí từ hắn trong hai mắt nổ bắn ra tới. Trong mắt của hắn quang mang lưu chuyển, một lát sau, giật mình nói, là ai? Thế nào bổn tọa cảm giác bị phương thiên địa này cho chấn áp lại? Đạo gia trụ sở, Bác Minh lão đầu hai tay không ngừng nhanh chóng bấm đốt ngón tay, chợt chỉ gặp hắn hoa một tiếng trong miệng đại miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt càng ngày càng tăng dã, hiển nhiên, hắn đụng phải cự đại phản vệ, hắn nỉ non nói, làm sao có thể có khủng bố như thế tồn tại, chẳng lẽ là hắn? Mỗi khi nhớ tới sông ngày đó lấy một người năng lực độc chiến chính mình, nho ra tuân tử, quỷ cốc một phái quỷ cốc tử, Bác Minh tử trong lòng đột nhiên cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đó là một loại hà thực lực kinh khủng, hắn suy tư một lát, sau đó nói, chẳng lẽ là này thần bí tồn tại cùng hắn giao thủ? Vừa nghĩ đến đây, Bác Minh tử không cần phải nhiều lời nữa, tựa hồ là chạm đến một loại nào đó khủng bố cấm chế, để hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì là đạo gia, chỉ có hắn rõ ràng nhất, người kia khủng bố, lấy trước mắt hắn địa vị, còn chưa có tư cách qua nghiên cứu thảo luận vấn đề này, bằng không hắn muốn gánh chịu hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ tần thời minh nguyệt, phàm là có thể cảm nhận được cỗ này thiên địa uy áp, càng là tu vi cường đại tồn tại, trong lòng bọn họ liền càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, này hai cỗ thần bí lực lượng một mực áp chế bọn họ, chưa từng có một khắc bọn họ như thế tìm đập nhanh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, một trận kinh thiên động địa đại biến chính tại tiếp tục. Vô tận tinh thần tiêu tan, vô tận tinh thần đoàn tụ sau hình thành vô tận đầy trời tinh vân. Hai đạo nhân ảnh phân biệt đứng trong hư không đối mắt nhìn nhau, ông lão mặc áo trắng quan dẫn vui cầm trong tay một bản đạo đức chân kinh, hắn nhìn thẳng Giang Phong, trong hai mắt tràn ngập lạnh lùng sắc. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, tế. Một bên nói xong, hắn một bên đột nhiên trợn quát một tiếng, trong tay chân kinh trong nháy mắt bạo phát không gì so sánh nổi khủng bố quang mang. Kim sắc quang mang tràn ngập thiên địa, hắn đột nhiên hướng về phía trước tế ra, đạo đức chân kinh không ngừng truyền ra từng đạo tiếng tụng kinh, sau một khắc, tựa hồ muốn phương thiên địa này hủy diệt. Trong vòng nghìn dặm không gian, bị vô số đạo kim sắc ánh sáng cho bao phủ, Giang Phong ở vào ánh sáng internet bao phủ trung tâm, vô luận như thế nào, tựa hồ cũng đã vô pháp đào thoát ra ngoài. Theo thời gian chuyển rời, kim sắc sợi tơ không ngừng thu nạp, một cỗ hồng đại thanh âm phảng phất từ rằng giặc vạn cổ truyền đến, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Đạo gia thiên âm tựa hồ tại thời khắc này đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Đạo đức chân kinh bộc phát ra từng đạo phù văn màu vàng, theo thanh âm rơi xuống, tại này xa xôi cuối cùng, một tên cưới thanh như lão giả sau cùng xuất hiện ở chân trời. Lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, quần quận tử khí 3000 dặm. Tên lão giả kia, bạch mi râu dài, một bộ màu trắng đen âm dương đạo bào, thân thể bên trên tán phát mắng một cô đến từ hàng cổ lão mà tang thương khí tức. Đốt. Hắn tóc bạc mặt hường hào, trong miệng khẽ quát một tiếng, một cái tang thương, cổ lão phù văn từ trong miệng hắn bay ra, chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Giang Phong trước mặt, phù văn có trấn áp thiên địa vô thượng uy năng. Tựa hồ tại đạo phù này đồng trước mặt, Giang Phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể phản kháng năng lực. Ta có nhất tâm, đời này vô địch. Ngay tại này vô tận kim sắc ti vong sắp Giang Phong chói buộc, rào sắc tế, mãnh liệt, Giang Phong trợn mắt tròn xoe, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Nhất quyền dưới, vô số thiên địa thần quyền quyền ảnh bay ra, quyền ảnh đánh nát kim sắc ti vong hết thảy đều không thể ngăn cản. Oeng! Kinh thiên động địa đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đó là một đạo nhanh đến cực hạn quyền ảnh, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp từ ông lão mặc áo trắng trước mặt tầm vàng xuyên qua. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Làm sao có thể? Quan Duẫn Thích dùng một loại không dám thanh âm nộ hống lên tiếng, hắn trong hai mắt một trận đỏ thẫm, hai đạo tinh hồng sắc máu và nước mắt từ hắn song trong mắt chảy ra. Hắn lâm vào một loại điên cuồng cấp độ, ở ngực, chẳng biết lúc nào, tách ra một đạo lại một đạo tinh hồng sắc huyết hoa. Này huyết hoa, mang theo kim sắc, làm người tu hành tu luyện tới trình độ nhất định, huyết dịch liền sẽ từ hồng sắc biến thành kim sắc, tiến tới chuyển biến thành đỏ thẫm sắc. Đây là một loại kỳ diệu chuyển hóa quá trình, ông lão mặc áo trắng huyết dịch rất là đặc biệt, tinh hồng bên trong mang theo một tia kim sắc, hiển nhiên hắn thân thể tu luyện pháp còn không có đạt đến cao thâm cấp độ, vì đó đến mức bây giờ vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn biến thành kim sắc. Mà Giang Phong giờ này khắc này huyết dịch lại là đã tiến vào kim sắc cấp độ. Nói không nói, chúng sinh nghe lệnh, thân thể bất động, thiên địa cúi đầu. Đối mặt Quan Duẫn vui này vô cùng phẫn nộ, cơ hồ điên cuồng biểu lộ, Giang Phong không có lộ ra cái gì sướng vui đau buồn thần thái, hắn chậm rãi phun ra một câu: Thái thượng vong tình, vô thượng đạo gia cảnh, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Trong chốc lát, Quan Duẫn vui giống to, trong chớp mắt trong lòng của hắn hiện ra hắn chấn kinh. Hắn kinh ngạc, hắn không cam lòng, hắn ghen ghét. Không có ai biết, từ lao tử trao tặng hắn đạo đức chân kinh đến nay, hắn cho tới nay đều có một cái vô thượng mục tiêu, nhập thái thượng vòng tình cảnh, lấy thân thể hợp giới này nói, đúc thành vô thượng đạo cơ. Mà bây giờ, đã có người trước hắn một bước, trải qua thời gian dài hết thể nỗ lực tất cả đều hóa thành nước chảy, cái này gọi hắn như thế nào chịu đựng. Hợp đạo cũng không phải là hóa đạo, cũng không phải khôi lỗ, chỉ là cầu trên đường một cái quá trình. Giống như thời gian dài một cái bế quan, thông tục bên trong tử quan. Không thành công, tiện thành nhân. Một khi thành công, liền có thể đúc thành vô thượng đạo cơ, tại có thế giới, thậm chí còn có thể trực tiếp chứng được này vô thượng đại đạo tôn vị. A, Duẫn Hỉ giống to, giờ khắc này, hắn điên cuồng giống như ma, hai mắt biến đến đỏ bừng, một thân đạo gia vận vị nhất thời biến mất không ẩn vô tung. Không có cái gì không có khả năng. Giang Phong nhìn chằm chằm điên cuồng Quan Duẫn vui, trong tay tinh hồng sắc kiếm quang lấp lóe, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Trong nháy mắt, Một kiếm chém ra, một cỗ sát ý ngút trời lấy một loại không có thể ngang hàng xu thế hướng Quan Duẫn Vui mãnh liệt mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp mở ra Quan Duẫn Vui trước mặt, muốn tránh né, lại là đã tới không kịp. Phúc. Phi kiếm xuyên thấu qua trái tim âm thanh vang lên, một đạo huyết hoa trực tiếp từ Quan Duẫn Vui trên thân báo tố bay ra ngoài. Đầu lâu, ở ngực, đã thủng trăm ngàn lỗ, mi tâm bị xuyên thủng một cái lỗ máu, trên người hắn nguyên thần ánh sáng đã sắp dập tắt. Cả người hắn khẽ giật mình, hoàn toàn lâm vào một loại thật không thể tin, không dám trong trạng thái. Người ta, vậy mà bại. Hắn khó có thể tin chừng to mắt, thế nhưng là hết thảy đều đã không kịp. Không, ta không cam lòng à, vì cái gì, tại sao phải đối xử với ta như thế, thiên bất công à. Hắn ngửa mặt lên trời, đầu đầy dòng máu tại chảy, giống giận hỏi thương thiên vì sao như thế bất công. Vất vả tu hành trăm ngàn năm, bây giờ lại làm người khác giá ý đi, hắn bất công à. Chương 282, cưới châu xanh lão giả. Tục truyền, lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, trong quá trình này, hắn từng bị một người ngăn lại, mà người kia tự Văn Công, Hào Văn Thủy tiên sinh, Văn Thủy người thật, Quan Duẫn, hắn cứ gọi Quan Duẫn Vui. Nhìn lấy cô đơn không ông lão mặc áo trắng, Giang Phong chậm rãi nói ra Quan Duẫn Vui thân phận. Cam Túc Thiên Thủy người, thở nhỏ cứu Lam Sách Cổ, tinh thông lịch pháp, thiện quan thiên đồng, tập chiêm tinh thuật, có thể biết tiền cổ mà gặp tương lai. Quan viên đến Chu đại bác sĩ, Tuần Kính Vương 23 năm thiên hạ đem loạn, từ qua bác sĩ quan chức, chuyển nhiệm Hàm Cốc quan lệnh, gặp lão tử, đến thụ Đạo Đức Kinh. Giang Phong tiếp tục nói: "Nguyên lai, ngươi hết thể đều biết." Ông lão mặc áo trắng hai mắt tràn ngập máu đặc, hắn nhìn chằm chằm Giang Phong, thanh âm có chút tang thương nói: "Oan." Thoại âm rơi xuống, mãnh liệt vang lên một tiếng nổ minh, đầy trời mưa máu phiêu tán rơi rụng, tại vô tận tinh không bên trong, ông lão mặc áo trắng thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Giang Phong vung lên áo bào ngăn tại trước mặt, đầy trời mưa máu trong nháy mắt bị một tầng bạch quang che kín. Hắn tiện tay nô ra, một cỗ vô hình đáng sợ bắt năng lực hướng quyển kia lơ lửng trong hư không kim sắc thư tịch chụp tới. Bỏ bốn. Họ. Nhưng mà ngay tại Giang Phong sắp cầm tới kim sắc thư tịch thời điểm, trận kỳ quái nổi lên, kim sắc cổ thư bộc phát ra một trận kim quang áo ánh, một cỗ cuộn, thiên mà không thể áp chế đáng sợ uy áp trong nháy mắt hướng Giang Phong bao trùm tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Giang Phong bị này cỗ đáng sợ thần quang trực tiếp chấn động đến liên tục bay ngược ra mấy bước. Hắn ánh mắt bên trong mang theo một vòng ngạc nhiên. Vô danh, chính là vạn vật mẹ cuồn cuộn thiên âm lần nữa từ trong thư tịch vang lên. Tại cái kia kim sắc thư tịch địa phương, thư tịch biến mất, một tên ăn mặc đạo bào màu trắng đen lão giả cưỡi thanh lưu xuất hiện lần nữa. Không giống với tiền Giang Phong nhìn đến lao tử cưỡi châu xanh, tên lão giả này ánh mắt liếc nhìn chăm chú trong hư không phiêu tán rơi dụng mưa máu, hắn trầm mặc hồi lâu. Dưới người hắn này con thanh lưu có chút bất an phân liên tục phát ra man như gọi tiếng, nhìn chằm chằm Giang Phong, trong mắt tràn ngập nồng đậm ý. Hết thảy, Giang Phong đã rõ ràng, tuy nhiên trước mắt lão giả không phải lão tử bản thân, nhưng lại là lão tử tại Đạo Đức Chân Kinh, bên trong lưu lại một đạo thần niệm. Ta vốn muốn ngươi tu được thái thượng vong tình, nhưng không ngờ ngươi lầm nhập ma đạo, đi lạc lối, thôi. Cưới thanh lưu lão giả thần nhãn bên trong có nhật nguyện tinh thần tại tan rã lưu chuyển, hắn khe khẽ thở dài một hơi, sau cùng nhìn về phía Giang Phong. Bị lão giả cái này hai đạo ánh mắt xem ra, trong nháy mắt liền có một cỗ thiên địa ý chí buông xuống, áp chế ở Giang Phong trên thân. Hừ. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, chỉ là lão tử một sợi thần niệm liền muốn áp chế hắn, hắn không phải nguyện ý an thiệt tòi người, tự nhiên không nguyện ý bị người khống chế. Một cỗ vô thượng mạnh đại thần niệm trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, chỉ là sau một khắc, liền trực tiếp xông phá lão tử đối với hắn uy áp. Ừm. Cưới châu lão giả hơi có chút kinh ngạc kinh nghi một tiếng, hiển nhiên, đối Giang Phong có thể đánh vỡ hắn thần niệm áp chế cảm thấy rất là kinh ngạc. Người trẻ tuổi, tuy nhiên vẫn hỉ ngộ nhập kỳ đồ, đến mức tu luyện vô tình đạo, nhưng dù sao hắn tu hành không dễ, ngươi như thế liền đem hắn chém giết, không khỏi sát tính quá nặng đi. Biết rõ trước mắt cầm Giang Phong không có cách nào, lão tử chỉ có thể lấy một loại tiền bối giáo dục vãn bối giọng điệu đối Giang Phong giáo dục nói, hy vọng Giang Phong nhận lầm. Lão quỷ, ngươi bây giờ chính mình cũng quản không chính mình, còn quản chuyện ta, không khỏi nhàn sự quá nhiều a. Giang Phong nhìn chằm chằm thần niệm biến ảo mà thành lão tử, chắp tay chẳng sợ hãi nói: "Phải biết, cái thế giới này càng mặt trên hơn, chính là thiên ngoại thiên, mà thiên ngoại thiên, tự nhiên chính là đẳng cấp cao hơn vị diện. Lão tử từ cái thế giới này phi thăng tới thượng giới, muốn hạ giới, lại là nhất định nhận không gian bích lũy áp chế." Hắn tự nhiên vô pháp tới, đây cũng là Giang Phong đột phá vô thượng đạo gia cảnh giới, có thể phi thăng tới cái thế giới này vị diện cao hơn sau phát hiện một vấn đề. "Hừ, tiểu bối, như thế cuồng vọng cũng không tốt." Cửa châu lão giả lạnh hừ một tiếng, thiên địa chấn động, tòa hạ thanh lưu cũng đồng thời rất kêu một tiếng, biểu thị vô cùng lửa giận. Nhưng mà Giang Phong vẫn như cũ bất vi sở động, hắn nhất quyền trực tiếp vung ra, trong nháy mắt đến trước mặt lão giả. Ngươi sẽ vì ngươi cách làm trả giá phải có đại giới. Nhất quyền đem lão tử thần niệm hình thành hư ảnh đánh nát, trong hư không truyền đến lão tử này lạnh lùng vô cùng lời nói. Bỏ bốn. Họ. Một tiếng kinh thiên động địa mang như gọi vang lên, ngay sau đó trong hư không nhộn nhạo lên từng tầng gợn sóng, một đầu to lớn vô cùng thanh lưu hướng Giang Phong trực tiếp chấn động thực sự mà đến. Lan, một đầu xuất sinh cũng dám đối với bản tọa làm càn. Muốn chết phải không? Giang Phong lạnh hừ một tiếng, trong miệng quát ra một vệt kim quang phù văn, nhất thời, vào hư không bên trong hình thành một cái to lớn vô cùng nắm đấm vàng, thần niệm hình thành quả đấm có được một cỗ chấn áp thiên địa khí thế đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đánh cho này con thanh lưu liên tục tiêu thảm, vô cùng chật vật. Sau cùng nhất quyền trực tiếp vung bạo, đầy trời kim sắc mưa máu đang bay tung tóe, trong tinh không, một bản cổ pháp Vô Hoa Thiên Thư lơ lửng, kim quang dần dần thu liễm. Giang Phong một tay lấy nhiếp cầm vào tay, lúc này mới lật xem. Đạo Đức Chân Kinh. Giang Phong nhìn trong tay Đạo Đức Chân Kinh, tuy nhiên chỉ có một tờ giấy lớn nhỏ, nhưng bên trong lại che kín lít nha lít nhít tiểu khoa đầu văn tự, nếu không có hắn xem qua không ít sách cổ, cùng tại Cương Ước Vị Diện nhìn qua Mã Gia Đạo Kinh, có lẽ trong lúc nhất thời còn xem không hiểu quyển sách này. Lại thêm nhìn đằng trước qua Hoàng Thạch Thiên Thư, bây giờ xem xét, lại là rất nhanh liền biết rõ vừa ý nghĩ. Nhìn kỹ lại, Đức Kinh một chữ không ít. Ngay sau đó, Giang Phong trực tiếp tại Thục Sơn một vùng bố trí xuống trận pháp kết giới, bắt đầu lĩnh hội Đạo Đức Chân Kinh. Đạo Đức Chân Kinh có thể nói là lão tử khoáng thế làm. Đạo Đức Chân Kinh chủ trương lấy tự thân tu luyện đạt tới vạn vật dung hợp chí cao cảnh giới. Đạo Đức Chân Kinh đến mạnh bao nhiêu, từ vừa mới lão tử có thể mượn Đạo Đức Chân Kinh xuất hiện tại phương thế giới này cũng có thể thấy được, bản này Đạo Đức Chân Kinh quý giá tính tuyệt đối không thấp. Nếu như không phải là bởi vì không gian bích lũy duyên cớ, lão tử chân thân thật buông xuống, khi đó, Giang Phong đoán chừng cũng chỉ có thể đi đường tiết tấu. Đạo Đức Chân Kinh bao quát ở trong gầm trời, trình bày thiên địa vũ trụ hết thảy ảo nghĩa biến hóa. Cứ việc Đạo Đức Chân Kinh nội dung mỗi cái thế giới đều có, nhưng cho nên, thường nhân nếu muốn gia thuộc về mình Đạo Đức Chân Kinh, nhất định phải bỏ đi sở hữu dấu chấm câu, quên gì vạng hết thảy đối Đạo Đức Chân Kinh sở hữu. Mà phía sau có thể ra bản thân tư tưởng, mới có thể có chính mình lĩnh ngộ. Sau 3 tháng, Giang Phong từ bế quan điểm mà đi ra, lĩnh hội Đạo Đức Chân Kinh về sau, đối với Thái Thượng Vong Tình cảnh nâng cao một bước. Thái Thượng Vong Tình vốn là tồn tại ở giữa thiên địa, không bởi vì là người nào mà tồn tại. Giang Phong có chỗ minh ngộ, biết được vì sao tồn tại lao tử sinh ra trước Hoàng Thạch Thiên Thư ghi chép Thái Thượng Vong Tình cảnh. Thủy Hoàng làm đông tầm, chư tử bách gia cũng nên tề tụ tăng hải. Giang Phong lên tiếng lời nói, trong cõi u minh, thiên địa vì mà chấn động, toàn bộ thế giới bắt đầu không muốn người biết biến động. Nửa tháng sau, Thủy Hoàng đông tầm, cùng một thời gian, chư tử bách gia tề tụ tăng hải, chỉ có nông gia bởi vì một loại nào đó trong cõi u minh biến cố, vắng mặt. Trong lúc nhất thời, tăng hải địa quần quần sóng ngầm, không khí ngột ngạt tới cực điểm, gần như là vừa chạm vào tước. Chương 283, đánh cược. Một ngày này, thiên địa nhất định phát sinh cự đại biến hóa, Thủy Hoàng rốt cục rút ra bên hông hắn thiên vấn. Hắn hướng thế người chứng minh một chút, hắn sắp đông tầm. Đây là một trận nhất định vô pháp bình tĩnh chiến đấu, hắn xuất hành, gặp được vô số thích khách ám sát. Đặc biệt là tại tăng hải thời điểm, hết thảy đều trở nên bạo loạn đứng lên, tăng hải sẽ vĩnh viễn bị thế nhân nhớ kỹ, bởi vì tại cái kia gió táp mưa sa ban ngày dưới, vô số đầu người máu vẩy vũ lâm. Nơi này là chân chính giết hại địa. Cao Tiệm Ly đối đầu ảnh mật vệ thống lĩnh Trương Hàm, mông điểm bọn người khí lực va chạm thiếu vũ chỉ huy sở quốc nhất tộc. Trương Lương Lăng Hư kiếm xuất, đối đầu tinh hồn. Triệu Cao cưới một đầu được xưng hiệu sừng đỏ, sắc mặt tâm trầm, chỉ huy La Vong sát thủ đối đầu vệ trang lịch lưu xa thích khách đoàn. Một tiếng kiếm minh, giữa thiên địa xẹt qua một đạo như thiểm điện kiếm mang, hóa thành cựu thiên long, lại là doanh chính trong tay thiên vấn, ra khỏi vỏ. Thủy Hoàng thiên vấn ra khỏi vỏ, cái này trên kiếm phổ xếp hàng thứ nhất thần kiếm hôm nay rốt cục có người nhìn thấy nó chân dung. Không có người thấy Thủy Hoàng xuất thủ, tại rất nhiều trong mắt người, hắn bất quá là một cái khí vận bị thiên địa tán thành thiên cổ nhất đế. Bây giờ đến Tang Hải, tựa hồ loại này khí vận nhận áp chế, duy chỉ có Tang Hải máu chảy thành sông, thả mới có thể để cho huyết sát khí che lại thiên cơ, để phương thiên địa này trở nên hỗn loạn đứng lên. Một người sát nghiệt càng nặng, nhận nghiệp lực cũng lại càng nặng, chính là bởi vì như thế, Nho gia, Đạo gia, chờ ẩn thế cường giả vừa rồi dám làm như thế. Bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ tại doanh chính phía sau người kia, nhưng là, người nếu là đến nhất định không đường có thể đi cấp độ, bọn họ chọn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Giữa thiên địa kiếm quang giao thoa, một đạo thân thể mặc màu đen đế bào thân ảnh chậm rãi từ trên mặt đất lăng không dậm chân, tay hắn cầm thiên vấn, bệ nghệ mang thế gian vạn vật. Một cỗ khí thế đáng sợ đột nhiên từ trên người hắn bạo phát, hắn quát to: "Ta bái sư thái nhất thật, tu hành đến suốt đời, nay ta thành bá nghiệp, vạn thế chảy dài lưu giữ, thế gian duy ta thiên cổ đệ nhất đế." Tựa hồ xác minh hắn lời nói, ngay tại doanh chính vừa dứt lời đồng thời, thiên địa cộng minh, đại đạo âm tại luân chuyển, một cỗ hồng đại vĩ lực từ trên trời giáng xuống. Thủy Hoàng doanh chính cầm trong tay thiên vấn, toàn thân bị một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng màu trắng bao phủ, hắn như là nhất tôn thiên thần, có không có thể ngang hàng như thế. Ánh mắt của hắn liếc nhìn quân hùng, sở hữu bị hắn đảo qua chúng cường người, ai cũng tâm thần cảm thấy run rẩy, một cô ai cũng uy áp, ép đến bọn hắn căn bản không đứng dậy nổi tới. Thủy Hoàng doanh chính, vậy mà có thể tu luyện. Nông gia Điền Hổ mắt lộ ra chấn kinh sắc, hiển nhiên, bọn họ đều đánh giá sai Thủy Hoàng. Thiên địa hạn chế Thủy Hoàng trường sinh, ai có thể ngờ tới, nhất giới phàm nhân Thủy Hoàng vậy mà có thể tu luyện. Một tiếng cự đại nổ vang, một đầu cự đại cơ quan thú phá không mà ra, lấy thế như trẻ che thế, giết tiến tân binh, chỗ lướt qua không thể ngăn cản. Cơ quan Thanh Long. Có người nhận ra cái này một đầu cơ quan thú, chính là mặc ra cường đại nhất chiến tranh vũ khí, không có một, chính là cơ quan Bạch Hổ cũng phải cam bại phía dưới. Giống. Này cơ quan Thanh Long lại như trần long, phát ra gầm lên giận dữ, lăng không nhảy lên đáp xuống, mang theo không gì sánh kịp lực va đập phóng tới Thủy Hoàng. Giờ khắc này, cho dù Thủy Hoàng doanh chính có thể tu luyện lại như thế nào, duy chỉ có đem chém giết, bọn họ mới có hy vọng thành tựu này vô thượng vĩ nghiệp. Giờ khắc này, bọn họ điên cuồng, cơ hồ tế ra bản thân đủ khả năng đánh bại Thủy Hoàng thủ đoạn, bọn họ nhất định giết chết doanh chính. Chỉ là một đống mục vật, cũng dám khiêu khích chấm uy nghiêm. Thủy Hoàng doanh chính đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay thiên vấn, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, lạnh hư một tiếng, trong tay thiên vấn trong nháy mắt hướng về phía trước chém ra. Một đạo làm người sợ hãi thần quang trong nháy mắt hướng cơ quan thanh long chém tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đầy trời mảnh vụn bay lên, long đầu chân rồng nện rơi xuống đất, Mạc Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan thanh long, đúng là tại thủy hoàng trước mặt, liền một chiêu đều tiếp nhận qua. Trong lúc nhất thời, trung quanh nhất thời an tĩnh lại, cái này còn là người sao? Không phải nói nhân hoàng không thể tu luyện sao? Thế giới này vì hà điên cuồng như vậy? Siêu. Ngay tại thủy hoàng doanh chính sắp thu hồi thiên vấn thời điểm, đột nhiên, trong hư không nô ra một cái như bạch ngọc khô gầy lão thủ, tay kia mới vừa xuất hiện, liền lấy tay chụp vào thủy hoàng trong tay thiên đế kiếm. Đại đạo âm dương, diễn hóa thái nhất. Ngay tại này cự đại bàn tay lớn màu vàng nóng sắp chụp vào thủy hoàng trong tay thiên vấn thế, đột nhiên, một tên hắc bảo trung niên lão tử lách mình trong nháy mắt xuất hiện, hắn đúng là trực tiếp một trưởng vỗ ra, vô tận diễn hóa năng lực, hình thành một cái cự kiếm tịch thẳng hướng này cự đại bàn tay lớn màu vàng nóng. Bách bộ phi kiếm. Đồng thời, hư lạnh một tiếng vang lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang xông phá hết thảy ràng buộc, trực chỉ thủy hoàng mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất quyết đấu từ trong hư không đột nhiên xuất hiện đại thủ, bàn tay to kia chủ nhân không là người khác, chính là đạo gia lão tổ Bắc Minh lão đầu, mà bách bộ phi kiếm chủ nhân chính là Quỷ Cốc Tử. Muốn chết. Thủy Hoàng ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng, trong tay thiên vấn nâng lên, đột nhiên đồng dạng hướng về phía trước vung ra một kiếm. Một cỗ đáng sợ đến cực hạn, hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đây là một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, bách bộ phi kiếm còn chưa tới, đạo kiếm quang này lại là sớm đi vào trước mặt đối phương. Oeng. Quỷ Cốc Tử không thể không sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn toàn thân bao phủ tại từ vô số bóng kiếm cuốn kiếm quang trong hộ cháo, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ vô pháp ngăn trở loại kia đáng sợ kiếm quang, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp bị kiếm quang đánh nát hộ cháo. Cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trong miệng phun máu tươi tung tóe, kinh hãi nói, làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao có thể đạt tới loại trình độ kia? Đạo huynh, ngươi không ngại a? Trong hư không lại đi ra một người, nho ra lão tổ tuân tử vội vàng đỡ lấy Quỷ Cốc Tử, quan tâm nói, hắn tự nhiên không ngại, nhưng là các ngươi, không có đi qua bổn tọa đồng ý, liền đối với thủy hoàng doanh chính xuất thủ. Đây là đang đánh ta mặt, các ngươi hẳn là rõ ràng, đã bổn tọa thu các ngươi đưa về dưới trướng của ta, vậy các ngươi liền hẳn là thuận nghe ta mệnh lệnh, thế nhưng là bây giờ, các ngươi vi phạm ta ngoài ý muốn nguyện. Trong hư không, đột nhiên đi ra một cỗ kinh khủng uy áp. Chỉ là cỗ uy thế này mới vừa xuất hiện, Bắc Minh lão đầu, Tuân Tử cùng Quỷ Cốc Tử ba người liền bị đồng thời ép tới quỳ trên mặt đất. Trên mặt bọn họ hoàn toàn trắng bệnh, như thế nào cũng không ngờ tới hội là như thế này kết quả, hắn vậy mà trở về. Bắc Minh lão quỷ, ngươi không phải nói hắn về không được à, hắn làm sao lại như vậy? Quỷ Cốc Tử thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Minh Tử, dùng một loại gần như sắp muốn giết người ánh mắt chất vấn. Hắn hiện tại trong lòng một mảnh rét lạnh, bởi vì bọn hắn xác thực làm sai. Đây là một trận đánh cược, cược thắng liền công thành danh thoại, cược thua vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng đưa lên đoạn đầu đài tiết đấu. Bây giờ bọn họ cược thua, Bắc Minh Tử sắc mặt một trận tái nhợt, hắn há hốc mồm, lại không cách nào nói cái gì, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 284, nhất thông tần thời minh nguyệt. Hắn xuất hiện là Bắc Minh lão đầu, Quỷ Cốc Tử, Tuân Tử ba người tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ trước đã đưa về Giang Phong dưới trướng, nhưng mà bọn họ chỉ cho là Giang Phong bị cái kia thần bí tồn tại kiềm chế. Bọn họ chỉ cần đánh giết Thủy Hoàng, liền có thể phi thăng rời đi cái thế giới này, sở thụ đến thực lực áp chế, cũng sẽ thoát ly thiên địa này lòng khí chấn áp, tăng mạnh. Đến lúc đó, bọn họ cho dù đối mặt Giang Phong, cũng có thể có một bảo đảm năng lực, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ sai. Trong hư không, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi từ trong hư không hiện hiện, ánh mắt của hắn liếc nhìn, ánh mắt bên trong vô cùng đạm mạc. Các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, xem ra, lần trước giao hấn vẫn không có cho các ngươi mang đến trí nhớ. Giang Phong đứng chắp tay, ánh mắt quét về phía Quỷ Cốc Tử, Quỷ Cốc Tử toàn thân nhất thời một trận rét lạnh, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình trong bất chi bất giác, đúng là bị một cỗ vô hình đáng sợ thần uy cho trói buộc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Đồng dạng, Giang Phong nhìn về phía Bắc Minh lão đầu còn có Tuân Tử hai người đồng dạng bị một cỗ vô hình uy lực đáng sợ cho trói buộc chặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người dừng lại đánh nhau, trong ánh mắt bọn họ vô cùng kính sợ nhìn lấy không trung bốn vị cường giả. Nho gia lão tổ, Đạo gia lão tổ cùng Quỷ Cốc Tử mạch đương nhiệm Quỷ Cốc Tử, bọn họ đều là cái thế giới này có được vô thượng địa vị tồn tại, thế nhưng là hiện nay lại là tại một người trước mặt quỳ rạp trên đất. Tựa hồ tại thời khắc này, trong lòng bọn họ tín ngưỡng hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ ngừng thở, bởi vì bọn họ hoàn toàn không thể nói chuyện, bọn họ bị này cỗ thần bí thiên uy cho chấn nhiếp. Xem như trừng phạt, phế các ngươi trăm năm đạo hạnh. Giang Phong ánh mắt phát lạnh, thần quang lấp lóe, nhấc chân một chân liên tục đá ra. Cho tới nay, từ khi bước vào tu chân thế giới đến nay, hắn tựa hồ thói quen lấy tay dùng nắm đấm qua nói chuyện với người. Bất quá hôm nay, ôn hòa nho nhã hắn vẫn là lựa chọn dùng chân qua nói chuyện với đối phương. Vừa nói, hắn một chân đá ra, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm. Quỷ Cốc Tử, Tuân Tử cùng Bắc Minh lão đầu không có chút nào bất luận cái gì lực phản kháng, cứ thế mà bị đá đến trực tiếp đảo bay lên. Trong miệng liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, thế nhưng là lại không cách nào phản kháng cái gì. Đông Hoàng Thái Nhất dùng một loại kính sợ mục đích ánh sáng nhìn lên trên bầu trời Giang Phong, tiếp theo nhìn về phía bay ngược trên mặt đất, miệng phun máu tươi Quỷ Cốc Tử ba người, hắn trong mắt lóe lên một chút thương hại. Giang Phong kịp thời xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cái thế giới này lại thế. Sau đó không lâu, Nho gia quy về thiên ngoại thiên một mạch, Quỷ Cốc quy về thiên ngoại thiên một mạch, Đạo gia quy về thiên ngoại thiên một mạch. Lớn như thế thế giới, bị đánh tàn Mặc gia đồng dạng không có lựa chọn. Cơ hồ là cùng một thời gian, chư tử bách gia thậm chí là toàn bộ thiên hạ, tại Giang Phong xuất thủ dưới, cho dù không muốn thống nhất, cũng là không thể nào. Thế giới hoàn toàn đưa về Đại Tần Đế quốc dưới trướng. Đế sư tại Tăng Hải, tiểu thánh hiền trang bên trong, hội tụ chư tử bách gia vô cùng trí tuệ, tụ nhất quốc tư nguyên, hợp bách gia năng lực, muốn đem chư tử bách gia chuyển thừa hóa thành nhất thư bên trong. 3 năm sau, một vốn tên là Bách Gia Thánh Điện, Trung Cực Kinh Điện xuất thế. Cuốn sách này bao quát ở trong gầm trời, binh gia, pháp gia, nho gia, hết thảy đạo lý cái gì cần có đều có. Quỷ cốc ngang dọc đạo thuật, đạo gia luyện khí thuật, nông gia ngũ cốc, thần nông bản thảo. Đạo pháp, thần công, cơ quan thuật, nông điển thủy lợi, dưỡng sinh nói. Đại Tần Đế quốc từ đó trở nên càng thêm cương đại, tại đế sư chỉ dẫn dưới, Đại Tần Đế quốc đầu mâu chỉ hướng phía tây, mở cương thổ chiến tranh từ đó xuất phát, Đại Tần thiết kỵ hướng tây phương tiến lên. Thủy Hoàng tại 3 năm sau, hoàn toàn thống nhất toàn cầu. Lúc này, thế giới vô cùng phồn vinh, đây là một cái thuộc về Đại Tần Đế quốc thế giới. Tại Hàm Dương Hoàng cung địa điểm cũ, nhất tôn cao đến vạn mét to lớn vô cùng tượng thần cao cao đứng sừng sững. Mỗi khi mọi người nhìn thấy hắn, đều sẽ kính sợ vô cùng tế bái một phen, hắn là Đại Tần Đế quốc vĩ đại công thần, đế sư đại nhân. Hàm Dương cung, rộng lớn vô biên, đây là một chỗ to lớn vô cùng thần miếu, hàng năm hương hòa cường thịnh. Đại Tần luật pháp quy định, hàng năm Đại Tần hoàng thất con cháu, nhất định tới đây tế bái, bách tính hàng năm cũng là nhất định từng nhà tế bái đế sư đại nhân. Vì thế, Đại Tần Đế quốc còn ban phát luật pháp, phàm là cung phụng đế giống người, đều là có thể hưởng 3 năm miễn thuế chế độ. Đương nhiên, linh nghiệm thời điểm còn ở phía sau, bởi vì cung phụng đế sư, phàm là có chuyện nhờ người, ai cũng từng cái linh nghiệm. Mưa thuận gió hòa, không hề lời nói dưới, bởi vì đế giống linh nghiệm duyên cớ, dân gian đã đem đế sư phụng làm thần tiên. Đây đều là nói sau, trăm năm về sau, Tần quốc hoàn toàn bước vào một cái trước đó chưa từng có thịnh thế, một loại tên là kiến thức khoa học kỹ thuật chuyển vào Tần quốc. Tại Công Thâu gia tộc chỉ dẫn dưới, Đại Tần Đế quốc lần thứ nhất xuất hiện máy phát điện, TV, điện thoại, công cụ giao thông xe lửa, xe đạp các loại. Mỗi loại ban đầu vốn không thuộc về cái thế giới này đồ vật bị sớm hơn 2000 năm quảng bá đi ra. Thế giới thiên cơ hỗn loạn, hoàn toàn hướng không đường về tiến lên. Đương nhiên, những này đối với Giang Phong tới nói đều đã không trọng yếu, tại trong lúc này, hắn lại về một chuyến chiến thần điện. Chiến thần điện bên trong, thê tử Mã Đan Na mấy người cũng không tại, vì thế, Giang Phong tiến về Phong Vân vị diện một chuyến. Lần này, ý hắn bên ngoài phát hiện thê tử Mã Đan Na vậy mà bước vào tứ giai thực lực, mà Vương Siêu càng là bước vào ngũ giai. Người khác, giống Trung Thiên chính bọn họ, thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng là để bạn không ít, đây coi như là cái không nhỏ thu hoạch. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, vì có thể làm cho thực lực bọn hắn lần nữa để bạn, Giang Phong quyết định đem bọn hắn đưa đến Tần Thời Minh Nguyệt trong hoàng cung ở lại tu luyện. Mà con trai mình Giang Vân, lúc này đã 8 tuổi. Tiểu gia hỏa đã trở nên theo cái tên đô con một dạng, đối với con trai của cái này tiện nghi, Giang Phong không có bao nhiêu thời gian qua chiếu cố, trong lúc nhất thời đảo là có chút thật có lỗi. Vì đó, Giang Phong cố ý lưu tại mẹ con bên người, cùng bọn họ trọn vẹn một tháng, lúc này mới chọn rời đi Tần Thời rõ ràng, tiến về Long Xà thế giới. Long Xà thế giới Singapore Trần Thị tập đoàn. Viêm nhiệt mùa hè luôn luôn dễ dàng để cho người ta trở nên phiền não, Trần Thị tập đoàn chủ tịch hội nghị trong văn phòng, một tên thân thể mặc đồ trắng tiểu áo tôn trung sơn trung niên nam tử chính đứng chắc tay, đan tay cầm một cây bút lông, hơi hơi thấp nằm mắng thân thể tại trước mặt bàn bên trên viết khải thư. Nhất bút nhất họa, bút tẩu Long Xà, 10 phần có tiết tấu. Hắn sắc mặt trầm ổn, hô hấp kéo dài có dài, cái trán thái dương huyệt nâng lên, trong ánh mắt cũng là thường xuyên lấp lóe sắc bén quang. Nếu như Giang Phong ở đây, liền sẽ phát hiện người này không là người khác, đúng là hắn phụ thân, Giang Hải, Giang Hải thực lực đã bước vào tầng giai, tuy nhiên tại hắn thế giới tính toán cao không đáng bao nhiêu, nhưng là ở cái thế giới này, lại là có thể được cho thực lực đạt tới đỉnh phong loại kia tồn tại, tất cả những thứ này đều muốn quy về Giang Phong nửa năm trước cho Trần Ngạ Dương mang đến Kỳ Lân huyết cùng Long huyết Long Nguyên. Khoảng cách Giang Phong rời đi cái thế giới này đã quá khứ nửa năm. Trong nửa năm này, phát sinh quá nhiều chuyện, những này nói rất dài dòng. Chương 285, kinh động như gặp thiên nhân. Giang Ba phụ, bây giờ thư pháp ý cảnh xa xăm chảy dài, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, nhưng cũng là vô pháp đoán được bên trong đến tột cùng, Ngải Dương kính phụ. Giang Hải bên cạnh, tiếp cận đến một tên trải lấy ly lớn đầu, người mặc một bộ màu trắng quần áo luyện công nam tử, Trần Ngạ Dương, trên mặt ý cười, vỗ tay tán thán nói. Giang Hải nghe vậy, không khỏi hơi có chút kinh ngạc quay đầu lại, thấy là Trần Ngạ Dương đi vào bên cạnh hắn, không khỏi cười nói, nguyên lai là Ngải Dương đến, bây giờ ngươi cảnh giới chính mình đạt tới đến hư cảnh bên trên, toàn bộ Trung Hải trong ngoài ai không biết ngươi Trần Ngạ Dương chính là làm không thẹn là tu, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Giang phụ biết rõ Trần Ngạ Dương đây là đang khiêm tốn, thấy thế, lại là cười mắng. Trần Ngạ Dương nghe vậy, lại là có chút lộ ra khiêm tốn nói, Giang bá phụ ngài cũng có chút khiêm tốn, nếu là ngài xuất thủ, ai còn có thể cùng ngài giao thủ một hai, còn có Giang bá mẫu, lấy nàng thực lực, hoàn toàn không kém gì ngài a. Giang Hải nghe vậy, lại là sững sờ, tiếp theo cười nói, ngươi ngược lại là nói đến có lý, A Mai nàng tu luyện thiên phú sát thực rất cao. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Giang phụ thả ra trong tay bút lông, hắn hướng Trần Ngạ Dương hỏi, đúng, tiểu Trần nàng tại sao không có cùng ngươi bá mẫu trở về? Trần Ngạ Dương nói, bá mẫu cùng Bùi tỷ ngay tại Tân Hải một vùng dung loạn, đoán chừng trở về hẳn là sẽ trễ một chút. Hả? Như thế A Giang phụ khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, trầm ngâm một hồi. Trần Ngạ Dương thấy thế, cười nói, bá phụ, ngài là muốn ăn Bùi tỷ cùng bá mẫu nấu cơm a? Tựa hồ bị Trần Ngạ Dương điểm phá ý nghĩ, Giang phụ nghe vậy, cười ha ha, nhìn lấy Trần Ngạ Dương nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Bá phụ ngài quá khen, nếu như ngươi có nhu cầu gì, theo ngải Dương nói một tiếng là được. Trần Ngả Dương có chút thụ sủng nhược kinh nói. Đường đường một túi quốc thuật đại tông sư, Trần Ngả Dương, ngoại giới tục truyền thực lực đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, có thể thực sự xông mà đi, tích thủy không dính thân thể cấp độ. Nhưng mà, liền là một nhân vật như vậy, bây giờ tại Giang Hải trước mặt, lại là biểu hiện được cung kính như thế. Nhưng là, Trần Ngả Dương chưa từng có cảm thấy mình có ủy khuất gì. Giang Phong đem Giang phụ cùng Giang mẫu giao cho hắn chiếu cố, này đối với hắn mà nói liền là một loại vinh hạnh lớn lao. Vừa nghĩ tới người kia cường đại, Trần Ngả Dương trong đầu vẫn ở chỗ cũ hồi tưởng Giang Phong đã từng vô địch phong tư. Bây giờ, hắn đến các loại cấp độ. Xoạt xoạt. Ngay tại Trần Ngả Dương cùng Giang phụ hai người chuyện trò vui vẻ bên trong, đột nhiên, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một người phụ nữ thanh âm cũng theo vang lên. "Ngải Dương, đã ngươi là nhỏ Phong bằng hữu, những ngày này cũng nhiều uổng cho ngươi chiếu cố chúng ta cũng không cần khách khí như vậy." Giang mẫu một bộ lam sắc áo dài, đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông kiện hàng tại áo dài dưới, để nàng xem ra càng có phong vận. Lại thêm bởi vì tu luyện có thành tựu, chú nhan hữu thuật, nàng xem ra liền theo một cái hai chừng hơn 10 tuổi thiếu phụ không sai biệt lắm. Một cổ hương phong đánh tới, Giang phụ hai mắt sáng lên, nhất thời có loại dâng lên một cỗ xúc động, có loại muốn lập tức đem Giang Mâu dốc sức vào trong ngực xúc động. Gặp Giang phụ cái kia có chút ánh mắt bị ổi xem ra, Giang Mâu ánh mắt hàm mẫn duệ, trong nháy mắt liền cảm ứng được, nàng hướng Giang phụ chừng liếc một chút, nhất thời, Giang phụ sắc mặt cứng đờ, có chút hề phải hạ xuống. "Bá phụ, Tiểu Dương." Theo Giang Mâu đi vào văn phòng, một tên người mặc tử sắc đường trang thanh lệ xinh đẹp nữ tử cũng đi tiến gian phòng bên trong. Đối với Di Vãng, Đường Tử Trần tại đối mặt Giang phụ cùng Giang Mâu lúc, nhiều một tia rụt rè cùng dịu dàng. Nàng tại Giang phụ cùng Giang Mẫu trước mặt, tựa như là một cái ôn nhu tiểu thức phụ, các phương diện đều làm được 10 phần chú đáo. Trần Ngả Dương gặp Đường Tử Trần mở miệng, hắn vội vàng cười nói, "Bùi tỷ, các ngươi có gì cần, ta ra ngoài mua qua." Trần Ngả Dương tại đối mặt Đường Tử Trần lúc, luôn luôn có một loại lớn lao áp lực. Dù sao hắn nhưng là biết rõ Đường Tử Trần nữ tử này không đơn giản, tuy nhiên trước mắt hắn thực lực cũng không yếu tại Đường Tử Trần, nhưng bản thân hắn đối Đường Tử Trần, luôn luôn có như vậy một tia cố kỵ. Tiểu Dương gia hỏa này nhìn thấy Trần Ngả Dương mượn cớ vội vàng rời đi, Giang phụ cùng Giang Mẫu đều là cười. Đường Tử Trần thấy thế, cũng là có chút dở khóc dở cười. "Là ngươi phong ca nhưng mà," ngay tại Giang phụ cùng Giang Mẫu cùng Đường Tử Trần ba người ăn ý mỉm cười tế, bên ngoài, mới vừa đi ra văn phòng đại môn Trần Ngả Dương lại là có chút khó tin kinh ngạc nói. Nghe được phong ca hai chữ, nguyên bản còn đang mỉm cười Đường Tử Trần lại là toàn thân chấn động, trong ánh mắt chẳng biết lúc nào có chút tăng dã, trong đầu, vô số đạo thân ảnh bay lượn mà qua. Nàng đã không sai biệt lắm nửa năm chưa thấy qua hắn, còn nhớ rõ ngày đó, nàng tiến về Singapore Trần thị tập đoàn, muốn nhất kích để Trần Ngả Dương minh bạch cùng mình võ đạo cảnh giới chiến lệnh. Nhưng mà lại không ngờ trên đường gặp được cái này phân biệt đã lâu nam tử. Nàng thế nào cũng không ngờ tới hắn thực lực trở nên như vậy thâm bất khả trắc. Bởi vì cảm giác lừa gạt mình, nàng coi là đời này sẽ không lại gặp mặt, nếu không phải về sau đang quyết đấu ba lần mình, đánh bại thế giới đính cấp sát thủ tổ chức G.O.G, nàng còn tưởng rằng Giang Phong là mỗi nhất thế năng lực người. Nhưng là bây giờ xem ra, chính nàng sai, bởi vì nàng hoàn toàn tra không được Giang Phong tung tích, thẳng đến về sau Giang phụ cùng Giang mẫu tìm tới nàng, cho Giang Phong bảo an một cái là tu sĩ thân phận, Đường Tử Trần mới bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Nàng một mực đang truy tìm võ giả đường, quốc thuật đạt tới đan đạo viên mãn, đến hư cảnh, muốn lại đột phá rất khó. Trên cái thế giới này không có cái gọi là thiên thần, nhưng là, Giang Phong cho nàng hy vọng, vô luận là từ đối với võ đạo yêu quý, vẫn là nàng bản thân đối nam tử này một loại không khỏi tình hoài, nàng vẫn là tiếp nhận cùng Giang phụ Giang mẫu cùng một chỗ lựa chọn. Cách một tiếng, nương theo lấy văn phòng cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, gian phòng bên trong, nhất thời không khí ngột ngạt đến một cái cực điểm. Một đạo người mặc màu trắng đen âm dương đạo bào, chân đạp vân lũ dày, trải lấy một đầu đạo gia búi tóc nam tử rốt cục xuất hiện. Đạo bào, không phải đơn giản nói bảo, đạo bào này là Giang Phong tại Tần Thời Minh Nguyệt thu thập không ít thiên tài địa bảo chế tạo thành. Cái gì vạn năm băng phách, thượng cổ long hồn, cái gì phượng hoàng huyết tinh, lại dùng đấu pha thế giới một chút đỉnh cấp tài liệu, sau cùng dung hợp, dùng đế viêm đoán tạo, một thân đỉnh cấp trang bị, phòng ngự lực có thể nghĩ. Hắn mặc dù không có toàn thân bảo bối quang đại tác, nhưng là quanh thân lại là thỉnh thoảng có từng đạo thải quang đang lưu chuyển, như thế thần dị một màn thấy một bên Trần Ngả Dương con mắt đều trừng đến căng tròn. Dù sao cái này thực sự quá tại huyền huyễn. "Cha, mẹ, ta trở về." Mới vừa vào phòng, Giang Phong liền nhìn thấy Giang phụ cùng Giang mẫu, tiếp theo ánh mắt khẽ giật mình, nhìn thấy một bộ đường trang Đường Tử Trần, trong lúc nhất thời, hắn lại là có chút ngây người. Bất quá, hắn định tính hạ cao, rất nhanh, loại kia trong lòng tư niệm liền bị hắn áp chế xuống, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì sướng vui đau buồn. "Bùi tỷ." Một tiếng "Bùi tỷ" gọi ra, tựa hồ có được có vô cùng lực lượng, giờ khắc này, kiên cường Đường Tử Trần rốt cục che đỏ tinh khiết, khóc ồ lên. "Tiểu Phong, ngươi nói một chút ngươi." Giang mẫu vội vàng ôm Đường Tử Trần, an ủi đứng lên, trừng Giang Phong một cái nói. Chương 286, khó được tĩnh mịch. "Ách, mẹ, ta có phải hay không làm gì sai?" Giang Phong có chút im lặng trợn mắt chừng một cái, nhưng là trước mắt loại tình huống này, hắn xác thực không tốt nói cái gì. Đường Tử Trần bởi vì nhìn thấy chính mình loại kia tình cảm, hắn như không phải là đồ ngốc, liền nhất định hiểu được. Chính là bởi vì như thế, hắn trong lúc nhất thời lại là không biết nên làm sao bây giờ. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn thất thần làm gì?" Giang phụ nhìn chằm chằm Giang Phong, trong lúc nhất thời lại là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn tức giận chừng Giang Phong liếc một chút. Giang Phong ngượng ngùng cười một tiếng, thấy thế nguyên bản còn đang khóc Đường Tử Trần lại là thổi phù một tiếng bật cười. Trần Ngả Dương cũng hơi hơi nhẹ răng cười một tiếng, không qua Song Phong lại là không nhìn thẳng hắn, coi hắn là không khí, chúng ta Giang đại hiệp hướng giới tính rất bình thường, cho dù Trần Ngả Dương nụ cười rất là ấm áp, nhưng đối với Giang Phong tới nói, lại là có như vậy một loại cảm giác cổ quái. Ngải Dương, cùng chúng ta hai người lỗ hổng ra ngoài bên ngoài hít thở không khí đi, trong này hơi nóng. Giang phụ giả vờ giả vị hướng Trần Ngả Dương làm cái nháy mắt ra hiệu biểu lộ, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Giang Mẫu, Giang Phong hơi có chút kinh ngạc quét Giang phụ liếc một chút, ý là đang nói, ngươi cái lao già nát rượu, hôm nay ngược lại là khai thiếu. Giang phụ trực tiếp về cái, ngươi bây giờ mới biết ta à? Giang Mẫu trực tiếp trừng liếc một chút Giang Phong, Giang phụ trong nháy mắt hể bại hạ xuống, có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái. Ba người lui ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại có một mình đứng trong phòng ở giữa Đường Tử Trần, nàng này lê hoa đái vũ bộ dáng, quả thật làm cho người nhìn lấy rất là đau lòng. Ai có thể nghĩ đến, ngày bình thường, tại bên ngoài danh xưng nữ cường nhân Đường ma nữ, Đường môn tổng đàn người, bây giờ lại là lần này nữ nhi ZZ12. Người khác không tin, Trần Ngả Dương càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, vừa đi theo Giang phụ cùng Giang Mẫu phía sau một vừa lầm bầm lầu bầu nói, Phong ca cũng là như bước, trách không được đuổi tỷ đối với hắn như thế nhớ mãi không quên. Hắn dùng một loại cơ hồ sùng bái không thôi giọng điệu nói. Đi ở phía trước Giang phụ Giang Mẫu nghe vậy, lại là không khỏi buồn cười nói, Ngải Dương à, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng trưởng thành, là không phải lúc cái kia để cho chúng ta lão lưỡng khẩu qua uống ngươi rượu mừng à? A, Trần Ngả Dương nghe vậy, cổ căn trong nháy mắt đỏ thấu, hắn có chút lúng túng không thôi cười nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi cũng đừng nói đùa ta, giống như ta vậy người, muốn lấy vợ sinh con, còn chưa tới thời điểm đây. Giang Mẫu lại là lắc đầu, Tề Mi lộng nhăn nói, ta nhìn tưởng liền tin hắn này cháu gái tưởng viện cũng rất không tệ, nàng gần nhất không phải cũng thường xuyên tìm ngươi luận bản công phu tới, không phải sao? Tựa hồ bị Giang Mẫu nói đến tâm lý. Trần Ngả Dương vội vàng liên tục ho khan vài tiếng, lúng túng nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa, bát tự đều không niết lên sự tình đâu, hiện tại ai có thể biết rõ. Giang phụ lại là không nhịn được nói, hiện tại người trẻ tuổi tìm vợ cứ như vậy khó. Tiểu Phong tiểu tử thúi kia cũng thật sự là tốn sức, nhớ năm đó, ta và ngươi bá mẫu nói chuyện yêu đương thời điểm, ngươi đoán ta dùng bao lâu đem nàng lấy về nhà. Giang phụ có chút dương dương đắc ý thần bí nói. Trần Ngả Dương không khỏi hiếu kỳ nói, ồ, bá phụ ngươi dùng bao lâu? Giang phụ dựng thẳng lên một cây ngón cái, một tháng. Phốc phốc. Vừa dứt lời, Giang Mẫu lại là nhịn không được cười ha ha lên tiếng, Giang phụ nhất thời mặt mo đỏ ửng. Trần Ngả Dương cười ha ha, thực hết thể đều đã nhân minh. Giang phụ năm đó truy Giang Mẫu, trọn vẹn dùng 10 năm. Nguyệt Minh tinh hy, giờ này khắc này, có phải hay không cái kia đến lên một chén đô khang. Trần thị cao ốc tầng cao nhất, là một chỗ trang trí đỉnh cấp khu biệt thự. Ở phía trên, có hoa vườn, có hồ bơi, có máy bay trực thăng bãi đậu máy bay. Nếu là ngươi có tiền ngươi hội làm cái gì? Đơn giản tại mua một chiếc du thuyền, sau đó mời một ít kim tự tháp đỉnh đầu đại nhân vật cùng mình cùng đi ăn tối. Bất quá đối với Giang Phong loại tầng thứ này người mà nói, quả thật có chút quá mức là hậu. Tái đi một tử hai bóng người đứng tại rào chắn trước, phía trước chính là toàn bộ Singapore tiểu thành toàn cảnh. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn thấy nó phun hoa. Ngươi muốn cùng rượu gì? Ta đi cấp ngươi cầm. Đường Tử Trần buông xuống chính mình nữ nhân cao ngạo, nhu tình hỏi. Ngươi thử một chút cái này, thực nó rất tốt. Giang Phong lật tay, không biết từ nơi nào biến ra một bình cổ trang sứ tiểu, một cái ném cho Đường Tử Trần. Chính hắn trực tiếp mở ra tiểu, uống thả cửa đứng lên. Đường Tử Trần thấy thế, cười nhạt một tiếng, cũng là trực tiếp mở ra, uống đứng lên. Hai người đối ẩm, không có dư thừa lời nói, nhưng là giờ này khắc này, hai người tâm cảnh cơ hồ là giống nhau. Không biết uống bao lâu, Đường Tử Trần mặt có chút từng đỏ, nàng nỗ lực lung lay đầu, lại phát hiện mình thật có chút say. Đây là cái gì tiểu? Tiểu lượng lớn như vậy. Đường Tử Trần rất đẹp, nàng giống một cái ngượng ngùng nữ hải, đỏ bừng mặt nói ra. Đây là Tần Quốc thời kỳ nổi danh đô khang, ta tìm hắn chuyên môn sản xuất đi ra. Giang Phong cười nói. Đường Tử Trần nghe vậy, lại là khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu cười nói. Ngươi lại tại nhìn trò đùa. Giang Phong lại là cười không nói. Đang lúc hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, Đường Tử Trần thân thể nghiêng một cái, trực tiếp cắm nhập Giang Phong trong ngực. Thật rất ấm áp, còn nhớ rõ chúng ta gặp nhau ngày đó sao? Tựa hồ hồi tưởng lại chuyện cũ, Đường Tử Trần mỉ nó nói. Giang Phong toàn thân trì trệ, Đường Tử Trần như thế trực tiếp thổ lộ, lại thật là làm cho hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hùng hậu thủ trưởng nâng lên, vuốt ve tại Đường Tử Trần này mềm nhăn trên lưng, một cổ hương phong đánh tới, chính là Đường Tử Trần trên thân thể mùi thơm. Đường Tử Trần toàn thân kịch liệt run lên. Nếu như là khắc nam nhân đụng nàng, có lẽ giờ này khắc này nàng đã trực tiếp một trường vỗ chết đối phương. Nhưng là ở cái này chính mình ngày nhớ đêm mong trước mặt nam nhân, nàng không có đi phản kháng. Ngược lại đem đầu gần sát Giang Phong lồng ngực, cảm thụ được Giang Phong ở ngực loại kia nhiệt độ, cái loại cảm giác này, chưa bao giờ có an tâm. Ngày đó, thực thật rất tốt đẹp, ngươi rất đẹp, đây là ta lần thứ nhất gặp ngươi, liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đương nhiên, không thể nếu không, ta đối với ngươi động tình. Giang Phong không chút nào che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ, nói ra. Đường Tử Trần toàn thân khẽ giật mình. Dán đến thêm gần, nàng tiến đến Giang Phong bên hai, môi anh đào thở ra một thanh nhiệt khí, thổi tới Giang Phong vành tai dưới, nói khẽ, vậy là ngươi cảm thấy ta chỗ nào càng đẹp? Ngươi hết thể đều đẹp, vô luận là ngươi người, hoặc là ngươi tâm, đều đẹp. Giang Phong chẳng biết xấu hổ nói ra. Tốt, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thật rất lợi hại hoa tâm, loại lời này, đoán chừng ngươi không phải lần đầu tiên nói với ta à. Đường Tử Trần bỗng nhiên sầm nét mặt, nghiến răng nghiến lợi nói với Giang Phong. Nhất quyền hung hăng nện vào Giang Phong trên ngực. Ôi! Giang Phong ra vẻ đau đớn vô cùng bộ dáng, toàn thân khẽ giật mình, liên tục lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Đường Tử Trần thấy thế, lại là sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, một cái tiếp được Giang Phong. Đem Giang Phong tiếp trong ngực, Giang Phong đầu tựa ở Đường Tử Trần trong ngực, cảm thụ được này hai đoàn mềm mại, trong lúc nhất thời lại là có chút tâm viên ý mã. Đầu từ từ, Đường Tử Trần bị làm đến toàn thân một trận được không thoải mái dễ chịu. Nhưng là, nàng cũng không có đẩy ra Giang Phong, trên nét mặt lộ ra lo lắng. Chương 287, thời gian tốt đẹp sẽ thành thân thuộc. Ngươi vẫn là cùng lúc trước như vậy đẹp, ở trên thân thể ngươi, ta hội cảm nhận được một loại khó được tinh mịch. Giang Phong xoa Đường Tử Trần mái tóc, ngửi ngửi loại kia mê người mùi tóc, có chút ý loạn tình mê nói. Đường Tử Trần thân thể mềm mại chấn động, nhưng trong lòng thì dâng lên một câu ngọt ngào cảm giác, nàng nhìn về phía Giang Phong, thấp giọng nhẹ giọng nói, "Phong, ta muốn trở thành nữ nhân ngươi." "Trở thành nữ nhân ngươi?" Giang Phong náo tử trong nháy mắt ông một tiếng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Tử Trần vậy mà lại nói loại lời này, sự tình chuyển biến thực sự quá tại đột nhiên. Gặp Giang Phong không có trả lời chính mình, Đường Tử Trần không khỏi hơi khẩn trương lên, nàng đẩy ra Giang Phong, nhíu mày hỏi, "Chẳng lẽ ta tâm ý ngươi vẫn chưa rõ sao? Không phải ngươi muốn như thế, Bùi tỷ?" Giang Phong có chút ngượng ngùng nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói với Đường Tử Trần mình đã có lão bà, hơn nữa còn có nhi tử. "Vậy ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vì cái gì không có ý định cưới ta?" Đường Tử Trần nhìn chằm chằm Giang Phong con mắt, tựa hồ muốn tìm ra cái gì đáp án, thế nhưng là nàng rất nhanh phát hiện, Giang Phong nói chuyện cùng nàng đồng thời, nháy mắt một cái không nháy mắt, loại tình huống đó, hoàn toàn không tựa như nói láo. "Ngươi thật nghĩ như vậy làm nữ nhân ta?" Bùi tỷ thế nhưng là rất hiếu thắng nữ nhân. Giang Phong ôm Đường Tử Trần, ôm thật chặt ở nàng eo, xem như một tên lão tài xế hắn, hai tay trực tiếp leo lên tại Đường Tử Trần trên cằm nông. Hắn cười hì hì nói: "Phi, ngươi cái tiểu bại hoại, chỉ biết khi dễ tỷ bị như thế một cái cường thế hơn chính mình nam nhân kéo." Đường Tử Trần trong lúc nhất thời khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Nàng mặc dù là gần 30 nữ nhân, nhưng là thực chất bên trong lại thật rất lợi hại, cần một người nam nhân qua che chở nàng, mà Giang Phong không thể nghi ngờ cũng là trong mắt của nàng cái kia bạch mã vương tử. "Ta muốn cho ngươi." Đường Tử Trần tựa hồ dưới quyết định gì đó, cắn tính cảm giác môi đỏ nói nhỏ. Giang Phong trong lòng dâng lên một cỗ hỏa nhiệt, Đường Tử Trần cái này mạnh hơn nữ nhân, vậy mà chính miệng phải đáp ứng cho mình lần thứ nhất. Đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. "Bùi tỷ, ngươi..." "Không cần nói, hôn ta." Giang Phong còn muốn nói gì, Đường Tử Trần lại là nâng lên hai cây ngọc bạch hành chỉ chống đỡ Giang Phong bờ môi, trong hai mắt bị lãng lưu chuyển, nàng vô cùng kiểu mị nói: "Tốt." Giang Phong chỗ nào để ý tới đến nhiều như vậy, nàng trực tiếp không chút khách khí hôn đi lên. Đường Tử Trần trong nháy mắt phảng phất giống như bị chạm điện, cả người giật lên đến, nàng nâng lên hai tay ôm Giang Phong, hai người cứ như vậy hôn nồng nhiệt. "Ta muốn cho ngươi." Đường Tử Trần cả khuôn mặt đều hiện lên một vòng dạng mây đỏ, trong mắt nàng vô cùng sốt ruột, đối Giang Phong nói: "Lúc đó rất thương, ngươi không ngại sao?" Giang Phong thần sắc nhất động nói: "Nói nhảm nhiều như vậy, tỷ đã muốn làm nữ nhân ngươi, vậy liền có tiếp nhận ngươi cho tỷ mang đến đau xót, bất quá, ngươi phải đáp ứng tỷ một sự kiện." Đường Tử Trần cắn răng nói: "Chuyện gì?" Giang Phong con ngươi đảo một vòng nói: "Bảo hộ ta cả một đời." Đây là Đường Tử Trần đối Giang Phong yêu cầu, cũng là một nữ nhân đời này hy vọng nhất đạt được. Sâu trên miên, là nam nhân tha thiết ước mơ đồ vật, truy cầu chính mình chân ái, càng là mỗi một nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật. Một đêm này, ngôi sao đặc biệt sáng chói, một chỗ không cũng biết chỗ, không cũng biết địa. Mua hai cái không cũng biết người, đang tiến hành nam nữ sự tình. Có sung sướng, cũng có thống khổ, sung sướng là bởi vì nam nữ sự tình là một loại khoái hoạt sự tình, thống khổ là bởi vì Đường Tử Trần dù sao vẫn là nhân sinh lần thứ nhất. Giang Phong trở thành nàng nam nhân đầu tiên. Đêm trôi qua lặng lẽ, chân trời dâng lên một vòng ngân bạch sắc, ban ngày lặng lẽ tiến đến. Nhìn qua trong ngực ngủ say tuyệt mỹ giai nhân, Giang Phong nhịn không được xoa nàng mái tóc, Đường Tử Trần là nàng cái thứ hai nữ nhân. Tựa hồ không muốn từ trong mộng tỉnh lại, Đường Tử Trần lông mi nhẹ nhàng khẽ run lên, nàng không có mở to mắt, đem đầu chăm chú tới gần Giang Phong trong ngực, Giang Phong đồng dạng không có đánh phá cái này yên tĩnh một khắc. Tu sĩ, làm tu vi đạt tới trình độ nhất định sinh sôi năng lực đặc biệt khó. Nhưng Giang Phong khác biệt, cái gọi là khó, đó là bởi vì có chút tu sĩ chuyên môn tu luyện bế tỏa tinh quan pháp môn, bọn họ không muốn sinh sôi đời sau, để cho mình đạo tâm sinh ra bất cứ ba động gì. Nhưng là Giang Phong lại là không có loại kia lo lắng, cùng Đường Tử Trần đêm qua điên cuồng, hắn liên tục đánh mấy cái phát, mà lại trăm phát trăm loại, trực tiếp trúng đầu, tin tưởng không lâu sau, tiểu Giang Phong khẳng định sẽ xuất thế, Giang Phong con trai thứ hai, cũng tự nhiên thuận lý thành chương muốn sinh ra. Chẳng qua trước mắt còn không có cho đến lúc đó, đồng thời tiếp đó, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Giang Phong lặng lẽ đứng dậy, túi người hôn lên một thanh Đường Tử Trần gương mặt cùng nàng môi son. Một lát sau, tại Đường Tử Trần kinh hãi trong ánh mắt, Giang Phong thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, hắn bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua một đạo tường trắng, rời phòng. Đường Tử Trần thông suốt mở to mắt, đứng dậy, cẩn thận đi vào Giang Phong mặc qua một mặt vách tường trước, nơi đó giống tuyết. Giang Phong đột nhiên biến mất, cùng này thi triển đi ra thuật xuyên tường, này là bực nào trấn hám nhân tâm một màn, Đường Tử Trần tại thời khắc này, quả thật bị thủ đoạn hắn cho trấn nhiếp. "Phong, ngươi đến còn có bao nhiêu bí mật gạt ta?" Nhìn lấy biến mất Giang Phong, Đường Tử Trần thấp giọng nỉ non nói, tất cả những thứ này, Giang Phong đều rõ ràng để trong lòng. Sau đó, Giang Phong trừ bồi bồi người nhà bên ngoài, cũng là bắt đầu truyền thụ cha mẹ mình một chút đạo pháp. Trước mắt, Giang Phong còn không muốn để cho cha mẹ mình tiến vào điện ảnh thế giới, dù sao, Giang Phong trước mắt cũng không rõ ràng những vị diện đó đến hội sẽ không phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Hắn là cái tự tư người, đối với mình hiện thực thế giới phụ mẫu, Giang Phong vẫn tương đối để ý. Vì đó, Giang phụ cùng Giang mẫu tạm thời cùng Đường Tử Trần ba người lưu tại Long Xà thế giới. Giang Phong tin tưởng, có chính mình truyền thụ đạo thuật, mấy người bọn họ tu luyện, tất nhiên tốc độ tăng nhiều. Lại thêm chính mình cho bọn hắn những tu luyện đó phương diện thiên tài địa bảo, muốn đến, Giang phụ Giang mẫu cho dù không có thường xuyên tu luyện, vậy cũng tự nhiên có thể bay nhanh để bạt thực lực mình. Long Xà thế giới, cha mẹ mình còn có Đường Tử Trần sự tình đã giải quyết xong. Sau đó, Giang Phong ngẫm lại, cuối cùng vẫn là quyết định qua tân thế giới nhìn xem. Không biết tân thế giới đến là cái dạng gì thế giới. Trần Thị tập đoàn danh nghĩa, một nhà hào hoa đỉnh cấp biệt thự trong, Giang Phong lục lọi trong tay long đeo, ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe, nhẹ giọng nỉ non nói. Đối với lần này tân thế giới, Giang Phong vẫn tương đối để ý, bây giờ, hắn kiêm tu đạo gia vô thượng kinh điển, đạo đức chân kinh, hoàng thạch thiên thư tại tu luyện cùng hiểu được, khẳng định là khác tu sĩ vô số lần. Hiểu được Giang Phong đã không thiếu hụt. Hắn nguyên thần càng là đạt tới một loại sắp có thể độ kiếp trình độ, nói cách khác, Giang Phong hiện tại cần phải làm, cái kia chính là khai mở chính mình thân thể, để thực lực mình nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Giang Phong không tiếp tục do dự, trực tiếp thần niệm rót vào long đeo trong không gian, sau một khắc, một đạo bạch quang đem hắn bao phủ, Giang Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Chương 288, Hạo Thiên thế giới. Đây là Hạo Thiên thế giới, Hạo Thiên muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, Hạo Thiên muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Đây là Hạo Thiên thế giới, chủ yếu thế lực chia làm Phu Tử thư viện, cực thủ Hạ Thiên hạ đệ nhất đại quốc, Đường quốc. Biết rõ thủ quan, quan chủ tên là Trần Mỗ, thực lực thâm bất khả trắc. Biết rõ thủ quan dưới cờ thế lực vì Tây Lăng thần điện, đệ nhất đại giáo, tín đồ trải rộng thiên hạ, thờ phụng Hạo Thiên, cũng chính là ánh sáng. Nhưng phần lớn người lại một mực làm mắng tối tăm nhất, vô sỉ nhất sự tình. Phật Tông, xem như bài danh thứ ba thế lực, thực lực không biết, bởi vì tại trong TV Phật Tông căn bản không có lộ diện là dưới cờ thế lực Huyền Không Tự. Đồng dạng là một cỗ phi thường cường đại thực lực, bất quá Huyền Không Tự thủ tọa, thân thể đã tu luyện thành Phật, đan vòng phòng ngự lực, đoán chừng trên thế gian có thể xếp tới thứ nhất. Xuống chút nữa, liền là Ma Tông, bởi vì cưỡng ép nạp thiên địa linh khí nhập thể mà bị thế gian người tu hành chỗ không dùng, nhưng thư viện không quan trọng, Tam sư tỷ còn là Ma Tông tông chủ. Tu 30 năm về, từ nam tử biến thành nữ nhân, điện ảnh và truyền hình bên trong đổi, vẫn luôn là nữ nhân. Còn lại thế lực chính là Mục Kha chùa, Bạch Tháp chùa, cùng Kiếm Thánh Liêu Trắng sáng lập Nam Tấn kiếm các loại. Trong chuyện xưa cho, chính là Hạo Thiên thế giới, cách mỗi vạn năm, nơi này đổi, thời gian ngàn năm quá ngắn, Minh Vương hàng thế, đại mà xa vào hắc ám, rơi vào cực hẳn, vạn vật khô kiệt, tên là Vĩnh Dạ. Trừ này chút thế lực bên ngoài, thế gian nhân gian giới một cái duy nhất có thể được xưng là cường giả chính là sáng lập Đường Quốc thư viện, tại ngàn năm trước Vĩnh Dạ bên trong sống sót phu tử. Đây là một cái duy nhất có thể đem biết do thủ quan phu tử dọa đến xa trốn ở nước ngoài người, làm không hẹn, người này thực lực là cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Nguyên lai đây là tương dạ thế giới, lần này, long đeo xuyên toa không gian lại là nơi này. Hắc ám không gian bên trong, Giang Phong thông qua bắt trong hư không vô số đạo niệm lực, sau cùng hắn đạt được một đáp án, này chính là mình xuyên toa đến tương dạ thế giới. Cái này Vĩnh Dạ có thể hiểu thành tiểu băng hà thời kỳ, mà Minh Vương cũng là Hạo Thiên, bên trong tiểu nha đầu cây dâu cũng là Hạo Thiên buông xuống nhân gian phân thân. Nhân gian người cùng người tu hành cũng là Hạo Thiên nuôi bò dê. Vạn năm vừa thu lại cắt, chỉ là gia phu tử như thế cái đồ biến thái. Đến một lần Hạo Thiên đối với người ở giữa hiếu kỳ, thứ hai lại muốn mời phu tử lên trời nhất chiến, liền phân liệt cây dâu hạ nhân ở giữa, tìm kiếm phu tử. Khiến người ta cực kỳ im lặng là, Tây Lăng thần quốc cực độ muốn giết chết Minh Vương tử, cũng là bọn họ thờ phụng Hạo Thiên. 15 năm trước, Tây Lăng ánh sáng đại thần quan nói Minh Vương tử buông xuống đại đường, liền để cho người ta giết một vị tướng quân cả nhà, mà nhân vật chính chữ huyết, người gác cổng nhi tử, trốn qua một kiếp. 15 năm về sau, trở lại đại đường đô thành tìm cựu nhân báo thù. Đây đều là nói sau, chúng ta tạm thời ở đây không đề cập tới. Lại nói, ở cái thế giới này phía tây, có một tòa chùa miếu, nó tên là Mục Kha chùa. Nó khí phách rộng rãi, miếu thờ cổ kính, vàng son lộng lẫy ngói lưu ly, màu đỏ thắm tưởng, nguy nga môn lâu tràng nghiêm túc mục. Đường giữa hành lang, đình trong điện, cách không bao xa liền có một đạo trang trí tinh xảo ở giữa tường. Cái này tòa cổ xưa chùa miếu bốn phía có thể thấy được từng cây cứng cắp cây ngân hạnh. Ban đầu cái kia lộng lẫy tự nhiên phong quang, nhưng là giờ phút này, Mục Kha chùa tây bắc một góc rơi, lại là treo đầy màu trắng vải bạc. Những này vải bạc không phải vật phẩm trang sức, mà chính là Phật môn có đại Phật tạ thế tiêu chí. Lúc này, một tòa đơn sơ nhà tranh chuyển đến ô ô. Hai đồng tiếng nước nở âm. Ô ô ô. Tiểu sư thúc. Ô ô ô. Sư phụ, tiểu sư thúc hắn. Lao nhân ra ông ta đi. Một cái khuôn mặt non nớt tiểu đầu chọc chính đối trước mặt hắn 3 mét chỗ một tòa hát sắc quan tài thút thít. Hắn mặt mũi tràn đầy nước mắt, treo ở hắn cái cằm, thương tâm khóc. Mà đứng tại tiểu hòa thượng đầu chọc bên cạnh thương lão hòa thượng, hắn đầu tiên là nhìn một chút hát sắc quan tài, sau đó lại nhìn mình đệ tử nhỏ nhất, Đồng Âm. Ta biết. Một vị cao tuổi hòa thượng, hắn mặt mũi hiền lành, tay phải chậm rãi chuyển động Phật châu hồi đáp. Sau khi trả lời, hắn tiếp tục miệng lẩm bẩm kinh văn, siêu độ. Sư phụ, tiểu sư thúc người tốt như vậy, vì cái gì? Vì cái gì cao cao tại thượng Hạo Thiên, Hạo Thiên muốn tiểu sư thúc chết đâu? Đồng Âm nước nở nói ra. Hắn nghi hoặc ánh mắt không giải thích được nhìn mình Kỳ Sơn sư phụ. Người sinh tử, do trời mà định ra, đây là một loại quy luật tự nhiên, ngươi tiểu sư thúc hắn chết, đó chính là hắn đời này nhất định một loại kết cục, có lẽ, cái này đối với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện xấu, ngươi cũng chớ có lại khóc sướt mướt. Lao tăng mặt lộ từ bi sắc, trong miệng tụng vài câu vãng sinh chú, trong lòng có bi ai. Thân xác hắn hoảng hốt, tựa hồ hồi tưởng lại một màn kia, đã từng có một người như vậy, hắn một bộ đồ đen, lưng đeo trường kiếm, cưỡi hắc lư, bệ nghệ thế gian tuyệt đại cao thủ. Danh xưng giết khắp thiên hạ cao thủ, giết sạch hết thể giám thư khiêu chiến viện quyền uy người, cuối cùng khiêu chiến cao cao tại thượng Hạo Thiên thất bại. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn thực lực không bằng Hạo Thiên, cuối cùng bại, vậy liền nhất định hắn hạ tràng thê lương, hắn thành vì một tên phế nhân. Sau bị Kỳ Sơn sư phụ, cũng chính là Mục Kha chùa trước đây chủ trì từ Đại Sơn trong hoang nguyên mang về, từ đó bị phong bế đợi tại Mục Kha chùa, không cho phép bước ra chùa miếu một bước. Từ đó, Mục Kha chùa liền thêm một cái lời nói và việc làm quái dị, tướng mạo bị lôi điện hủy dung nhan quái nhân. Quái nhân này hắn nửa đời trước bí mật, bị trước đây chủ trì che giấu, biến thành Mục Kha chùa nhất không thể biết rõ bí mật. Bụi về với bụi, đất về với đất, đã không thể trốn thoát thượng thiên trói buộc, vậy liền tùy phong mà đi, nhìn ngươi kiếp sau, không cô độc nữa. Lao tăng trong mắt mang theo một tia nước mắt, làm vì cái thế giới này cứng giả, Kỳ Sơn chưa từng có khóc qua, nhưng là bây giờ, hắn lại là bởi vì hắn sư đệ chết đi mà bị thương. Kha Hạo Nhiên, một cái vô địch tuyệt thế cường giả, đã từng huy hoàng bực nào, mà bây giờ lại là như thế này một loại kết cục. Đây cũng là mệnh vận ngươi sao? Kỳ Sơn rằng giặc thở dài một hơi, trong giọng nói bao hàm quá nhiều ý tứ, có thở dài, có hay không ngại, càng nhiều là thương xót. Tiểu sư thúc tiểu hòa thượng đồng âm vành mắt phím hồng, nước mắt ướt át. Lao tăng chắp tay trước ngực, trong miệng tụng một câu Phật tâm nói, châm lửa đi. Sư phụ tiểu hòa thượng khóc đến càng thêm thương tâm, hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy chính mình tiểu sư thúc như thế liền bị hỏa táng. Thật là đến cỡ nào đau đớn. Châm lửa, không muốn phí lời. Kỳ Sơn đại sư có chút bất đắc dĩ chừng tiểu hòa thượng liếc một chút, nhưng tương tự trong lòng có chút không đành lòng. Bị Kỳ Sơn đại sư như thế nghiêm khắc vừa quát, tiểu đồng âm nhất thời ngừng tiếng khóc, ngoan ngoãn cầm lấy mặt đất bó đuốc, liền muốn chuẩn bị châm lửa. Hô hô, ô hô hô. Nhưng mà, ngay tại tiểu hòa thượng đồng âm ngay tại châm lửa thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Mục Kha chùa trên không phong vân biến hóa, đại phong gào thét, trong lúc nhất thời, mây đen dày đặc, phảng phất thiên địa đều tại vì mà run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Sơn đại sư thông suốt đứng dậy, ngước đầu nhìn lên trên bầu trời cảnh tượng như vậy không khỏi cả kinh nói. Tiếp theo trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn giận chỉ Thương Thiên, quắc, ta tiểu sư đệ đã bại tại tay ngươi, ngươi vì sao ngay cả để hắn chết tư cách đều không có, ngươi tính là gì Hạo Thiên? Đúng là trước mặt mọi người nhục mạ Thượng Thiên. Chương 289, ta vì Hạo Nhiên, nhưng không họ Kha. Ầm ầm. Tựa hồ có cảm giác Mục Kha chùa Kỳ Sơn đại sư đối đầu Thiên nhục mạ, Thượng Thiên tựa hồ tại tức giận, trên bầu trời từng đạo lôi đình đang lóe lên, một lát sau, tại trong mây đen, từng đạo thần quang tựa hồ tại phai mờ. Đến a, lão nạp không sợ ngươi. Nhìn lấy nổi giận thương cung, Kỳ Sơn đại sư cả giận nói, tiểu hòa thượng đồng âm sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới, thiên địa hội phát sinh biến hóa như thế. Chuyện gì xảy ra? Toàn bộ Mục Kha chùa đều chấn động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên bầu trời một màn này, trong lòng ai cũng sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Ta vì Hạo Nhiên, nhưng không họ Kha, nay ta vì sông Hạo Nhiên. Một đạo quần quần đáng sợ thanh âm từ trong quan tài truyền đến, đạo thanh âm này chỉ có Kỳ Sơn đại sư cùng đồng âm biết rõ. Không đợi hai người kịp phản ứng, chỉ nghe trong quan tài có người đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo thiên lôi đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bổ vào trên quan tài, chỉ là trong nháy mắt, liền đem quan tài bổ đến nổ bể ra tới. Tại đây trời trong cho bụi, một đạo thanh cao ngọc khiết thân ảnh từ đó bước ra một bước, hắn toàn thân áo trắng đạo bào, bên hông đeo mắng một cái tinh hồng sắc kiếm, hắn không có cưỡi lửa, cũng không có một bộ đồ đen. Hắn xuất hiện, hoàn toàn cùng nguyên chứ Trung Kha Hạo Nhiên hoàn toàn không giống. Nhưng là, hắn dung mạo cùng Kha Hạo Nhiên lại là giống như lúc. Kỳ Sơn đại sư ngốc, tiểu hòa thượng đồng âm cũng lặng ngốc, một lát sau, tiểu hòa thượng đồng âm kinh hô một tiếng, có quỷ a. Hắn biết rõ, chính mình tiểu sư thúc thế nhưng là toàn thân bị một mảnh cháy đen, bây giờ xuất hiện, lại là như thế một phen bộ dáng, sao không cứ gọi hắn giật mình. Kỳ Sơn đại sư càng là ngơ ngác nhìn chằm chằm Giang Phong, không chỉ là đồng âm không tin, liền chính hắn thực cũng là không tin. Dù sao, một người khởi tử hoàn sinh, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Tu sĩ bên trong, cố nhiên có rất nhiều kỳ diệu pháp môn, nhưng là muốn không chết, có thể có mấy cái, tu vi không đạt tới giới này đỉnh phong, làm sao đàm luận trường sinh bất tử. Ta tên sông Hạo Nhiên, sao là sinh tử nói chuyện. Giang Phong bước ra một bước, chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Kỳ Sơn đại sư trước mặt hai người. Kỳ Sơn đại sư chỉ cảm thấy một cỗ quần quần khí tức theo chạm mặt tới, đây là một cỗ hà khí tức khủng bố. Kha Hạo Nhiên không gọi Kha Hạo Nhiên, hắn bây giờ chỉ có một cái tên mới, cái kia chính là sông Hạo Nhiên. Sư đệ, ngươi đây là? Một lát sau, Kỳ Sơn đại sư đè xuống trong lòng kinh dị, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hạo Thiên sao? Giang Phong không có trả lời Kỳ Sơn đại sư, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy, nhìn thấu trên 9 tầng trời hết thảy. Cái thế giới này Hạo Thiên, như là dựa theo Giang Phong phán đoán cùng kết hợp chính mình dung hợp Kha Hạo Nhiên thần hồn ý thức đến xem, Giang Phong cơ bản có thể đánh giá ra một thứ đại khái, này chính là cái này thế giới Hạo Thiên thực lực tất nhiên là tại thất giai trở lên. Tương giả thế giới thực lực phân chia, đại khái chia làm mới quen, cảm giác, bất hoặc, động huyền, hiểu số mệnh con người, vô cự, nhớ kỹ khác nhau vô củ, thiên khải, vô lượng, thanh tĩnh, niết bàn, vũ hóa, siêu phàm, vô củ, đại đạo vô vi. đại đạo vô vi cũng không phải là chính thức đại đạo vô vi, lấy Giang Phong mới vừa tiến vào cái thế giới này, thất giai thực lực cảm ngộ thiên địa pháp tắc đến xem, Giang Phong bây giờ cảnh giới hẳn là thuộc về vô cự cảnh. Cái thế giới này đẳng cấp muốn so tần thời minh nguyệt cao cấp hơn, tu luyện hệ thống cũng càng thêm hoàn thiện, đương nhiên, trong tu chân thiên tài địa bảo cũng là đồng dạng không ít. Kha Hạo Nhiên đã chết, từ nay về sau, thế giới chỉ có sông Hạo Nhiên, ta không phải người trong Phật môn, ta tên Thái Nhất, hào từ Thái Huyền, cầu đạo thật. Giang Phong nhàn nhạt quét Kỳ Sơn đại sư liếc một chút, ánh mắt bên trong vô cùng lạnh lùng, hắn lời gì cũng lười nhiều lời. Hắn đối Phật môn cũng không khoái, tu đạo nhân, nhất tâm hướng đạo, Phật gia pháp môn với hắn mà nói, cũng không khoái, chỉ là một câu, liền từ này đoạn tuyệt hai người quan hệ. Tiểu Hòa Thượng đồng âm chỗ nào hiểu được nhiều như vậy, hắn còn muốn mở miệng gọi tiếng tiểu sư thúc, nhưng là Giang Phong thân ảnh lại là bước ra một bước, sau một khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu sư thúc. Tiểu Hòa Thượng đồng âm lên tiếng kinh hô, muốn gọi ở Giang Phong. Để hắn đi. Kỳ Sơn đại sư trong mắt quang mang lấp lóe, hiện lên một chút bất đắc dĩ, sau cùng hắn thán một thanh tử, quyết tuyệt quay đầu, kéo qua Tiểu Hòa Thượng tay, quay người liền muốn rời khỏi. Đã ta thiếu các ngươi, như vậy thì hội đền bù tổn thất các ngươi, đây là Phật gia kinh điển. Trong hư không vang lên Giang Phong thanh âm, sau một khắc, một bản cổ pháp vô hòa thư tịch xuất hiện. Một vốn tên là Phật Đà Kinh cổ thư xuất hiện tại Kỳ Sơn đại sư trước mặt. Kỳ Sơn đại sư tiếp nhận cổ thư, hiếu kỳ hắn lật ra đọc, thân thể lại là kịch liệt chấn động. Sau đó, thế gian thiếu một cái Kỳ Sơn đại sư, không có ai biết hắn đến đi nơi nào, chỉ biết là về sau, thế gian xuất hiện như vậy một tên khổ hành tăng, hắn tự xưng đạo chân hòa thượng. Một đường tây hành, một đường tích đức hành thiện, bên người đi theo một cái tiểu hòa thượng, bọn họ truyền bá bọn họ tín ngưỡng, cái thế giới này phát sinh biến hóa vi diệu. Mà Giang Phong rời đi, cũng không có gây nên Mục Kha chùa chú ý, cũng không ai có thể phát giác hắn tồn tại. Hơn 20 năm trước, trên thế giới đột nhiên toát ra một cái Kha Hạo Nhiên, nhất triệu, thiên, nhập hiểu số mệnh con người. Quả lớn từng đống, công cao cái thế, có thể nói là chấn kinh ở trong gầm trời, quát tháo toàn bộ thế giới. Liên liên thiên hạ đệ nhất thư viện phu tử, hắn một cái sinh hoạt 1800 năm lão quái vật, đều đối đột nhiên xuất hiện Kha Hạo Nhiên đều kinh thán không thôi. Vì đó phu tử hắn hơn 1800 tuổi người, còn không tiếp tự hạ thân phận, đời phu tử lão sư thu Kha Hạo Nhiên cái này một viên cách một thế hệ đồ đệ. Phu tử là ai? Hắn là một cái truyền thuyết một dạng tồn tại, nhân gian đệ nhất cường giả, nhân gian thủ hộ giả. Phu tử hắn chỗ đạt vô cụ cảnh vì nhân loại tu luyện có thể đạt tới chi cao cảnh, vô cụ không phải vô cự, vô cụ tức không nhìn sở hữu quy tắc, vì hạo thiên dưới tối cường giả, thực lực gần nhau tại nửa cái hạo thiên. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là cái này một cái lao bất tử, đều đối Kha Hạo Nhiên nhất triều nhập hiểu số mệnh con người bội phục sát đất. Kha Hạo Nhiên, một cái khiêu chiến hạo thiên chết đi thần thoại, bây giờ hắn sắp trở về, tất cả những thứ này đều muốn nguồn gốc từ Vu Giang Phong. Xem ra là thời điểm trước đi Tây Bắc Hoang Mạc, này một tòa cung điện cũng cần phải nổi lên mặt nước. Trong hư không, Giang Phong đạp không mà đi, tại dưới chân hắn, tụ lên từng đoàn màu sắc rực rỡ từng vân, hắn thân ảnh không ngừng tiến lên, chỗ khắp nơi, từng đầu cầu vồng xuất hiện trên không trung. Tại phàm trong mắt người, cái kia chính là sau cơn mưa trời lại sáng sau cầu vồng. Đây là một loại hà cảnh sắc mỹ lệ, nhưng là thiên hạ một chút cường giả, lại là có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ kinh thiên động địa uy áp từ đỉnh đầu bọn họ đi qua, bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, trong lòng chớ không cảm thấy một trận hồi hộp. Đây là một loại cái dạng gì thực lực? Câu khen thưởng, câu đặt mua, quá nói nhiều liền không nói nhiều, gần nhất cũng không có thời gian viết, cũng muốn có thời gian viết tân thư, bận quá, cũng quá mệt mỏi, thu nhập cũng không lý tưởng, nhân sinh à. Chương 290, Ma Tông, Vô Tự Bi. Thế giới Tây Bắc. Hoa Nguyên, kéo dài không ngừng hoang tàn vắng vẻ địa phương. Một đạo thất thải trường hồng ngang qua 9 ngày, vượt qua toàn bộ Tây Bắc hoang mạc. Như thế cảnh tượng kỳ dị tự nhiên thiếu không làm cho tu sĩ chú ý, nhưng là chỉ có tu vi tinh thâm người mới sẽ nhìn thấy này thất thải trường hồng lên tới có cái gì. Nơi đó, đứng đấy một tên thân thể mặc đồ trắng nho nhã trưởng bảo thanh niên nam tử, hắn chắp tay mà đến, mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sẽ xuất hiện một đầu trường hồng, thân thể đạp không phi hành, cái này là kinh khủng bực nào cảnh giới. Chỉ tiếc, khoảng cách quá xa, không có người nhận ra này trường hồng lên chỗ đứng mắng người, chính là tiếng tăm lừng lẫy, công cao cái thế Kha Hạo Nhiên. Tây Bắc hoang mạc, một đạo dòng sông bên cạnh. Một tòa hùng vĩ, trang nghiêm, túc mục, to lớn, thần thánh. Cung điện xuất hiện. Cung điện này xây dựng ở cự đại không gian tiêu chuẩn bên trên, liền như là thương ưng không dám nhẹ cảng trường an thành. Tựa như là đảo sơn lên quan sát thương sinh thần điện khu nhà, làm những kiến trúc này cùng nhân loại nhỏ bé thân thể sinh ra rất cường liệt so sánh lúc, liền sẽ sinh ra cảm giác này. Lúc này cửa cung điện có ba đạo nhân ảnh. Ba người này chính là Chữ Khuyết, Mạc Sơn Núi, Diệp Hồng Cá. Chữ Khuyết, Giang Phong, Kha Hạo Nhiên, Sư Điện. Chữ Khuyết, vị thành người. Chữ Khuyết sinh tại Trường An, thiếu rất thông minh, sinh mà biết rõ. Bởi vì tuyên uy tướng quân án, vong đến Mân Sơn, sau đi vị thành. Thiên Khải 13 năm xuân, Chữ Khuyết vì quân bộ chỗ tiến tại thư viện, liền cách vị thành. Chữ Khuyết mang theo thị nữ cây dâu nhập Trường An, thiện thư pháp, chỗ phòng ốc sơ sài, cư gặp 47 ngõ hẻm, dù ở Hồng Tụ Chiêu, liền biết hướng cây nhỏ. Bởi vì hướng cây nhỏ cho nên, Chữ Khuyết tại Trường An đêm mưa giết người, sau ngư long giúp hiền quý, Chữ Khuyết cũng thế. Tại trong cung lưu hoa nở rán, bởi vì bị đế chỗ thưởng thức. Chữ Khuyết thi nhập viện, lấy số khoa nổi tiếng thư viện, thắng cho người khác. Thư viện bạn cũ, Chữ Khuyết ngày nhất định đăng lâm, hoặc nói muốn thắng tạ thị tử, thực không bằng là. Chữ Khuyết tại cũ lấy thư văn giao Trần Bị ra, biết rõ hai tầng lầu, đêm mưa báo thù sau đến phục thông thiên hoàn, nhập cảm giác, liền minh tu luyện là vật gì. Phía tây có ve, nạp tại bùn ở giữa 23 năm, đợi tuyết sơn băng tan hồng thủy đến, mới thức tỉnh, tại nước bùn ở giữa tắm rửa, tại hàn phong ở giữa phơi cánh, chấn hưng mà bay phá hư không. Ma tông 23 năm ve nạp tại thư viện, sách tại cũ lâu, bởi vì chữ khuyết cần, muốn dạy chữ khuyết. Chữ khuyết lấy muốn vào hai tầng lầu, liền cự. Muốn vào thư viện hai tầng lầu, trước phải leo núi, tiến long khánh, cùng chữ khuyết có túc quán niệm, cũng muốn vào hai tầng lầu, chữ khuyết thắng. Liên nhập hai tầng lầu, vì thư viện 18 tiên sinh. Thần phú nhan sắc, hạo thiên nam môn người. Muốn vì chữ khuyết sư, thụ chữ khuyết phù đạo. Chữ khuyết canh gà thiếp, bởi vì lộ ra tại Trường An, liền lấy thư đạo mọi người nổi tiếng. Bắc Hoang Ma Tông, Tây Lăng thần điện, bất tương dung người. Chữ khuyết mang theo 13 đồng tiễn, linh thư viện học sinh, đến Yên Bắc, kháng hoang nhân. Mạc Sơn núi, thiên hạ tam si trung thư sĩ, sông lớn quốc thư thánh đồ đệ, hiện nay trẻ tuổi nhất thần phụ sư, động huyền cảnh giới liền có thể vạch ra nửa đường thần phụ. Bởi vì viết chữ đọc sách quá nhiều mà cận thị. Diệp Hồng Cá, thiên hạ tam si nửa đường si, thế hệ tuổi trẻ chiến đấu lực mạnh nhất. Nhất tâm hướng đạo, khát vọng siêu phàm lực lượng, đối tu vi có kiên định chấp nhất. Nàng cũng là không cũng biết điệu biết rõ thủ quan Trần Mỗ đồ đệ. Trần Mỗ trong nhân thế thiên hạ đệ nhị cường giả, phu tử thứ nhất. Lúc này, ba đạo nhân ảnh đi vào cự đại cửa đá, leo lên phía trên không biết mấy vạn cấp dài rằng giặc thềm đá, đi vào Ma Tông Sơn môn bản điện thời điểm, những này cảm thụ cũng trong nháy mắt chiếm cứ chữ khuyết cùng Mạc Sơn núi náo hải. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Ma Tông Sơn môn so dĩ vãng nhìn đến bất kỳ kiến trúc đều càng hùng vĩ cự đại. Ma Tông Sơn môn liền trong núi, càng nói chính xác là tại Đại Minh Hồ bờ hùng vĩ. Cự trong đại tuyết sơn bộ bị móc sạch, bên trong không gian cự đại đến khó có thể tưởng tượng, không có ai biết, cái này đến là dùng thủ đoạn gì mở ra đến, nó tựa như là người khác mở ra đến tiểu thế giới, vô biên vô hạn. Hành tẩu tại vô tận trong không gian, nhìn qua trong núi tuyết bộ phận này giống như thiên công tinh xảo tuyết vách tường, Mạc Sơn núi, Diệp Hồng Cá hai nữ cùng chữ khuyết đều là thấy có chút không kịp nhìn. Nhóm ba người đi ở giữa, bất chi bất giác đi vào một chỗ cự đại tuyết sơn trên quảng trường, đổ nát thê lương, nhưng là bên trong lại có như vậy một khối to lớn vô cùng bia đá đứng sừng sững lấy. Bia đá chính là Ma Tông Vô Tự Bi, bia trên có khắc một hàng chữ, thư viện Kha Hạo Nhiên diệt Ma Tông nơi này. Trên tấm bia chữ khắc sâu nhập thạch, mang theo mũi kiếm lưu lại sắc bén ý vị, ngang dọc dày đặc bên trên. Chữ khuyết nhìn lấy trên tấm bia hàng chữ này, đuôi lông mày bốc lên một vòng mỉm cười, tại thạch bia bên cạnh, có chút vô số bạch cốt, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, nhưng là hắn giờ này khắc này lại là hoàn toàn không có tâm tư qua để ý tới, hắn xích lại gần thân thể, đi vào Vô Tự Bia đá bên cạnh, cẩn thận tìm tòi phía trên chữ viết, trong đầu trong nháy mắt chấn động một vang. Cả người hắn tựa hồ cũng lâm vào một cỗ vô tận trong kiếm ý, một bóng người cầm trong tay thần kiếm, hướng hắn phất tay chém tới một kiếm. Một lát sau, chữ khuyết bị Mạc Sơn núi còn có Diệp Hồng Cá tại huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, giờ này khắc này, hắn đã đầu đầy đều là mồ hôi. Thật là khủng khiếp kiếm ý, thư viện lại còn có cường giả như vậy. Diệp Hồng Cá hít một hơi lãnh khí, nàng cả đời hướng đạo, tuy nhiên đối chữ khuyết có chút không khỏi hảo cảm, nhưng là còn chưa nói tới ưa thích. Mạc Sơn núi ưa thích chữ khuyết, nhưng là sau cùng chữ khuyết lại phụ lòng nàng, chữ khuyết làm việc cũng thực sự không chính cống. Hắn là ta tiểu sư thúc. Chữ khuyết trong lòng vô cùng kiêu ngạo, hắn chỉ vô tự trên tấm bia đá văn tự, kiêu ngạo nói ra. Mạc Sơn núi gật gật đầu, nàng xem như sông lớn quốc thư sĩ, tự nhiên cũng là từ lao sư nơi đó nghe nói qua thư viện có như thế một vị cường giả. Đã từng một người một kiếm, liền thiêu phiên toàn bộ Ma Tông, cái này đến là muốn cường đại cỡ nào thực lực, mới có thể làm đến loại trình độ này. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, nếu là mình cũng có được thực lực thế này, này chẳng lẽ có thể thủ hộ người bên cạnh. Nhìn một chút chữ khuyết, nàng sau cùng thở dài một hơi, chữ khuyết, hắn hiểu được chính mình tâm ý sao? Diệp Hồng trong mắt cá quang mang lấp lóe, nàng trực tiếp tiến lên một bước. Chữ khuyết thấy thế, gấp vội vàng khuyên nhủ, "Đỏ ngư cô nương, ta tiểu sư thúc kiếm đạo quá khủng bố, ngươi có thể muốn coi chừng." Chữ khuyết nhắc nhở một câu, Diệp Hồng cá lại là có chút im lặng quét hắn liếc một chút, không để ý đến chữ khuyết khuyên lời nói, Diệp Hồng cá trực tiếp đưa tay chạm đến Ma Tông Vô Tự bia đá, trong nháy mắt, nàng thân thể mềm mại chấn động. Cả người tựa hồ bị không mấy đạo kiếm quang trùng kích, nàng liên tục phất tay ngăn cản, một lát sau, ngã nhào trên đất, há mồm thở dốc, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi mang. Mạc Sơn núi vội vàng hiện lên nàng. Quan tâm nói, Diệp cô đường, ngươi không sao chứ? Diệp Hồng Cá lắc đầu nói, ta không sao. Kha Hạo Nhiên kiếm sát thực không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm. Muốn làm lúc, hắn thực lực định nhưng đã bước vào ngũ cảnh, thành tựu thánh nhân vương nói, hiểu số mệnh con người lên vì vô cự. Tiểu sư thúc Hạo Nhiên kiếm a chữ khuyết có chút tâm trí hướng về nhắc tới nói, hắn cũng tại ảo tưởng, chính mình lúc nào có thể đạt tới loại trình độ này. Chương 291, có một lao tăng, làm tên liên sinh. Chữ khuyết, Mạc Sơn núi, Diệp Hồng Cá ba người cũng không có tại nguyên chỗ lưu lại. Bọn họ chuyến này mục đích cũng không phải là vì tiến vào cái này biển cung điện du ngoạn, mà chính là muốn tới cái này lưu lại tại Ma Tông Minh Chữ Quyển Thiên Thư. Tại xa xôi tuế nguyệt trước, Tây Lăng trước thần điện ánh sáng đại thần quan mang theo Minh Chữ Quyển Thiên Thư tiến về Hoang Nguyên, không biết sao, đại thần quan hiểu thấu đáo trong thiên thư huyền bí, tìm kiếm được một loại khác tu hành pháp môn, cứ như vậy hắn lưu tại Hoang Nguyên, sau đó sáng tạo Ma Tông, về sau, Ma Tông bị Kha Hạo Nhiên một kiếm chọn diệt. Cuối cùng, cái này quyển thiên thư còn sót lại tại Ma Tông bên trong. Thiên thư chia làm 7 quyển, chúng nó phân biệt là Nhật Tự Quyển, Rơi chữ quyển, Cắt chữ quyển, Minh chữ quyển, Thiên tự quyển, Chữ lạ quyển, Mở chữ quyển. Nhật lạc các ngày mai đường mở. Ngắn ngủi bảy chữ, lại là ẩn chứa khai thiên tích địa ảo nghĩa. Tế tụ thất quyển thiên thư, có thể để cái thế giới này một lần nữa trở về hỗn độn, lần nữa mở ra một cái tân thế giới, đây cũng là thiên thư. Bất quá, chữ khuyết ba người cũng không có tìm được minh chữ quyển thiên thư. Chính hắn cũng không biết, tại chính mình trước khi đi, chính mình đại sư huynh Lý Trầm Dãi đã từng hướng hắn xin chỉ thị, muốn dùng minh chữ quyển đem đổi lấy cây dâu đại hát tán, chỉ bất quá chữ khuyết cự tuyệt. Nhưng là Lý Trầm Dãi như trước vẫn là khai tỏ ánh sáng chữ quyển giao cho chữ khuyết, tất cả những thứ này, chữ khuyết nhưng không có biết rõ tình huống cụ thể a. Ba người không ngừng đi về phía trước đi, dần dần đi vào ma tông trong cung điện bộ, trong này đổ nát thê lương, bạch cốt chồng chất, bụi mù tràn ngập, vô số đạo đao đào dịu đục dấu vết lưu tại tường đá bên trên, hết thảy đều lộ ra như vậy tiêu điều, âm u khủng bố. Nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, Mạc Sơn núi nâng lên xun xuê ngón tay ngọc, chỉ hướng trong cung điện, nàng trong thần sắc hiện lên một tia kinh dị sắc, nói ra. Chữ khuyết cùng Diệp Hồng Cá hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy nơi đó, trung ương địa phương, chính treo một kiện màu đỏ thâm tăng y, tăng y quá mức cũ nát, quần áo tả tơi, tựa như là kinh lịch hơn ngàn năm tuế nguyệt tan mòn, sắp hóa thành cho tàn. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu vẫn là này tăng y phía dưới phủ lấy một bộ khô gầy bạch cốt. Này bạch cốt quá mức gầy trơ cả xương, hốc mắt hăm sâu, toàn thân da bọc xương, một tầng vàng như nến da người khoác lên người. Nó quá gầy, tựa như là chết đi nhiều năm thấy khô. Nghĩ không ra qua đến nhiều như vậy năm, lại còn có người tìm tới cái này mà tông cấm địa. Một đạo tăng thương mang theo tử bi thanh âm từ này tăng y dưới da bọc xương miệng người bên trong truyền ra. Người nào? Là ai đang nói chuyện? Đại điện vang lên như thế thanh âm, quả thực đem chữ khuyết giật mình. Hắn nhìn chung quanh, lại là không biết đối phương đến ở đâu. Mạc Sơn núi lại là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng chỉ này xương tăng, tay run run chỉ đạo, người nói chuyện là hắn đang nói chuyện. Lúc này, Diệp Hồng Cá cũng là theo tay nàng thế nhìn sang, toàn thân lại là khẽ giật mình. Lao tăng kia xác thực không giống như là người, tựa như là một cỗ thây khô. Nhưng là để cho nàng kinh ngạc cũng không phải là cái này, mà chính là Lao tăng kia tính tọa cùng tay bấm thủ quyết lúc động tác kia nàng quá quen thuộc. Đó là Tây Lăng Thần Điện tài quyết ti lịch đại thần tọa mới có tư cách làm ra động tác. Ngươi là Tây Lăng Thần Điện tài quyết ti tiền bối. Diệp Hồng Cá nén xuống kích động trong lòng, không khỏi kinh dị nói. Chữ khuyết cùng Mạc Sơn núi hai người đều là hiếu kỳ không thôi, thế nào Diệp Hồng Cá còn nhận biết cái này khô gầy xương tăng hay sao? Không có nghĩ tới đây lại còn có Tây Lăng văn bối, duyên phận, đều là duyên phận. Hình như Hải Cốt Lao Tăng hơi hơi nhấc dương mắt, liếc nhìn chữ khuyết ba người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần quang, hắn ngự khí vô cùng hiền lành, nhu hòa nói: "Ngài là Liên Sinh đại sư." Tựa hồ bị Lao Tăng trên thân Phật tính cho đả động, Diệp Hồng Cá trong lòng lần nữa chấn động nói: "Hắn là Liên Sinh đại sư? Làm sao có thể?" Mạc Sơn núi mở to hai mắt, hiển nhiên, nàng cũng là nghe nói qua Liên Sinh đại sư cái tên này. Liên Sinh đại sư, hắn là ai? Đối với hai nữ khác thường, chữ khuyết thì là một mặt ngộp bức, hắn cũng chưa nghe nói qua Liên Sinh đại sư tên, là lấy, tại hai nữ khiếp sợ như vậy biểu lộ dưới, hắn vẫn còn có chút phiền muộn. Hắn là từ xa xôi vị thành tới một cái người lớn tuổi, chưa nghe nói qua Liên Sinh đại sư tên, cũng là bình thường. Diệp Hồng Cá cùng Mạc Sơn núi hai người có chút im lặng liếc hắn một cái, lại là không nói gì thêm. Tục truyền, tại Tây Lăng thần quốc Đông Phương trên mặt biển, có như vậy một căn to lớn vô cùng, nối thẳng thương khung thạch trụ chống đỡ đại hải sóng lớn trùng kích, tại thạch trụ hậu phương, sinh ra như thế nhất phương tịnh thổ, nơi đó được xưng là Tống quốc. Liên Sinh 32 vốn xuất sinh cùng Tây Lăng phía Đông Tống quốc, cái này Tống quốc vốn là một cái tiểu quốc, hoàn cảnh hiểm ác. Hoặc cho phép chính là bởi vì cái này hiểm ác hoàn cảnh, vì đó Tống quốc bên trong sinh ra rất nhiều không tầm thường nhân vật, liền liền tiền kỳ lớn nhất đại bột ánh sáng đại thần quan cũng là sinh ra ở quốc gia này. Tựa như rất nhiều không tầm thường người xuất sinh một dạng, Liên Sinh 32 lúc sinh ra đời đời cũng là đầy trời kỳ quái. Nghe nói tại hắn lúc sinh ra đời đời, Tống quốc đô thành Mộ Thế gia phủ đệ hậu viên bên trong Thụy Liên một đêm nở rộ, cùng Liên Hoa một đạo nở rộ, còn có đêm đó sinh ra thế gian một tên bé trai, thế là tên kia bé trai cũng là Liên Sinh 32, cũng bị đặt tên là Liên Sinh. Thế gia công tử Liên Sinh thanh xuân tuế nguyệt cũng không có quá nhiều kinh người chỗ, hắn giống bốn phía công tử đồng dạng cầu học khảo học, sau đó phong quan viên cưới vợ chỉ là còn chưa sinh con. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, cũng không lâu lắm, hắn tình cảm thâm hậu thê tử vốn nhờ bệnh mất. Thê tử sau khi mất đi, Liên Sinh tại vùng ngoại ô phần mộ chỗ kết cỏ lư, sầu khổ bi thương hình dần dần tiêu tụy, tháng ba chưa lộ đủ cười. Đêm nào nhà tranh bên ngoài gió táp mưa xa, Liên Sinh đi vào trong mưa gió, tính tư nửa đêm khoác y phục cầm ướt mà quay về, nâng bút viết liền một thiên tế vợ thảm thiết đồng, sau đó đem ngọn bút ném vào trước mộ phần mới trong cỏ, cười to ba tiếng phiêu nhiên mà đi. Năm sau ta Liên Sinh thăm núi tìm kiếm đạo lý, bái yết rất nhiều tu hành tông phái, cùng lúc đó, cái kia phần tế vợ đồng truyền nhập thế gian, gây vô số nâng nhiệt lệ. Thế gian đã có hắn thanh minh, các tông phái cũng lấy lễ đối đãi, lại không chịu đối với hắn nói cùng tu hành sự tình. Nhưng mà chuyển hướng ngay tại năm thứ hai mùa thu, Liên Sinh du hy đến ngói sơn ngộ mưa tránh tại Mục Kha chùa. Nửa đêm nằm yên lúc, hắn ngẫu nhiên nghe một lão tăng nói cùng Phật tông cố sự, trầm tư ngày đêm về sau, bước về Mục Kha chùa cửa chính gõ vang minh trung, đẩy cửa đăng đường nhập thất, nói với chi khách tăng muốn cùng Mục Kha chùa chủ trì ngồi đối diện chất vấn. Trận này chất vấn tiếp tục chỉnh một chút 32 ngày, Liên Sinh miệng phun rượu nôn như hoa sen nở rộ tại ngói núi Lưu Vân ở giữa nói chuyện lúc bờ sườn núi cây xanh ở giữa ẩn có thần chim kêu khẽ, dẫn tới thế gian vô số nhân vật nổi tiếng văn sĩ nhìn nhau. Sau đó, Liên Sinh công tử tên cũng bắt đầu ở thế gian lưu truyền. Nổi danh về sau, trước đây Tây Lăng Thần Điện Hạo Thiên trưởng giáo từ Đảo Sơn mà đến tới làm mắng ngàn vạn người mặt, tự mình mời Liên Sinh nhập thần điện vì khách khanh. Bất quá Liên Sinh lại là mỉm cười từ chối nhã nhặn, sau đó tại ngói núi Mục Kha chùa xuất ra. Chương 292, tiếp trước, hôm nay, chỉ vì một người. Vẹn vẹn không đến thời gian một năm, Liên Sinh 32 liền đã học thấu sở hữu Phật pháp, hắn muốn hạ lên qua hướng nơi khác. Thế là tại mùa thu lá rụng lúc, Liên Sinh rời đi ngói núi Mục Hủ chùa, hơn sông lớn đến Mạc Ao, Mạc Giã lâm nhập Nguyệt Luân, sau đó biến mất tại Nguyệt Luân quốc hướng tây bắc rậm rạp trên cánh đồng hoang, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Mấy năm sau, Liên Sinh từ Hoang Nguyên trở về, một thân Phật pháp tu vi càng thâm hậu hơn, thế gian không còn Liên Sinh công tử, lại nhiều vị Liên Sinh đại sư. Lại về sau, thừa dịp tại Tây Lăng dạy học tế nhất cử đánh giết ma giáo giấu ở Tây Lăng gián điệp Tiên Dụ viện doanh viện trưởng. Không lâu sau lại tại Mục Kha chùa đánh giết ma giáo một vị khác giấu ở Trung Nguyên gián điệp Lao Tăng Quất Giác. Đến tận đây, Liên Sinh đại sư tên vang vọng thiên hạ. Nguyệt Luân quốc Bạch Tháp chùa cùng ngói núi Mục Kha chùa cảm nhận đức, tôn kính vì Phật tông sơn môn hộ pháp. Tây Lăng thần điện thưởng công lao sự nghiệp, phục dụ mời xem quyển 6 thiên thư, tiếp theo phong làm tài quyết đại thần quan. Liên Sinh đại sư liền trở thành trong lịch sử cái thứ nhất đảm nhiệm Tây Lăng thần điện đại thần quan Phật tông đệ tử. Về sau, Liên Sinh đại sư liền biến mất trong mắt thế nhân, có người cho là hắn chết, cũng có người cho là hắn muốn đi phụng dưỡng Hạo Tiên, bất quá lại không biết hắn là nhập Ma tông, trở thành tiềm phục tại Ma tông bên trong một kẻ nội ứng. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới cái này bị thế nhân phụng làm thần minh Liên Sinh đại sư vậy mà thật nhập ma, hơn nữa còn là so Ma tông tà ác hơn ma. Về sau hắn thiết kế hãm hại thư viện tiểu sư thúc Kha Hạo Nhiên, vốn định đem Kha Hạo Nhiên vây khốn, đáng tiếc cuối cùng lại mua dây buộc mình, bị Kha Hạo Nhiên ngược lại đem vây ở Ma tông sơn môn bên trong. Thời gian dài bị nốt, hoàn toàn đem hắn duy nhất cận tồn một tia nhân tính cho phai mờ, biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma, hắn không chỉ tu luyện ma dạy người đều cảm giác quá mức tà ác thao thiết pháp, càng đem ma giáo người những cái này thi thể cho ăn liền, cuối cùng biến thành một cái từ đầu đến đuôi ma. Sau cùng bị chữ khuyết đánh bại sau lại hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng đem chính mình một chút cảm giác đưa cho chữ khuyết, cũng coi là lúc lâm chung làm một chút chuyện tốt. Này khô gầy như bạch cốt lao tăng toàn thân tứ chi bị từng cây xiềng xích xuyên thủng, trực tiếp khóa tại bốn phía trên vách đá. Xiềng xích bởi vì bị máu tươi ăn mòn, trở nên có chút tối màu đen. Nghĩ không ra ta tử vây ở cái này lồng chim bên trong, lại còn có thể gặp được đến các ngươi. Vừa rồi tại nghe tiểu gia hỏa này nói Kha Hạo Nhiên là hắn tiểu sư thúc, chẳng lẽ hắn là phu tử đệ tử hay sao? Lao tăng tử bi mắng hỏi. Hồi bẩm thần tọa, hắn là phu tử thu thứ 13 người đệ tử. Diệp Hồng Cá đối cái này Liên Sinh đại sư trong lòng sớm đã vô cùng kính ngưỡng, vì đó cũng không có đem cái này đại sư nhìn thành người xấu, như nói thật nói. Liên Sinh trong mắt lấp lóe một đạo tinh mang, một lát sau liền bị hắn thu liễm. Ta cả đời này kính nể người có mấy cái, Tây Lăng biết rõ thủ quan vị kia phu tử, còn có hắn Kha Hạo Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Liên Sinh khe khẽ thở dài một hơi. Thôi thôi, ta thời gian không nhiều, các ngươi có bằng lòng hay không kế thừa ta y bát? Liên Sinh nói ra ý nghĩ của mình, hắn đã đem gần đèn cạn dầu cấp độ. Trong miệng hắn chính mình nói đem chính mình cầm tù tại thiên địa lao lung bên trong, cái này Diệp Hồng Cá cũng là biết rõ. Năm đó Tây Lăng thần điện trưởng giáo tự mình xuất thủ thiết hạ thiên địa lồng chim cầm tù Quang Minh thần điện ánh sáng đại thần quan vệ ánh sáng, loại này lồng chim thực liền là một loại kết giới. Chỉ bất quá cái này lồng chim thực là năm đó Kha Hạo Nhiên phong ấn, nhưng mà đến trong miệng hắn lại là thành chính mình tù buồn ngủ chính mình, vì bất quá là truy cầu tự mình đột phá. Quả nhiên Diệp Hồng Cá ba người đều là bị lời này cho thật sâu chấn động, đây là muốn cái dạng gì kiên quyết mới phải làm ra bản thân cầm tù chính mình mấy chục năm. Muốn đến đổi lại bọn họ chính mình, bọn họ căn bản cũng không có dũng khí đó đi làm đi, thế nhưng là Liên Sinh đại sư lại là làm. Liên Sinh đại sư quả nhiên có đà. Diệp Hồng Cá vô cùng kính nể hướng hắn cúc không người. Mạc Sơn núi đồng dạng phúc thi lễ, chữ khuyết chưa nghe nói qua Liên Sinh đại sư tên tuổi, lại thêm hắn tu luyện Hạo Nhiên kiếm pháp, một thân ngạo cốt đá lầm chậm, xương cốt cứng rắn, tự nhiên không có xoay người cùng kính ý tứ. Liên Sinh mắt hiện lên một tia không vui, bất quá hắn lại tiếp tục dẫn dụ nói, đến, ta thời gian không nhiều, kế thừa ta y bát, đem ta đối Phật đạo ma ba môn thần thuật truyền thừa tiếp. Hắn tiếp tục dẫn dụ nói, này giống như thâm nguyên đồng dạng trong hốc mắt, lưu chuyển lên một tia khát vọng, phảng phất một cái đói khát khó nhịn người, khát vọng đạt được một tia mưa móc tới nhuận. Thần tọa, ngài Diệp Hồng Cá làm trước một bước tiến lên, nàng đối đạo pháp si mê, không phải bình thường trọng, khi biết Liên Sinh thân phận, nàng đã sớm vô cùng kính ngưỡng, nhịn không được tiến lên, đi vào Liên Sinh đại sư trước mặt. Khô gầy lão giả phát ra một tiếng nhẹ cười sang sảng âm thanh. Chữ khuyết lại là cao mày nói, đỏ ngư cô nương, không thể. Thế nhưng là đã tới không kịp, Diệp Hồng Cá tựa hồ căn bản không có nghe được hắn nói chuyện, mặc cho hắn như thế nào hô, Diệp Hồng Cá chính là không có để ý tới hắn. Xong. Mạc Sơn núi lúc này cũng là phát hiện sự tình không thích hợp, muốn tiến lên một bước, cũng là bị chữ khuyết cho giữ chặt. Chờ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại là để ta chờ đợi ngươi nhóm, thật là khiến người ta vui vẻ, lão thiên đối ta cũng không công. Lão tăng cười khẽ về sau, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt chờ mong Diệp Hồng Cá, hiền lành đường mắng nâng lên khô gầy như que tuổi tay nói ra, đến, đến nơi này của ta, ta cho ngươi thể hồ quán đính. Thể hồ quán đính, chính là muốn đem chính mình suốt đời lĩnh ngộ, hoàn toàn truyền thụ cho Diệp Hồng Cá. Diệp Hồng Cá phảng phất mê muội, nghe lời giống như đứa bé, túi người đi vào Liên Sinh đại sư trước mặt. Liên Sinh đại sư này tay khô gầy rơi vào Diệp Hồng Ngư đầu bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mái tóc, ánh mắt lộ ra si mê sắc. Hắn sợ hai than nói, thật sự là đã lâu cảm giác ra, thanh xuân, để cho người ta lưu luyến. Đến lúc này, hắn không chút nào che giấu chính mình tham lam, nói ra. Tiền bối ngươi vừa dứt lời, Diệp Hồng Cá chỉ cảm giác mình toàn thân khí hải tuyết sơn, đan điền, bên trong nguyên khí trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho rút ra. Một cái tham ăn từ liên sinh đỉnh đầu hiện hiện, nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, há miệng cuốn hút, từng đạo tinh hồng sắc huyết khí không ngừng từ Diệp Hồng Ngư đầu đỉnh lưu ra, không ngừng bị liên sinh hút vào trong miệng mũi, hắn lộ ra mê say biểu lộ, tham lam mút vào. Đáng chết. Diệp Hồng Cá con mắt trợn tròn, tại liên sinh thi triển ma tông thao thiết thiên công hấp thu nàng huyết khí thời điểm, nàng dùng tận chính mình suốt đời châu máu, hai tay cũng chỉ phát ra 32 đạo kiếm quyết. Một cỗ khủng bố kiếm quang đâm vào liên sinh trên thân, thế nhưng là sau cùng lại đối liên sinh không hề có tác dụng, nửa bước hiểu số mệnh con người cảnh giới Diệp Hồng Cá, lại là không làm gì được. Liên sinh một tơ một hào. Hôn trướng, ngươi cái ma đầu, thế nào vô sỉ như vậy? Chữ khuyết giận sắc, đưa tay từ phía sau lưng xuất ra ba chi tuyết tiễn, liên tục phát ra ba đạo hạo nhiên tiễn, hạo nhiên tiễn đánh vào liên sinh vị trí chỗ ở, trong hư không nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, lại là không có chút nào đưa đến nửa điểm ảnh hưởng. Chương 293, không đáp xuất hiện người. Không muốn làm chuyện vô ích, ngươi là không phá nổi kết giới này, nếu như là hắn Kha Hạo Nhiên tự mình đến, có lẽ ta còn muốn tránh lui ba phần, nhưng là ngươi không phải hắn Kha Hạo Nhiên, Kha Hạo nhưng đã chết, bị chết tốt, không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến Hạo Thiên, cuối cùng bị Hạo Thiên phán tử hình, tính toán, nói với các ngươi nhiều như vậy cũng không có. Liên sinh 32 điên cuồng cười ha hả, theo thi triển thao thiết tiên công, cái kia nguyên bản khô quắc thân thể dần dần không ngừng bành trướng, sau cùng lại có một tia thân thể khôi phục tình thế. Liên sinh, ngươi thân là một tên đức cao vọng trọng tiền bối, ngươi sao có thể làm ra như thế sự tình? Chẳng lẽ ngươi không sợ lọt vào thế nhân chế nhạo? Diệp Hồng Cá tuy nhiên bị liên sinh thi triển thao thiết ma công khống chế lại, nhưng là có thể mở miệng nói chuyện. Ta là tài quyết đại thần quan, từng ngồi mặc ngọc thần tọa, ta là ma tông đại tế người, có thể chọn tông chủ, ta là Phật tông sơn môn hộ pháp, có thể mệnh và tăng, ta cả đời này hà phong ánh sáng kiêu ngạo, phiên thủ phúc thủ ở giữa liền có mưa gió đại tác phẩm, ta muốn thành Phật liền thành Phật, ta muốn thành ma liền thành ma, này có đạo lý có thể giảng. Liên sinh 32 cười đến có chút rất lợi hại càng rỡ, chưa từng có khoảnh khắc như thế, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Hắn đã rất lâu không có vui vẻ như vậy. Từ khi bị Kha Hạo Nhiên năm đó cầm tù tại cái này tối tăm không mặt trời Hải Ma cung trong cấm địa, hắn liền đã chán ghét loại ngày này. Mà bây giờ, tựa hồ hết thảy đều muốn phát sinh chuyển biến tốt đẹp, hắn sắp thoát ly lồng chim, lần nữa trở lại cái kia mỹ hảo trong thế giới. Xong. Đối mặt như thế người điên, cho dù chữ khuyết cùng Mạc Sơn núi hai người đem hết tất cả vô liếng, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Liên Sinh 32 tiếp tục hấp thụ Diệp Hồng Cá nguyên khí. Sau cùng như nguyên tắc, hai người bị Liên Sinh 32 đưa tay trực tiếp hút tới trước mặt, cũng sắp đứng trước toàn thân nội lực bị hấp thu hạ tràng, hết thảy tựa hồ cũng rất lợi hại bi kịch. Chúng ta nên làm cái gì? Chữ khuyết ba người đối thủ liếc một chút, một cái ý niệm trong đầu đều từ đối phương trong đầu dâng lên, bọn họ giờ này khắc này muốn nhất bất quá là có thể xuất hiện như vậy từ sắc người, sau đó đem bọn hắn cấp cứu, nhưng là cái này Hải Ma cung lại làm sao có thể xuất hiện hắn ở đâu? Liền coi như bọn họ chết, cũng đoán chừng không có ai biết đi. Đương nhiên, chữ khuyết nghĩ đến trong lồng ngực của mình ngọc bội, đó là nhị sư huynh quân mạch cho mình ngọc bội, trên ngọc bội mặt có lưu chính mình sư phụ phu tử một đạo khí tức. Muốn đến chính mình xảy ra chuyện, phu tử đoán chừng cũng cần phải là biết rõ đi. Các ngươi không cần làm vô vị phản kháng, cũng đừng nghĩ đến có thể thoát đi bổn tọa ma trưởng, lần này là không ai có thể cứu các ngươi. Liên sinh 32 cười đến có chút không kiêng nể gì cả, nhìn lấy mấy cái có lẽ đã sắp tuyệt vọng, bị chính mình điên cuồng hấp thu nguyên khí ba cái tiểu bối phận, hắn thật rất vui vẻ. Ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng vô sỉ, xem ra những năm này ta đưa ngươi như chó đồng dạng cầm tù, ngươi cũng không có tỉnh lại, ngược lại trở nên càng thêm làm trầm trọng thêm. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tế, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, thanh thúy tiếng bước chân phảng phất một vị xuất sắc dương cầm ra theo tỷ ạ nịt đang diễn tấu trên thế giới hoàn mỹ nhất khúc dương cầm. Nó đánh vỡ yên lặng như chết khí bầu không khí. Nguyên bản sắp tuyệt vọng Diệp Hồng Cá, Chữ Khuyết, Mạc Sơn núi ba người bỗng nhiên mở to hai mắt, hướng nói chuyện phương hướng nhìn lại, trong lòng bọn họ đều là tràn ngập hy vọng. Vốn cho rằng hội là ai đến cứu bọn họ, thế nhưng là sau một khắc, làm nhìn người tới đúng là một tên phong thần như ngọc, công tử văn nhã cá lúc, bọn họ tất cả đều ngây người, lập tức trở nên càng thêm tuyệt vọng. Thiếu niên này thực sự tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ xuất khi đến có chút khó tin. Hắn tựa như là rơi xuống trần thế trích tiên, trên người có một cỗ phi thường dễ ngửi mùi thơm, thế nhưng là điều này cũng không có gì chứng dụng, bởi vì hắn căn bản là không có cách trợ giúp chính mình ba người giải thoát cái này đáng chết cảnh hiểm nguy. Nhưng mà, liền khi bọn hắn cho là mình vô cùng tuyệt vọng lúc, nguyên bản còn tại điên cuồng hấp thu ba người nguyên khí liên sinh 32 lại là bỗng nhiên thần sắc trì trệ, cả người kìm lòng không được run mạnh lên cái sàn tới. Kha người điên, thế nào lại là ngươi, ngươi không phải đã bị Hạo Thiên xử tử à, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống? Không, đây là ảo giác, ngươi không thể nào là hắn. Liên sinh 32 trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn điên cuồng, hắn lắc đầu, có chút bệnh trạng nỉ nó nói. Thả bọn hắn ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, tiếp tục tại cái này phiền trong lồng tỉnh lại. Giang Phong Kha Hạo Nhiên đứng chắc tay, bước ra một bước, liền đã đi tới liên sinh 32 trước mặt. Trên người hắn cũng không có bộc phát ra cái gì đáng sợ khí tức, nhưng liền là đơn giản như thế, liên sinh 32 cả người lại là càng thêm bắt đầu sợ hãi. Hắn vội vàng lui lại mấy bước, trong hốc mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định sắc. Chữ Khuyết ba người lại là thần sắc đại chấn, Kha Hạo Nhiên, người trước mắt lại là trong truyền thuyết bởi vì khiêu chiến Hạo Thiên, cuối cùng thất bại tử vong nam nhân. Thiên địa này liền như là một vòng, Hạo Thiên cũng không phải là thiên địa này thiên đạo, hắn chẳng qua là cái thế giới này thiên ngoại thiên một cái gọi đạo tông thế lực phái ra đệ tử mà thôi. Hạo Thiên chỉ có lẽ hẳn là một tên mạnh đại tu hành giả, cái thế giới này làm thực lực đạt tới hiểu số mệnh con người bên trên, bước vào thiên khải, người phương nam cứ gọi thiên khải, người phương bắc gọi vô cự. Bước vào cảnh giới này, liền có thể che giấu mình tung tích, để cái thế giới này Hạo Thiên không thể nhận ra cảm giác ngươi tồn tại. Lý Trầm cảnh giới Trầm là vô cự, phu tử cũng là vô cự biến chất, vô cụ. Giang Phong, khoảng cách vô cụ chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn hiện tại cần, bất quá chỉ là tìm tới cái thế giới này thất quyển thiên thư, sau đó tiến hành cảm ngộ, sau cùng đột phá, để bạt thực lực mình mới là chính yếu nhất. Tiểu sư thúc, ngươi thật sự là ta tiểu sư thúc. Chữ Khuyết có chút không tim không phổi, cũng không lo được chính mình đến cỡ nào chật vật, nhìn thấy liên sinh 32 vậy mà xưng người trước mắt cũng là cái kia bị Hạo Thiên xử tử người, hắn hết sức kích động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tiểu sư thúc vậy mà không có chết. Hạo Nhiên tiền bối. Diệp Hồng Cá cùng Mạc Sơn núi hai người đồng dạng cảm giác thần sắc đại giật mình, hiển nhiên, bọn họ cũng là nghe nói qua Kha Hạo Nhiên, đặc biệt là Diệp Hồng Cá, tại Tây Lăng trong thần điện, thiên thư liền ghi chép Kha Hạo Nhiên hết thảy. Đã từng, lấy một người năng lực, một bộ đồ đen, một thất hắc lư, bên hông vượt một kiếm, từ đó giết hết ma tông các đại cao thủ, thây nằm trăm vạn, đó là một loại hà thực lực đáng sợ. Cho dù là toàn bộ Tây Lăng thần điện, chính là mình trưởng giáo đại nhân, Hạo Thiên người phát ngôn, nếu là đối mặt bực này tồn tại, đoán chừng cũng phải vì mà nhức đầu. Tốt tốt tốt, ta thả bọn hắn ra. Cảm nhận được Giang Phong trên thân đột nhiên bạo phát đi ra khí tức khủng bố, liên sinh 32 trong lòng càng thêm kiêng kỵ, hắn vội vàng giống chó đồng dạng gật đầu, không chút do dự, trực tiếp buông ra hấp thu Diệp Hồng Cá ba người nguyên khí. Giang Phong một chỉ điểm ra, một cỗ vô hình hấp xả năng lực trong nháy mắt đem Chữ Khuyết ba người bao phủ, sau một khắc đem bọn hắn từ lồng chim nảy lạ đến trước mặt. Chương 294, bởi vì sen mà sinh, nghiệp hỏa đốt người mà chết. Kha người điên, Kha Hạo Nhiên, ta van cầu ngươi, thả ta rời đi nơi này, có thể sao? Ta đã sắp đèn cạn dầu, chỉ cầu ngươi thả ta rời đi nơi này. Cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập đầy bành trướng nguyên khí, liên sinh 32 trong mắt lưu chuyển quan mang. Bây giờ, hắn cảnh giới tại hiểu số mệnh con người cảnh, nhưng là hắn vô pháp xác nhận Giang Phong thực lực còn tới có phải hay không cùng dĩ vãng như vậy. Hắn đang thử thăm dò một kết quả. Không có chắc chắn 100%. Hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bây giờ, hắn như chó cúi đầu dễ nghe, làm, không thể nghi ngờ là muốn ở trước mặt đối phương, tận lực biểu hiện mình thái độ, nếu là hắn Kha Hạo Nhiên coi là thật khôi phục thực lực, như vậy hôm nay, hắn không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Xem ra, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng ngu xuẩn, ngươi đã nhập ma, năm đó, ngươi chính miệng đồng ý ta ở đây vì những ngươi đó giết qua người vô tội niệm tụng Phật kinh, nhưng mà, ngươi vừa mới đều làm cái gì, ngươi cho rằng ta không biết. Giang Phong thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Nhìn lấy có chút như chó đồng dạng đối với mình A Duôn định hót liên sinh 32, hắn thực sự chưa nói tới nửa điểm hảo cảm. Đó là chẳng lẽ là muốn đem ta cầm tù ở chỗ này, cho đến chết đi. Ngươi tâm, không khỏi cũng quá mức tại tàn nhẫn chút. Liên sinh 32 cơ hồ có chút điên cuồng, bước chân hắn cực độ bắt đầu và mẹo, nhìn về phía Giang Phong, hắn vẻ giận dữ nói. Cầm tù ở chỗ này, cho đến chết đi. Ngươi muốn sai, nếu là ngươi thực tình hối cải, lúc này, có lẽ ngươi sớm đã bị ta thả ra, mà lại ta cấm chế khẳng định cũng sẽ không tiếp tục gáp chế ngươi, thế nhưng là ngươi sai. Ngươi y nguyên vẫn là vô sỉ như vậy. Giang Phong lắc đầu, nhìn về phía có chút bệnh cũng không nhẹ liên sinh, giận dữ nói. Cái này sao có thể, ngươi thế nào hảo tâm như vậy? Liên sinh 32 thần sắc trì trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này kết quả, mà trên thực tế xác thực như thế, tiền Giang Phong, cũng chính là Giang Phong hiện tại hóa thân bộ thân thể này, Kha Hạo Nhiên, xác thực cũng là ôm cho liên sinh 32 một cái hối lỗi sửa sai để ý tới, chỉ bất quá, rất lợi hại đáng tiếc, liên sinh 32 sau cùng tựa hồ vẫn là không có chân quý. Bất quá những này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là liên sinh 32 tuyệt vọng. Hắn điên cuồng đại hống đại khiếu đứng lên. Rất nhanh, hắn đông nhiên đình chỉ điên cuồng, nhìn về phía Giang Phong, chỉ Giang Phong cười lên ha hả, hắn không kiêng nể gì cả nói, đúng à, ta thế nào cũng không nghĩ tới đâu, ngươi Kha người điên không phải là bởi vì khiêu chiến Hạo Thiên thất bại à, thực lực ngươi hẳn là trượt xuống cảnh giới kia, ngươi bây giờ muốn ta chết, có lẽ không dễ dàng như vậy à. Đã từng liên sinh cỡ nào phong tư xuất sắc, hắn tự khoe là đường kim thế gian đệ nhất kỳ tài, vô luận nhìn cái gì tu tiên công pháp, có lẽ là ma đạo công pháp, cũng hoặc là Phật gia công pháp. Hắn đều có thể vừa thấy liền lĩnh ngộ, có thể nói, hắn là trời cao con cưng, hắn là một cái khó được kỳ tài. Mà trên thực tế cũng là như thế, tại phương diện tu luyện, hắn thiên phú rất cao, hắn đạt tới Phật gia trung cảnh giới, thân thể có thể thành Phật. Hắn là một cái kỳ tài, thế nhưng là 20 năm trước, một cái người đặc biệt xuất hiện, hắn xuất hiện, để hết thể nguyên bản đều coi là nắm giữ trên tay liên sinh 32 tuyệt vọng. Kha Hạo Nhiên, hắn chỉ bất quá một người một kiếm tối sầm con lửa, đơn giản nhất một kiếm, lại là ẩn chứa Kha Hạo Nhiên bất khuất vô thượng Hạo Nhiên kiếm khí, trong nháy mắt đánh nát cái kia tiêu ngạo tâm. Hắn bại, bị bại như vậy hoàn toàn, đến tận đây, thế gian lại không liên sinh 32 tên, hắn dùng một đời qua sám hối. Liên sinh, ta tiểu sư thúc đã có thể trấn áp ngươi một lần, này liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai, ngươi đừng tưởng rằng đây là đang đùa giỡn với ngươi. Chữ khuyết tựa như là một cái điên cuồng thần tượng mê, khi thấy Giang Phong nói chuyện khẩu khí lúc, này một cái chính gốc tiếng phổ thông lúc, chữ khuyết càng là vô cùng kích động đứng lên. Như không phải là bởi vì tình huống bây giờ đặc thù, hắn thật nghĩ chạy lên qua kéo lại Giang Phong tay, sau đó hỏi một câu, tiểu sư thúc, ngươi sẽ không phải là đến từ một cái gọi địa cầu địa phương a? Hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên, Giang Phong lại là trong lòng bật cười, lĩnh ngộ đạo đức chân kinh, tâm thuật đã không phải khó là, chỉ là một trong chớp mắt, Giang Phong liền đã biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Ồn ào. Đối liên sinh 32, Giang Phong trong lòng cố nhiên có chút bội phục người này kiên quyết, bất quá đó cũng không có nghĩa là hắn đối liên sinh 32 người này liền có hảo cảm. Hư lạnh một tiếng vang lên, một cỗ đáng sợ uy áp trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Giang Phong trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Tại này khí tức khủng bố dưới, chữ khuyết ba người đều là nhịn không được ngã rơi trên mặt đất, nếu không phải Giang Phong có ý đem khí tức thu liễm, có lẽ giờ này khắc này, bọn họ cũng sớm đã bị ép trên mặt đất, không có cách nào động đậy, nhưng chính là như thế, chữ khuyết trong lòng ba người chấn động động không ngừng. Mà Liên Sinh 32, lúc này sớm đã trừng to mắt, hắn phảng phất giống như gặp quỷ, nắm lấy đầu mình, nhưng lại bắt không được một sợi tóc, có vẻ như trở thành con lựa trọc, cũng có chỗ xấu. Nhất triều nhập hiểu số mệnh con người, nhất niệm nhập vô cự, kha người điên, cũng là kha người điên a. Liên Sinh 32 thần sắc có chút nản lòng phách trí, giờ này khắc này, tại đối mặt này cô đáng sợ khí tức lúc, hắn tựa như là một cây bất cứ lúc nào cũng sẽ bị mất đi ngọn lửa, hắn căn bản không có bất luận cái gì qua phản kháng chỗ trống, bởi vì hắn không có cái năng lực kia. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay ai cũng cứu không hắn. Cho dù hắn rất không muốn lên, thế nhưng là cũng cuối cùng vô dụng. Ngươi còn có cái gì muốn nói, mau nói xong, lão tử còn muốn hồi thư viện ăn cơm. Giang Phong không kiên nhẫn quét Liên Sinh 32 liếc một chút, thật nghĩ một bàn tay chụp chết con hàng này, nhìn nguyên tắc thời điểm, đã cảm thấy con hàng này nói nhảm rất nhiều. Tuy nhiên có như vậy vài câu kinh điển lời kịch nói đến để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, bất quá bây giờ tại Giang Phong xem ra, hoàn toàn cũng là cái rắm, mặt đối với mình, Liên Sinh 32 còn không phải như chó sợ. Ha ha ha, kha người điên, con mẹ nó ngươi có độc. Nghẹn thật lâu, đây là Liên Sinh 32 muốn nhất nói câu nào. Vâng. Giang Phong không nói hai lời, tại Liên Sinh 32 nói xong câu đó đồng thời, trực tiếp đưa tay nhất trưởng ép xuống tại Liên Sinh 32 trên đỉnh đầu. Căn bản không có mảy may ngoài ý muốn, Liên Sinh 32 cả người bị cứ thế mà từ trên mặt đất ép xuống dưới đất. Đầy trời mưa máu lộn xộn a bay. Nhất trưởng, trực tiếp giải quyết Liên Sinh 32. Vậy thì xong. Chữ khuyết ba người thấy có chút trận mắt hốt mồm, cái này chuyển biến, không khỏi cũng mẹ nó quá nhanh a. Lại nói hai đại thế gian đỉnh phong tồn tại cao thủ vừa thấy mặt, không phải là đến một trận kinh thiên động địa đánh nhau sao? Nhưng vì sao bây giờ lại? Ách. Chữ khuyết ba người xem như hoàn toàn im lặng. Im lặng quy vô ngữ, liền là không thể nói cái gì. Bọn họ có thể nói cái gì? Dọn dẹp một chút đồ vật, rời đi nơi này. Giang Phong quét mắt một vòng chữ khuyết bên hông chỗ treo một cái ống trúc nhỏ, trong mắt quang mang lấp lóe một chút, hắn biết rõ, cái kia chính là thất quyển thiên thư bên trong minh chữ quyển thiên thư. Lần này ma tông được, cũng không có thu hoạch gì, bất quá, đối với Giang Phong tới nói, thu hoạch lại là vô cùng cự đại, bởi vì hắn đạt được hắn muốn. Chương 295, thiên hạ hành cầu, đường. Tây Bắc hoang mạc, vô biên vô hạn, trong hoang mạc có một đám chủng tộc, bọn họ được xưng là hoang nhân, hoang nhân chính là ma tông còn sót lại đời sau. Bọn họ tránh lui đến xa xôi hoang mạc, mượn nhờ ác liệt hoàn cảnh sinh tồn mắng. Vì khuyết trương lãnh thổ, bọn họ không thể không cùng hắn quốc gia phát sinh chiến tranh, trùng, kịch liệt nhất chính là Đường quốc. Hoang mạc bên trên, một đám Tây Lăng kỵ binh ngay tại vây quét hai tên hoang nhân. Bắt bọn hắn lại, khác để bọn hắn đào thoát. Bên trong một tên Tây Lăng kỵ binh một mặt hung thần ác sát giơ lên trong tay đồ đao, nói như thế. Bọn họ là Tây Lăng thần điện kỵ binh, lần này, tiếp thụ lấy thần điện an bài xuống nhiệm vụ, bọn họ một đường truy sát ma tông Dương Nghiệt truy sát đến tận đây. Trên đường đi phát sinh to to nhỏ nhỏ, không thua kém ba mươi mấy lần truy sát hỗn chiến, nhưng tổng tới nói, bọn họ cũng không nhận được tổn thất bao lớn, bởi vì bọn hắn một phương này thực lực muốn so hoang nhân thực lực lớn rất nhiều. Muội muội, người đi nhanh lên, ca ca lưu lại ngăn trở bọn họ. Một tên trên mặt có chút một đầu đao ba, tướng mạo nhìn mười phần hung thần ác sát hoang nhân nam tử đối bên cạnh hắn một tên thiếu nữ xinh đẹp nói như thế. Trên thế giới này, có một ít người, bọn họ được xưng là thiên hạ hành tẩu. Bọn họ là mỗi một cái thế lực hành tẩu trên thế gian người phát ngôn. Lý Trầm Dãi là Đường Quốc thư viện người phát ngôn, Diệp Thanh cũng chính là Diệp Hồng Ngư ca ca, hắn là Tây Lăng thần điện phía sau không cũng biết địa, biết rõ thủ quan người phát ngôn. Mà trước mắt nam tử này, hắn là bây giờ hoang nhân thủ lĩnh, hắn chính là Đường. Mà muội muội của hắn cũng là cái kia tại nội dung cốt truyện bên trong, về sau cùng thư viện thập nhị tiên sinh Diệp Tô Thành làm bạn lữ thuần chân thiếu nữ, Đường Tiểu Đường. Đường là Ma tông người phát ngôn. Ma tông đã từng cái thế giới này tối đỉnh phong, cường thịnh nhất tông môn, đơn giản là về sau bị Kha Hạo Nhiên một kiếm, bị tiêu diệt. Không, ta không đi. Ta muốn lưu lại cùng ca ca ngươi cùng một chỗ đồng cam cộng khổ. Đường Tiểu Đường này ôn nhu trên gương mặt lộ ra một tia quật cường sắc, nàng không muốn rời đi, một mặt đều là kiên quyết sắc. Loan đao trong tay sáng lên một đạo quang mang, một vòng huyết quang vọt lên, một tên Tây Lăng kỵ binh bị nàng nhất đao, trong nháy mắt chặt đứt cổ. Cứ việc huyết dịch tung tóe vẩy vào trên mặt nàng, nàng cũng vẫn không có mảy may nhát gan, trong mắt chỉ có một mặt hận ý. Đi nhanh lên, không phải vậy không kịp. Đường Nhất Quyền đột nhiên vung ra, quyền phong mang theo một vòng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, nguyên khí dung chuyển ở giữa, một tên Tây Lăng kỵ binh bị trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài.
Không, ta không đi.
Đường Tiểu Đường tựa hồ cùng Đường Đòn khiêng bên trên, nàng không chút nào nghe khuyên, vẫn như cũ ra sức cùng mấy chục tên Tây Lăng kỵ binh chém giết. Đối với cái này, Đường cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, sau cùng không thèm đếm xỉa nói, tốt, đã dạng này, vậy ca ca liền bồi ngươi chiến đấu tiếp.
Giết.
Song phương không tiếp tục dư thừa đọ sức, một trận kịch liệt chém giết lần nữa trình diễn. Thật sự là đặc sắc chém giết, thấy để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại hoang mạc lên diễn ra một trận kịch liệt chém giết tế, đồng nhiên, xa xôi hoang mạc cuối cùng dần dần xuất hiện một bằng người. Bốn người, một đầu hắc lư. Hắc lư ngồi mắng một tên thân thể mặc thanh niên mặc áo đen, thanh niên bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, hắn trong tay cầm một cái bầu rượu, vừa cười, một bên uống trong tay tiểu. Đang khi nói chuyện, tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng, trực tiếp đem hắn nhẹ nhàng thôi động, trong chớp mắt, một đoàn người đã đi vào song phương phụ cận. Loại này bất chợt tới tình huống, đem chính đang kịch liệt chém giết Đường cùng Tây Lăng kỵ binh cắt ngang, bọn họ lui qua một bên. Nơi nào đến ra hỏa, muốn chết phải không? Tây Lăng kỵ binh bên trong, một tên kỵ binh cầm trong tay trường đao, vô cùng phẫn nộ mắt đỏ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên liền muốn đối Giang Phong bốn người một lần giáo huấn. Giang Phong thông suốt mở mắt, nhất chỉ nâng lên, một chỉ điểm ra, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng vô hình, trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Phốc phốc. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tên kia Tây Lăng kỵ binh sau một khắc trực tiếp hóa thành một ngọn lửa, vào hư không bên trong nổ bể ra đến, hôi phi yên diệt. Nhất chỉ uy, giống như đánh giết một tên con kiến hôi, Tây Lăng kỵ binh, chết.
Ngươi,
thế nào lại là ngươi? Kỵ binh bên trong, có một tên dáng người so sánh tráng kiện thủ lĩnh khi thấy rõ Giang Phong dung mạo lúc, hắn toàn thân kịch liệt chấn động. Nguyên bản còn đang chém giết Đường càng là toàn thân run lẩy bẩy. Hắn đồng dạng là một loại thật không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Phong, người trước mắt, không phải hẳn là cũng sớm đã biến mất à, hắn thế nào sẽ còn lại xuất hiện? Một bộ đồ đen, một thất hắc lư, lưng đeo trường kiếm, hành tẩu thiên hạ, danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, có can đảm hướng Hạo Thiên đưa ra khiêu chiến người, hắn bây giờ làm sao lại xuất hiện? Cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian rời đi nơi này, nếu không, cũng đừng nghĩ rời đi. Giang Phong quay đầu nhìn về phía bọn này Tây Lăng kỵ binh, ánh mắt bên trong đều là lạnh nhạt sắc, hắn lạnh lùng nói: "Chúng ta đi." Tên kia Tây Lăng kỵ binh thủ lĩnh bị Giang Phong này hờ hững ánh mắt xem xét, trong nháy mắt đánh cái dùng mình, hắn không nói hai lời, trực tiếp quay người cưới một thất bay câu, đào mệnh giống như rời đi. "Thủ lĩnh, chúng ta chẳng lẽ không định cho bọn họ chút giáo huấn nhìn xem?" Một tên Tây Lăng kỵ binh bị chính mình thủ lĩnh bất chợt tới lui cách khiến cho có chút không khỏi rượu, trong lúc nhất thời, lại là không biết như thế nào cho phải, không muốn rời đi. "Đáng chết đồ vật, muốn chết." Tên kia Tây Lăng kỵ binh đầu mục trận lên giận dữ nhìn liếc một chút, trực tiếp đưa tay từ bên hông quất ra một cái tuyết đao, nhất đao cắm vào tên kia kỵ binh ở ngực nơi trái tim trung tâm. Tên kia Tây Lăng kỵ binh trừng to mắt, căn bản liền suy nghĩ vấn đề đều không còn kịp suy tư nữa, liền bị tại chỗ giết chết. Hắn kỵ binh thân thể run lên, không còn dám tiếp tục nhiều lời. "Là ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện trong cái thế giới này, ngươi không phải hẳn là biến mất sao?" Nhìn lấy nghe ngóng rồi chuẩn Tây Lăng kỵ binh, Đường Tiểu Đường trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt đều là thật không thể tin sắc, Đường lại là đối Giang Phong đột nhiên xuất hiện, có chút khó có thể tin.
"Ca, ngươi biết hắn?"
Đường Tiểu Đường cũng là có chút giật mình không thôi, dù sao, Giang Phong lợi hại như vậy cao thủ, nàng còn rất là hiếu kỳ. "Nhận biết, hắn hóa thành cho ta cũng nhận biết, còn nhớ rõ chúng ta Hoang Nhân đại cửu nhân à, hắn cũng là cái kia đại cửu nhân." Đường nhìn chằm chằm Giang Phong, không có chút nào hoảng sợ, từ tốn nói, tựa hồ muốn nói một kiện bình thường bất quá sự tình. "A, hắn cũng là cái kia đại cửu nhân." Đường Tiểu Đường khó có thể tin lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Giang Phong lúc, trong nháy mắt vành mắt đỏ lên, hận không thể ăn sống Giang Phong. Rất nhiều năm không thấy, nguyên lai tiểu hài tử đã lớn lên thành đại nhân, ngược lại là biến hóa thật to lớn. Giang Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy Đường, lẳng lặng nói ra. Diệp Hâm Cá, Chữ Khuyết, Mạc Sơn núi ba người không nói gì, đứng ở đằng xa, lẳng lặng quan sát, chờ đợi Giang Phong phân phó.
"Đúng vậy a, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, mà ta và ngươi chênh lệch lại càng lúc càng lớn."
Đường thân sắc có chút phức tạp nhìn chằm chằm Giang Phong, có chút không thể làm gì nói. Những năm gần đây, hắn không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đánh giết Giang Phong, thế nhưng là Giang Phong trưởng thành thực sự quá loạn, hắn thực lực căn bản là đuổi không kịp. Chương 296, bái kiến tiểu sư thúc. "Ta cho ngươi cơ hội này, hoan nên ngươi tùy thời khiêu chiến ta, vì đó, ngươi bây giờ muốn khiêu chiến ta sao?" Giang Phong nhếch miệng lên một vòng ý cười, nhìn chằm chằm Hoang Nhân thủ lĩnh Đường lạnh nhạt cười nói. Đường thân sắc trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, một lát sau, hắn trầm mặc, sau cùng mới nói, "Ta không phải đối thủ của ngươi, vì đó, ta không muốn khiêu chiến ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn lặng lẽ cầm trong tay ma đao thu nhập trong vỏ đao, vì ngăn ngừa không tất yếu hiểu lầm, hắn không muốn cùng Giang Phong phát sinh xung đột. "Đã như vậy, vậy kính xin ngươi nhường đường, chúng ta muốn rời đi nơi này." Giang Phong trở lại ngồi tại hắc lư bên trên, vỗ vỗ hắc lư, hướng nơi xa Chữ Khuyết ba người ý chào một cái, Chữ Khuyết thấy thế, vội vàng cùng Diệp Hồng Cá ba người đuổi kịp Giang Phong. Mắt thấy Giang Phong muốn đi, Đường rốt cục nhịn không được nói, "Chậm đã." Giang Phong quay đầu liếc hắn một cái, hỏi, "Ngươi còn có chuyện gì?"
"Muội muội, ngươi không phải là muốn mạnh lên à, đi theo hắn có thể dạy ngươi mạnh lên."
Đường làm ra quyết định gì đó, hắn kiên quyết đem muội muội mình đẩy lên Giang Phong trước mặt, dứt khoát kiên quyết nói,
"Ca, hắn là chúng ta Hoang Nhân cựu nhân, ta không thể cùng hắn."
Đường Tiểu Đường thân sắc quý lên, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hiển nhiên, trong nội tâm nàng rất lợi hại không nguyện ý theo Giang Phong cựu nhân này rời đi.
Ta là hoang nhân thủ lĩnh, ta có tư cách như mệnh lệnh này ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại mệnh lệnh?
Đường Thần sắc biến đến vô cùng nghiêm nghị nói.
Gặp ca ca của mình ánh mắt bên trong tràn ngập kiên quyết sắc, Đường Tiểu Đường cả người thần sắc khẽ giật mình, nàng khẽ cắn môi, nhìn về phía Giang Phong, trong mắt tràn ngập hận ý. Tuy nhiên nàng không biết trước mắt nam tử này, thế nhưng là nàng trên vai gánh vác toàn bộ Ma Tông huyết hải thâm cửu, nam tử này là bọn họ hoang nhân cửu nhân. Bây giờ ca ca muốn nàng theo nam nhân này đi, nàng tự nhiên không nguyện ý.
Ca, ta không.
Hoang nhân có thể phục hưng, hết thể hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Nếu như ngươi không muốn ca ca thất vọng, ngươi có thể không đi.
Đường Vô Lại thở dài một hơi, ánh mắt bên trong có chút thất vọng.
Đường Tiểu Đường tâm run nhẹ nhẹ một chút, tiếp theo nhìn về phía Giang Phong, lại là đã vành mắt hiện đầy nước mắt.
Ta không thu đồ đệ đệ, cho dù ngươi để muội muội của ngươi theo ta đi, ta cũng là sẽ không thu nàng.
Giang Phong nhìn Đường Tiểu Đường liếc một chút, vừa nhìn về phía Đường, lắc lắc đầu nói.
Hắn xác thực không cần đồ đệ, Đường Tiểu Đường tư chất tu luyện không tệ, nhưng là cùng hắn đồ đệ Vương Siêu so ra, rõ ràng phải kém rất nhiều, huống chi, dưới tay hắn cường giả vô số, làm gì quan tâm một cái Đường Tiểu Đường.
Xin cho nàng đi theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi để muội muội ta mạnh lên.
Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Đường đầu gối một khuất, trực tiếp hướng Giang Phong quỳ xuống nói.
Ca.
Đường Tiểu Đường thấy thế, nhịn không được lên tiếng kinh hô, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ca ca của mình vậy mà lại hướng cửu nhân quỳ xuống.
Có người nói trên cái thế giới này bi ai nhất sự tình không ai qua được đau mất thân nhân mình à, cũng hoặc là chính mình đến bệnh nan y, cũng hoặc là đụng phải ái tình phản bội.
Đây là trong đời bất hạnh, thế nhưng là nhiều khi, sự tình cũng không phải là tuyệt đối, nhân sinh bi ai, không ai qua được tại nhìn thấy chính mình cửu nhân lúc, không những không thể báo thù, mà lại tại đối mặt chính mình cửu nhân lúc, còn muốn làm ra kéo dài hơi tàn bộ dáng, cái này không phải là không đối nhân sinh một loại mãnh liệt trầm trọng.
Đường tâm rất đau, loại đau khổ này người nào đều không thể nào hiểu được, hắn nhận toàn bộ hoang nhân phục hưng hy vọng, bây giờ hắn đem cái này hy vọng đặt ở muội muội mình trên thân.
Ngươi phải biết, trên thế giới này chỉ có cường đại, ngươi tài năng thủ hộ người nhà mình, tộc nhân mình. Chúng ta Ma Tông tại 20 năm trước Hà Cường Thịnh, có thể cũng là bởi vì hắn Kha Hạo Nhiên, chúng ta trong vòng một đêm, sơn môn che diện, hắn lấy bản thân năng lực để mạnh đại Ma Tông trở thành quá khứ, cái này chính là cường giả vô địch ZZ12, ngươi muốn trở thành hắn, như thế ngươi tài năng thủ hộ gia tộc bọn ta, để cho chúng ta tương lai không hề bị Tây Lăng đám kia Hạo Thiên
chó săn khi dễ.
Đường từng chữ nói ra, không có dư thừa biểu lộ, không có dư thừa bị thương, nhưng hắn lời nói lại là như bàn trống, thật sâu nhói nhói Đường Tiểu Đường tâm.
Có dư thừa thời gian, ta cảm thấy các ngươi vẫn là dùng tới tu luyện tốt, bởi vì ta xác thực thật không thu đồ đệ.
Nhìn lấy quyết tuyệt Đường, Giang Phong quả thật có chút bội phục gia hỏa này kiên quyết, một cái có lý tưởng có trả thù nam nhân, mãi mãi cũng không phải là một đầu cá ướp muối, mà Đường Vô Nghi cũng là như thế một loại người.
Nàng có thể làm ngươi nô lệ, nàng có thể làm ngươi nha hoàn, ta cầu ngươi, van cầu ngươi để cho nàng đi theo bên cạnh ngươi.
Đường thật sâu quỳ gối Giang Phong trước mặt, liền dập đầu lại ba cái liên tiếp. Hắn trên nét mặt tràn ngập bi thương sắp nói:
"Nếu như nàng thật nguyện ý, vậy ta thiếu khuyết một cái làm ấm giường nữ nhân, ngươi xác định nàng nguyện ý?"
Giang Phong nhìn chằm chằm Đường, lại quét mắt một vòng thiên kiều bách mỹ Đường Tiểu Đường liếc một chút, tâm động một chút, cười nói:
"Như thế làm dáng." Thấy một bên chữ khuyết trong lòng động mấy cái suy nghĩ, hắn nhìn một chút bên cạnh Mạc Sơn núi cùng Diệp Hồng Cá liếc một chút, trong lòng đã dưới quyết định gì đó, có lẽ chính mình có phải hay không hẳn là để cho mình tiểu sư thúc theo hai nữ bộ một chút gần như.
Bất quá vừa nghĩ tới Giang Phong phong cách hành sự sự không chắc chắn, chữ khuyết cuối cùng vẫn là chết đầu kia tâm. Đối với Giang Phong, hắn không dám nói quá nhiều lời nói, bởi vì nhiều khi, có một số việc, nói không chừng không cẩn thận liền nói lỡ miệng, mà đắc tội với người, thường thường cũng chính là vào lúc này đợi.
Ca, nếu như hắn cũng là ngươi nói loại kia cường giả, vậy ta nguyện ý làm hắn nô lệ, dù là hắn trà đạp ta cũng nguyện ý, chỉ cần hắn có thể nhận lấy ta.
Đường Tiểu Đường cố nén trong mắt nước mắt không cho nó chảy ra.
Nàng đè xuống chính mình nội tâm mãnh liệt tự tôn, nói ra một câu để Giang Phong chấn động trong lòng lời nói.
Đây là muốn hạng gì dũng khí mới có thể nói ra lời như vậy, đổi cái góc độ Giang Phong tự cảm thấy mình làm không được.
Thế nhưng là Đường Tiểu Đường lại là làm đến.
Ta chỉ cần một cái làm ấm giường, cũng không cần ngươi làm cái gì.
Giang Phong nhìn vẻ mặt vô cùng ủy khuất Đường Tiểu Đường, nhưng trong lòng thì có chút buồn cười.
Thực hắn cũng là bị hai huynh muội chấp nhất cho đả động, vì đó, mới quyết định cho hai người một cái cơ hội.
Về phần Đường Tiểu Đường đi theo chính mình, sau cùng có thể hay không trái lại đem chính mình diệt, cái này Giang Phong hoàn toàn không lo lắng.
Người ta đấu phá thương khung thế giới bên trong, vân vận bởi vì Tiêu Viêm, vứt bỏ toàn bộ Vân Lam Tông, đây là một loại rất lợi hại không có mặt mũi sự tình.
Nhưng là Vân Vận lại là làm đến.
Ma Tông vì đó che diện, đó là bởi vì Ma Tông làm xuống rất nhiều không chính cống, phi nhân loại chuyện như thế này.
Ma Tông tu luyện phương thức, có thể đem một người toàn thân huyết đục cưỡng ép hấp thu, hóa thành trong cơ thể mình nguyên khí.
Cưỡng ép thu nạp giữa thiên địa nguyên khí cho mình dùng, thao thiết thiên công, cũng là bên trong một loại ma công.
Loại này tu hành phương thức, có thể nói cực tàn nhẫn, nó không vì thế gian dung thân nhẫn, cũng là chuyện đương nhiên sự tình.
Đương nhiên, cái thế giới này bị vị kia tự xưng Hạo Thiên mạnh đại tu sĩ có thể nuôi nốt đứng lên, vốn là muốn vô béo giết. Mà Ma Tông lại là làm ra loại này cưỡng ép thu nạp thiên địa nguyên khí phương pháp, loại chuyện này liền càng thêm không thể chịu đựng.
Vì đó, Tây Lăng Thần Điện nghĩ hết tất cả biện pháp bị tiêu diệt Ma Tông, đại bộ phận cũng là Hạo Thiên ý chí dở trò quỷ.
Chương 297, đo đạc thiên địa.
"Tốt, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta chính là ngươi nha hoàn." Đường Tiểu Đường cắn chính mình môi đỏ, tại trải qua trăm ngàn lần tâm lý dãy rủa, nhìn thấy một mặt quyết tuyệt ca ca lúc, sau cùng, nàng quyết định đi theo Giang Phong. Này còn chưa lên. Giang Phong ngồi tại hắc lư bên trên, đưa tay hướng Đường Tiểu Đường vẫy tay, nhếch miệng lên một vòng ý cười, ra hiệu nàng hướng mình đi tới. Đường cá nhỏ hơi hơi trầm ngâm, do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng đi theo Giang Phong. Giang Phong vẫy tay một cái, một cỗ vô hình lực tướng nàng nâng lên, sau cùng rơi vào hắc lư bên trên. Bị Giang Phong trong nháy mắt ôm, Đường Tiểu Đường chỉ cảm thấy toàn thân khẽ giật mình, trong nội tâm nàng vô cùng nổi nóng, muốn phản kháng, mắng Giang Phong một câu lưu manh, nhưng mà, lại là toàn thân không thể động đậy. Mềm nhũn, không biết vì cái gì, vậy mà vô pháp động một cái. Nhìn lấy chính mình muội muội cùng Giang Phong bọn người rời đi bóng lưng, Đường đứng tại chỗ, hồi lâu, không nói gì. Giang Phong cũng không có khoảnh khắc nhóm Tây Lăng kỵ binh, nó tâm lý rất rõ ràng, lần này sự kiện qua đi, tin tưởng Tây Lăng phương diện cũng cần phải sẽ làm ra không ít đại động tác, nó chỉ cần yên lặng nhìn biến là đủ. Cùng một thời gian, tại xa xôi chân trời cuối cùng, có như thế một chiếc xe bò, chính phi nhanh chạy tại vô tận hải trên mặt. Tùy ý sóng biển lan lộn, có thể cũng không cách nào đối xe bò tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại xe bò bên trong, nằm một tên tóc bạc trắng râu bạc lão giả, đẩy xe bò xa phu, là một tên ăn mặc xanh thảm sắc nho bảo trung niên nam tử, hắn cứ gọi Lý Trầm Dãi. Một cái vô cự thực lực cao thủ, vô cự, là hắn vừa bước vào cảnh giới, hắn là thư viện đại tiên sinh. Mà này xe bò bên trong, chính Trầm Dãi ăn cá nướng lão giả không là người khác, chính là trên cái thế giới này thực lực cường đại nhất nhân gian tu sĩ, phu tử. Cái này lần trước ngàn năm trước, vĩnh dạ bên trong sống sót nam tử, bởi vì hắn thực lực cường đại, cho dù là Hạo Thiên, cũng là không làm gì được hắn, hắn có thể tránh thoát Hạo Thiên thần nhãn điều tra, để thiên địa này không thể nhận ra cảm giác hắn tồn tại. Ngay tại Giang Phong từ Hải Ma Tông Di chỉ đi ra một khắc này, tại phía xa chân trời cuối cùng, đo đạc thiên địa xích tức Lý Trầm Dãi bỗng nhiên đình chỉ đo đạc thiên địa xích tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc hoang mạc phương hướng, con mắt tựa hồ có thể xuyên qua vô tận thời không, sau cùng, hắn quay đầu hướng mình sư phụ phu tử kinh nghi nói, "Sư phụ, ngươi cảm ứng được không? Này tựa hồ là tiểu sư thúc khí tức." Nguyên bản còn tại ăn cá phu tử dừng lại trong tay động tác, hắn thật sâu nhíu mày, kinh nghi nói, hắn bởi vì khiêu chiến Hạo Thiên mà thất bại, bây giờ lại là xuất hiện, năm đó xảy ra chuyện gì? Phu tử cố nhiên là trên cái thế giới này mạnh đại tu sĩ, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn chuyện gì đều biết. Kha Hạo Nhiên sự tình, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu không, ta thi triển thiên địa thần thông, không gian ảnh thu nhỏ tiến đến xem xét một phen. Lý Trầm Dãi trong lòng vô cùng vội vàng, hắn mười phần hy vọng mình có thể xuất hiện tại tiểu sư thúc trước mặt, dù sao, hắn đối vị tiểu sư thúc này thế nhưng là vô cùng cung kính cực kỳ. Chứ không cần để ý nhiều như vậy, hiện tại vẫn là làm chúng ta trong tay công làm so sánh gấp. Phu tử trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định nói. Vâng, sư phụ. Lý Trầm Dãi gật đầu ứng một tiếng là, không có tiếp tục nhiều lời, quay đầu tiếp tục đo đạc phương thế giới này thiên địa xích tức. Mặt khác, Tây Lăng thần điện. Đây khắp núi đồi hoa đảo, có như thế một chỗ bí cảnh, nó có thể xưng thế gian tuyệt mỹ địa phương, nói nó là nhân gian thắng cảnh cũng không đủ. 20 năm trước, phu tử tự mình trèo lên đảo sơn, chém xuống khắp núi hoa đảo, Tây Lăng thần điện, một đám cao thủ, từ đầu đến cuối, một cái dám cũng không dám thả. Về sau, Kha Hạo Nhiên trèo lên đảo sơn, một kiếm uy, chấn nhiếp toàn bộ Tây Lăng thần điện tất cả cao thủ một cái dám cũng không dám thả. Tại này tuyệt đỉnh đỉnh phong, có một tòa huyện như giống như mộng ảo trắng loan thần điện, trong thần điện, lúc này, một tên thân thể mặc trường bào màu đỏ, mang theo mặt nạ nam tử đang ngồi ở trên thần điện. Phía dưới một đám Tây Lăng thần điện thần quan chính đang sôi nổi nghị luận, thảo luận một chút chuyện trọng đại. Trường giáo đại nhân, tại hạ quyết định, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất binh, đẩy ngang hoang nguyên tốt, đem đám kia như lửa miêu đồng dạng hoang nhân một mẹ hốt gọn, chấm dứt hậu hoạn. Một tên Tây Lăng thần điện thần quan tiến lên một bước, quỳ bái trên mặt đất, nói ra: "Đúng vậy a, vẫn là sớm làm xuất binh, bình đám kia đáng chết hoang nhân tốt." Người khác đều là phụ họa nói: "Báo, không tốt, trưởng giáo đại nhân, việc lớn không tốt." Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, sự tình đạt tới một cái cao trào điểm thời điểm, đột nhiên, đại điện bên ngoài vang lên một tiếng thất kinh thanh âm. Một tên Tây Lăng kỵ binh đầu lĩnh trang phục kỵ binh xông vào đại điện, trong nháy mắt cắt ngang nghiêm túc bầu không khí. "Lớn mật, ngươi đây là đang muốn chết." Hắn thần quan nhướng mày, hừ lạnh nói. Tên kia kỵ binh cũng không để ý đến những này phẫn nộ thần quan, đi thẳng tới trước đại điện, đối ngồi ở vị trí đầu Tây Lăng thần điện trưởng giáo đại nhân cũng là một hồi lễ bái. Trưởng giáo cau mày một cái, hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Để ngươi hốt hoảng như vậy?" "Hắn xuất hiện, hắn không có chết, hắn xuất hiện." Kỵ binh đầu lĩnh mồm miệng không rõ, liên tục nói xong vài câu hắn xuất hiện, chính là không có mở miệng nói là người nào xuất hiện. Trưởng giáo nhíu mày, hừ lạnh nói: "Đến là ai xuất hiện, còn không nói rõ ràng." Tên kia kỵ binh toàn thân run lên, tiếp theo đàng hoàng nói: "Là hắn xuất hiện, Kha Hạo Nhiên xuất hiện, cái kia khiêu chiến Hạo Thiên đại nhân, mà thất bại Kha Hạo Nhiên xuất hiện." Lời này vừa nói ra, đại điện nhất thời an tĩnh lại. Tĩnh, tĩnh mịch đến cực hạn, đây là một cái mười phần mẫn cảm đề tài, chính tại mọi người thương nghị có phải hay không muốn xuất binh vây quét hoang nhân thời điểm, lại là xuất hiện như thế một loại tình huống. Đây quả thật là để cho người ta có chút không biết nên làm như thế nào mới tốt. Ngươi nói thế nhưng là thật. Trường giáo nhíu mày, một cỗ đáng sợ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, ép tới tên kia Tây Lăng kỵ binh đầu lĩnh hô hấp không được, kém chút ngạt thở quá khứ. Thuộc hạ dám dùng đầu người đảm bảo, tuyệt đối là thật, mà lại, người kia một đầu ngón tay ân chết chúng ta không ít kỵ binh, hiện tại đã thu Ma Tông Dương Nguyệt Đường muội muội Đường Tiểu Đường làm nha hoàn, chính là bởi vì như thế, thuộc hạ mới vội vã trở về bẩm báo đại nhân.
tên kia kỵ binh đầu lĩnh thận trọng nói. Trong đại điện, lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi run lên. Kha Hạo Nhiên, đó là một cái cấm chế y hệt. Tây Lăng thần điện, không ai hy vọng hắn còn sống, bọn họ tự nhiên hy vọng Giang Phong chết không toàn thây. Thế nhưng là bây giờ, quá đại biến cho nên đã phát sinh, trưởng giáo trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, truyền lệnh xuống, hướng hoang mạc xuất phát kỵ binh rút về Tây Lăng, mặt khác, triệu tập nhân thủ, tiến về đường quốc điều tra tình huống. Chỉ là trong chốc lát, hắn cũng đã dưới quyết định gì đó. Bởi vì Giang Phong xuất hiện, đường cùng muội muội của hắn Đường Tiểu Đường đều nhận che chở, toàn bộ hoang nhân tộc quần sinh mệnh an toàn càng là đạt được bảo hộ. Có thể tưởng tượng, tại không có biết rõ Giang Phong đến là không trước khi chết, Tây Lăng thần điện bên kia là không có đại động tác. Chương 298, biết rõ thủ quan, bất khả chi địa. Hoang nguyên trên đồng cỏ. Tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ về đường quốc sao? Phía sau lưng vác lấy một cái cung tên thật lớn chữ huyết, hắn hỏi thăm đi tại phía trước Giang Phong, vô cùng cung kính nói. Không, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi cùng Diệp Hồng Cá, Mạc Sơn núi rời đi trước đi. Giang Phong dừng lại tốc độ, quay đầu nhìn chữ huyết mấy người liếc một chút, lạnh nhạt cười nói. Tiền bối, ngài không cùng chúng ta cùng rời đi. Mạc Sơn núi nhìn lấy bốn phía đã dần dần có dấu vết người khu vực, nói ra. Không, ta cần phải đi xử lý một ít chuyện. Giang Phong vẫn như cũ khoát tay cự tuyệt một thân thư hương khí chất Mạc Sơn núi, tuy nhiên, những ngày này, Giang Phong vẫn luôn là lấy tiền bối thân phận tự cho mình là. Bất quá trên nhiều khía cạnh, Giang Phong cũng không có bất công, cái kia chính là keo kiệt chính mình tu hành cảm ngộ. Hắn kiên nhẫn dạy bảo Mạc Sơn núi, Diệp Hồng Cá tu luyện, lâu mà lâu, một chút không tất yếu tiếp xúc cũng liền phát sinh, lại thêm hắn làm người tính cách lạnh nhạt, xử thế nho nhã, lại là một cái không bình thường bá khí nam tử. Hai vị đại mỹ nữ tử vừa mới bắt đầu đối với hắn sùng bái liền không từng đứt đoạn, cho tới hôm nay, đã đối với hắn có một tia hảo cảm. Nghe nói sao? Tục truyền, Tây Lăng bên kia đã lui binh, bọn họ không hề hướng hoang mạc bên này phát binh. Mấy người lúc nói chuyện, bên người đi qua một đám người. Những người này mới mở miệng chính là liên quan tới Tây Lăng lui binh một chuyện. Nguyên bản chính vì chính mình rời đi ca ca, mà có vẻ hơi khẩn trương Đường Tiểu Đường nghe vậy, lại là thân hình khẽ giật mình. Ta nghe nói Tây Lăng thần điện vì đó lui binh, này là bởi vì người đó thu ma tộc bên trong một cái dư nghiệt vì nha hoàn, vì đó Tây Lăng thần điện trực tiếp lui binh. Các ngươi nói là thật sao? Tây Lăng thật lui binh? Đường Tiểu Đường này 14 tuổi trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kích động sắc, nàng vội vàng bước nhanh đi vào mấy tên chính tại nói chuyện thương nhân trước mặt, kích động hỏi. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ cái này cũng có thể nói đùa hay sao? Thương nhân bên trong, một tên hiền lành lão giả vướt vướt ria mép, cười ha hà nói. Chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Kích động một lát, giây lát về sau, Đường Tiểu Đường trong lòng kích động hóa thành động lực, nàng nhìn về phía Giang Phong, kích động nói. Chúng ta bây giờ không cần muốn đi đâu, trước tìm khách sạn, sau đó chúng ta cùng nhau tắm rửa, sau đó ngủ chung. Giang Phong nét miệng lên một vòng ý cười, nhịn không được trêu đùa nói. Thường xuyên vượt qua vị diện, một người trên đường quá tịch mịch, nếu nói Giang Phong không có phương diện kia nhu cầu đó là giả. Đêm nay, hắn dự định hái Đường Tiểu Đường đóa này phấn nộn hoa. A, Đường Tiểu Đường nghe vậy, lại là cả người thần sắc khẽ giật mình. Xấu hổ che chính mình mặt, đúng là trong lúc nhất thời mặt quai hàm phiếm hồng, đỏ đến như vậy tiểu diễm bất đắc. Giang Phong cũng không để ý đến Đường Tiểu Đường loại thần thái này, hơi hơi cười ha ha, quay người rời đi. Ngày kế tiếp về sau, Đường Tiểu Đường trên mặt vẫn như cũ mang theo một vòng đà đỏ. Kinh lịch một đêm điên cuồng, nàng từ một thiếu nữ trở thành chuyển hóa thành một cái thiếu phụ. Nàng kinh lịch trong đời tuyệt vời nhất sự tình. Giờ khắc này, nàng chỉ là một nữ nhân, nói là nha hoàn, chẳng nói là Giang Phong tiểu nữ nhân. Sáng sớm phong nhẹ nhàng thổi qua, lướt nhẹ qua lên một mảnh vui sướng, luôn luôn như vậy để cho người ta tâm trí hướng về. Đây là một chỗ tiểu sơn thôn, trên sơn thôn thúy liêu thành ấm, hoa cỏ rực rỡ. Thỉnh thoảng có một ít sơn cây du đãng tại núi rừng bên trong, một chút chưa từng gặp qua núi chim cũng là tại núi rừng bên trong du đãng. Nơi này chính là Tây Lăng thần điện bất khả chi địa a. Đây cũng quá đơn sơ a. Hành tẩu tại núi rừng bên trong, Đường Tiểu Đường tóc bị nàng dùng búi tóc co lại. Nàng nhìn chung quanh, trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc sắc, hiển nhiên, đối với Tây Lăng thần điện bất khả chi địa, vậy mà tại như thế một cái không đáng chú ý tiểu sơn thôn, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Các ngươi ma tông tông môn còn không phải tại biển. Giang Phong có chút im lặng liếc nàng một cái, cười nói. Đường Tiểu Đường thân sắc có chút xấu hổ, bước đi cũng không phải là rất tự nhiên. Người nào tự tiện xông vào bất khả chi địa? Nhanh chóng rời khỏi, thà các ngươi không chết. Ngay tại Giang Phong hai người lên núi đỉnh này một chỗ nhà lá thôn xóm đi đến thời điểm, đột nhiên xung quanh lóe ra mấy đạo nhân ảnh, cản bọn họ lại đường đi. Ngươi hẳn là còn có thể giải quyết những này lâu la a. Giang Phong nhìn Đường Tiểu Đường liếc một chút, cười tủm tỉm nói. Đường Tiểu Đường khuôn mặt cứng đờ, bất mãn hừ một tiếng, chợt thi triển thân pháp, cùng này mấy tên lâu la chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá một lát sau, nàng liền thở hồng hộc chạy về đến, đối Giang Phong nói, ta nhanh không được, bọn họ quá nhiều người. Nói xong, còn le le cái lưỡi nhỏ thơm to, biểu thị cô nãi nãi đều liều mạng như vậy, đại ca ngươi liền xin thương xót đi. Giang Phong có chút im lặng, lắc đầu, một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, một cỗ vô hình giam cầm năng lực trong nháy mắt từ hắn giữa ngón tay bắn ra, đem mấy người bao phủ, sau một khắc, hơn 10 người lâu la bị định tại nguyên chỗ. Giang Phong gảy ngón tay một cái, những biết rõ đó thủ quan đệ tử sau một khắc, phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng đánh tới, nhao nhao đảo bay lên. Người đến người nào? Tự tiện xông vào ta Tây Lăng thần điện bất khả chi địa, biết rõ thủ quan. Một tên quát nhẹ vang lên, thanh âm rơi xuống, một tên thanh y lão giả xuất hiện tại Giang Phong cùng Đường Tiểu Đường trước mặt hai người. Cảm nhận được tên lão giả này trên thân này cố khí tức cường đại, Đường Tiểu Đường trên mặt giật mình, vội vàng dọa đến tránh sau lưng Giang Phong. Hiểu số mệnh con người cảnh giới, đảo là có chút ý tứ. Nhìn thấy tên lão giả này, Giang Phong liền nhìn ra, cái này thanh y lão giả chính là tại nội dung cốt truyện bên trong, trấn thủ biết rõ thủ quan hộ vệ. Hắn đã từng thuyết phục Yến Quốc Thái tử Long Khánh, để hắn không muốn chấp mê bất ngộ, hẳn là truy cầu chính đạo, kết quả, Long Khánh lại là đem hắn lời nói xem như gió bên tai. Sau cùng, Long Khánh tại một nửa lão nhân nơi đó, hấp thụ đối phương nguyên khí, về sau, thực lực tăng vọt, bước vào hiểu số mệnh con người đỉnh phong, cùng đối phương đánh nhau, ép đối phương không còn cách nào khác. Giao ra biết rõ thủ quan quyển 6 thiên thư, tha mạng một cái mạng chó. Giang Phong nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, cũng không nói nhảm, nói thẳng. Làm càn. Người có tư cách gì, cũng dám thả như thế vệnh lên tử. Bị Giang Phong như thế vũ nhục, biết rõ thủ quan chấn thủ trên mặt giận dữ, chỉ Giang Phong quát to. Tư cách. Đã ngươi muốn tư cách, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, nhất trưởng trực tiếp đánh ra, một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ uy từ trong tay hắn trong nháy mắt bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem biết rõ thủ quan chấn thủ cả người quét đến hoành bay lên. Tốt lực lượng đáng sợ, ngươi. Ngươi là Kha Hạo Nhiên. Giang Phong niên kỷ thực sự tuổi còn rất trẻ, đến mức chấn thủ không nhận ra hắn, mà thẳng đến Giang Phong phóng xuất ra Hạo Nhiên kiếm khí, đối phương lúc này mới trước tiên nhận ra hắn, trong lòng dâng lên vô tận sóng to gió lớn. Đây không phải một cái ban đầu cái kia biến mất người sao, hắn tại sao lại xuất hiện, không chỉ là hắn, liền người nào đó cũng đang nghi ngờ. Hạo Nhiên kiếm khí quả nhiên danh bất hư truyền. Trong hư không nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng, một bóng người chậm rãi xuất hiện, một tên thân thể mặc thanh y nam tử, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, hắn cứ gọi Diệp Thanh. Là biết rõ thủ quan quan chủ Trần Mỗ đồ đệ, cũng là biết rõ thủ quan thiên hạ hành cậu. Chương 299, ta vì Hạo Nhiên thì sợ gì Hạo Thiên. Giao ra quyển 6 thiên thư, ta lưu biết rõ thủ quan. Đối Diệp Thanh xuất hiện, Giang Phong cũng không có để vào mắt, với hắn mà nói, Diệp Thanh cho dù xuất hiện, vẫn như trước không phải đối thủ của hắn. Thiên thư là chúng ta Tây Lăng thần điện thần vật, nếu là giao cho các hạ, vậy chúng ta biết rõ thủ quan lại có gì tồn tại ý nghĩa. Diệp Thanh thật sâu nhíu mày. Hắn đối Giang Phong cái này truyền thuyết y hệt rất là kiêng kỵ, càng nói đúng ra, là cố kỵ. Đã các ngươi không muốn giao ra thiên thư, vậy bản tọa chính mình liền tới lấy. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay ép về đằng trước, trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ phương thiên địa này. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ biết rõ thủ quan liền chấn động kịch liệt đứng lên. Hừ, thư viện Kha Hạo Nhiên không khỏi quá cuồng vọng a. Ngay tại Giang Phong xuất thủ chấn nhiếp mọi người thời điểm, đột nhiên, trong hư không vang lên hừ lạnh một tiếng. Một cỗ chớ đại uy áp buông xuống, một cái bóng mờ, lăng không đạp ở sóng nước bên trên, chắp hai tay sau lưng, dưới chân giẫm lên một chiếc thuyền con. Một bộ hôi y, phong cách cổ xưa bên trong cho người ta một loại không thể suy đoán quần quần cảm giác. Biết rõ thủ quan quan chủ Trần Mỗ, thi triển vô thượng đại thần thông, lấy nguyên thần hư ảnh ngàn dặm cách không buông xuống biết rõ thủ quan. Giang Phong thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hư không vô tận, sau cùng nhìn về phía xa xôi trên mặt biển, nơi đó, một cái lao giả áo xám chính nhìn thẳng hắn. Giang Phong trong mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, trong nháy mắt, đánh nát biết rõ thủ quan quan chủ Trần Mỗ hư ảnh. Hắn ngữ khí đạm mạc nói, "Trần Mỗ, ngươi bị sư huynh của ta trấn áp tại không bờ biển, không nghĩ tỉnh lại cũng đổ thôi, bây giờ, ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, chẳng lẽ còn muốn đánh với bổn tọa một trận hay sao?" Giang Phong thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước, không có bất kỳ cái gì e ngại có thể nói. "Kha Hạo Nhiên, ngươi bị Hạo Thiên đánh giết, tuy nhiên không biết ngươi dùng biện pháp gì đào thoát, nhưng là ngươi không nên quên, Tây Lăng thờ phụng Hạo Thiên, Hạo Thiên sẽ giết ngươi." Trần Mỗ trong mắt lóe lên một tia ác độc sắc. "Thật sao? Này cũng không cần ngươi đến quan tâm." Giang Phong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp phất tay ngăn cách cùng Trần Mỗ thiên lý truyền âm. "Kha Hạo Nhiên, ngươi không muốn quá phận." Trong hư không, mơ hồ truyền đến Trần Mỗ tiếng giống giận dữ. "Quá phận, vậy liền quá phận đi." Giang Phong nhếch miệng lên một vòng ý cười, quay người, nhìn về phía Diệp Thanh. "Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thực lực kia có thể cùng ta giao thủ, vậy ta không ngại để ngươi theo giúp ta luyện tay một chút." Một vòng rực rỡ nụ cười tại Giang Phong trên mặt nở rộ ra. Bất quá, hắn loại nụ cười này lại là thấy Diệp Thanh rất lợi hại không được tự nhiên. Cuối cùng, Trần Mỗ không biết dùng biện pháp gì, cùng Diệp Thanh nói chuyện với nhau một lát, Diệp Thanh cuối cùng mới chọn rời đi. Mà Giang Phong cùng Đường Tiểu Đường, hai người không có chút nào ngoài ý muốn, vào tay quyển 6 thiên thư, về phần sau cùng một quyển thiên thư. Giang Phong cũng là không đội mà đi lấy, sau cùng một quyển thiên thư tại chữ khuyết trên tay, chính mình sau khi trở về, muốn lúc nào muốn, tự nhiên nhẹ nhõm. Đường Quốc, Nam Chu Tức Đường Phố. Đường Quốc Chu Tức Đường Phố đã có hơn ngàn năm lịch sử, từ khi Phu Tử thành lập thư viện, đến đỡ Đường Quốc thành lập tới nay, thư viện liền trở thành toàn bộ Đường Quốc lãnh tụ tinh thần địa. Đường Quốc khai phóng, là thư sinh thiên hạ, vạn dân thờ phụng là Phu Tử. Mà xem như Đường Quốc vô thượng tồn tại người, tự nhiên muốn lựa chọn một tên Đường Quốc lãnh tụ người thống trị. Mà Đường Vương chính là Đường Quốc người thống trị. Đây chính là Đường Quốc sao? Thật sự là tốt phồn hoa. Giang Phong cùng Đường Tiểu Đường hai người xuất hiện tại Đường Quốc Chu Tức Đường phố, nhìn qua lui tới đám người, này vô cùng phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo, Đường Tiểu Đường nhịn không được hoảng sợ nói, vui vẻ đến giống một đứa bé. "Đi, qua thư viện." Giang Phong nhàn nhạt quét Chu Tức Đường phố trên cửa chính này nhất tôn Chu Tức pho tượng, trong mắt lưu chuyển qua thất thải lưu quang, chắp tay bước ra một bước, hướng về phía trước đi đến. Đường Tiểu Đường nghe vậy, vội vàng đuổi theo. "Cha." Nhưng mà, Ngay tại hai người tới gần Chu Tước đại môn thời điểm, đột nhiên, trong đầu vang lên một tiếng tiếng chim hót, không đợi Đường Tiểu Đường kịp phản ứng. Trung quanh lập tức nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Nóng quá a, thế nào đột nhiên trở nên nóng như vậy? Mọi người tại đây không khỏi nổi lên nghi ngờ, toàn thân bọn họ vô cùng khô nóng, loại kia liệt hỏa đốt người cảm giác, thật rất khó chịu. Mau nhìn, là Chu Tước môn lên Chu Tước pho tượng, nó vậy mà con mắt tại phát ra hồng sắc quang. Đột nhiên, có người chỉ Chu Tước môn lên Chu Tước, lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, sở hữu đường người qua đường ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia Chu Tước pho tượng. Bọn họ đồng dạng bị chấn nhiếp, bởi vì Chu Tước thật đang phát sáng. Cha! Vang lên lần nữa một tiếng kêu to, đầu kia nguyên bản vẫn là pho tượng Chu Tước, sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, đỏ quang đại tác, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một đầu toàn thân tản ra hỏa diễm, vô cùng cự đại Chu Tước hỏa điểu xuất hiện trong hư không. Nó ánh mắt như điện, như muốn có loại sắp đốt diệt hết thể lực lượng. Sau một khắc, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, đầu này Chu Tước đột nhiên hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, hướng Giang Phong tấn công mà đến. Không muốn! Đường Tiểu Đường kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên một cái kéo qua Giang Phong, Giang Phong lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ nghe hắn lạnh hừ một tiếng, thanh âm phảng phất đến từ trên 9 tầng trời thần âm, một tiếng hét, nghiệt xúc, còn không mau mau tối lui. Cái này hừ lạnh một tiếng, phảng phất mang theo một loại nào đó lớn lao uy lễ. Nguyên bản đầu kia Chu Tước chính mang theo lửa cháy hừng hực hướng Giang Phong tấn công mà đến, thế nhưng là sau một khắc, đầu kia Chu Tước lại là phảng phất bị 10 cấp đại sơn đánh trúng, trực tiếp đảo bay lên. Người không muốn sai lầm. Giang Phong nhìn qua tiếp tục hướng chính mình phát động công kích Chu Tước, khẩu khí dần dần trở nên lạnh nhạt. Một cỗ vô hình đáng sợ uy áp từ trên người hắn bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt, trong hư không, đầu kia vô cùng cuồng bạo Chu Tước chính là trực tiếp bị giam cầm ở trong hư không. Sau một khắc, Giang Phong đấm ra một quyền. Một cỗ kinh thiên động địa đáng sợ nguyên thần quyền trong nháy mắt oanh ra, trực tiếp đem đầu kia toàn thân phát ra hỏa diễm Chu Tước đánh cho bay rớt ra ngoài. Đầu này Chu Tước, người bình thường căn bản nhìn không thấy, chỉ có đầu này Chu Tước linh, cố ý để cho người ta nhìn thấy có lẽ có đạo hạnh người, mới có thể nhìn thấy. Vì đó, người đi đường, bọn họ có thể cảm nhận được cũng là loại kia vô cùng viêm nhiệt cảm giác. Hắn liền lộ ra không phải rõ ràng như vậy. Đầu kia Chu Tước bị Giang Phong nhất quyền cách không đánh bay, cũng không có như vậy tránh lui, nó giống như điên, không ngừng hướng Giang Phong phát động công kích. Đây là một đầu trấn quốc khí vận hình thành thủ hộ linh. Đó là nhất quốc khí vận hình thành. Nhìn lấy lần nữa hướng mình phát động công kích thủ hộ linh, Giang Phong ánh mắt lấp lóe một chút, sau cùng nhìn về phía hư không một chỗ, tựa hồ nhìn thấy xa xôi trên mặt biển, một cỗ xe bỏ chính đang nhanh chóng tiến lên. Một lão giả ngay tại ăn cá nướng, cùng lúc đó, hai người ánh mắt đối mặt, lão giả dừng lại ăn cá động tác. Chỉ nghe Giang Phong thanh âm tại bình tĩnh mặt sóng lên vang lên, "Sư huynh, ta xem ở cái này Chu Tước là đường quốc thủ hộ linh bên trên, ta nể mặt ngươi, nhưng nếu là nó lại không lễ, đối ta phát động công kích, vậy ngươi cũng đừng trách ta không nể mặt mũi." Chương 300, gặp cố nhân. "Sư đệ, cho sư huynh một bộ mặt, buông tha này Chu Tước đi." Trên mặt biển, lão giả mở miệng nói ra. "Tiểu sư thúc, nếu không, ta quá khứ ngươi bên kia a." Lý Trầm Dãi trong lòng vô cùng kích động, tiểu sư thúc không chết, hiển nhiên để hắn rất là kích động. Ngay sau đó, hắn liền muốn thi triển đại thần thông không gian Nazi, tiến về đường quốc. Trong hư không, Giang Phong âm thanh vang lên nói, "Không cần, ngươi vẫn là trước cùng sư huynh đo đạc thiên địa xích tức rồi nói sau." Giang Phong thanh âm rơi xuống, không vang lên nữa. "Ngươi tiểu sư thúc không có việc gì, chúng ta tiếp tục lấy ra dưới sự tình." Phu tử trong mắt quang mang lấp lóe một chút, quay đầu hướng trên xe bỏ Lý Trầm Dãi nói, "Chuyện gì xảy ra? Chu Tước linh thế nào bị kích động?" "Đường quốc, Nam Thiên Môn Hạo Thiên nói, Đường quốc quốc sư bị kích động, hắn chỉ huy một đám thủ vệ, vội vàng hướng Chu Tước môn tiến đến. Ngươi thật vất vả 1000 năm tích lũy đản sinh linh trí, ngươi không muốn sai lầm." Đường quốc Chu Tước môn, Giang Phong thần sắc đạm mạc, nhìn lấy đầu kia vẫn như cũ không buông tha, sắp hướng mình phát động công kích Chu Tước, hắn bước ra một bước. Nhất thời toàn bộ dài ngàn mét đường phố nổi lên từng đợt toàn qua khí lưu thổi đến Giang Phong y phục hoa hoa tác hưởng, đồng thời thổi đến đường tiểu đường này trong suốt mượt mà chân dài bị trường bào chăm chú địa dính vào cùng nhau, lộ ra thước tha dáng người. Hoa hoa hoa. Phượng Hoàng làm vì thiên địa linh vật, bị một cái nhân loại thể xác xem nhẹ, nhất thời nổi giận, kích động mắng cánh khổng lồ, bộc phát ra khủng bố uy năng. Nó chầm chậm hỏa diễm không có chút nào thiêu hủy bốn phía thành tường phong ốc, không có sao thiêu hủy đốt diệt bốn phía ra ra vào vào thương nhân bách tính. Nhưng là đối với Giang Phong cùng Đường Tiểu Đường tới nói, sắc thực đập vào mà sóng lớn hỏa diễm. Bốn phía đi ngang qua bách tính ngừng chân, vào đầu đổi não nhìn lấy bốn phía, nhưng là bọn họ nhục nhãn phàm thai, hoàn toàn không nhìn thấy hóa thành linh khí phượng hoàng. Tại đường quốc trấn quốc linh phong thích vô tận hỏa diễm thời điểm, tựa hồ tại viêm nhiệt đồng thời, sở hữu đi ngang qua người đi đường đều có thể minh sắc cảm ứng được một loại đến từ tâm chỗ sâu mát lạnh. Phảng phất có một cỗ nhu hòa lực lượng quán chú tiến thân thể bọn họ bên trong, để toàn thân bọn họ tâm đều trở nên dễ dàng hơn. Trấn quốc linh không chỉ có chỉ là trấn quốc linh, nó có thể hội tụ phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mọi người tại đây cảm giác toàn thân vô cùng dễ dàng, đó là bởi vì trong cơ thể của bọn họ bị chú nhập linh khí, vì đó mới sẽ như thế nhẹ nhõm. Tu cục. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Phượng Hoàng Vũ Phi chuẩn bị tùy thời tiến công Giang Phong. Ngươi khẳng định muốn sai lầm, ta cũng sẽ không quản lý ngươi có phải hay không cái này đường quốc thủ hộ linh vật. Ngươi chỉ là phu tử đo đạc thiên địa, thu thập toàn bộ đường quốc tinh khí thần hội tụ sử mắt. Đường quốc người hội sùng kính ngươi, nhưng là ta không có thèm ngươi. Giang Phong đứng chắc tay, khẩu khí vô cùng lạnh lùng nói. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Phượng Hoàng không có chút nào bởi vì Giang Phong ngôn ngữ mà hù đến. Nó trực tiếp bắt đầu hóa thành đầy trời hỏa phượng, trực tiếp tập kích Giang Phong. Giang Phong xuất thủ đồng thời, không chỉ có Đường Quốc Quốc sư cảm ứng được, đồng dạng còn có một người cũng là Đường Quốc hoàng đế. Lúc này, hoàng cung. Bệ hạ, chúng ta Đường Quốc thủ hộ linh Phượng Hoàng có động tĩnh. Quốc sư, ngươi biết vì sao không? Thủ hộ linh giống như cảm nhận được ma tộc mùi vị. Đại nội cao thủ lập tức theo quốc sư cùng một chỗ đi thành lâu. Lúc này, thành tường. Đốt đốt. Hỏa phượng phốc hỏa diễm, ý đồ tiêu diệt Giang Phong cái này trên thân mang theo hắn cực kỳ nguy hiểm, khủng hoảng khí tức người. Linh minh. Phượng Hoàng phát ra một tiếng kịch liệt gọi, sau đó bắt đầu ỷ vào nó thân thể khổng lồ hướng phía dưới lao xuống, đánh nhau Giang Phong. Không biết tự lượng sức mình, xem ra ngươi là không biết sống chết. Giang Phong lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, đi vào trong hư không, đồng thời, tại sau lưng của hắn xuất hiện như thế một bộ kỳ quái. Một chương huyền ảo vô cùng thái cực đạo đồ xuất hiện, hai tay của hắn diễn hóa đại đạo vô lễ, một tay thái dương, một tay mặt trăng. Song người hợp nhất, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ hỗn độn năng lực ở trước mặt hắn diễn hóa, một cái vòng xoáy xuất hiện. Một cỗ thôn phệ chư thiên vạn giới đáng sợ uy, tại Giang Phong trước mặt vòng xoáy bên trong phun ra tới. Cha. Tựa hồ cảm nhận được này cỗ uy hiếp lớn lao, Chu Tước vội vàng kích động cánh, mang theo lửa cháy hừng hực, bắt đầu tránh lui. Thế nhưng là này cỗ mãnh liệt hấp lực thực sự quá mạnh, nó đúng là bị này cỗ kinh khủng hấp lực cứ thế mà hút tới Giang Phong trước mặt. Mắt thấy Chu Tước linh sắc bị Giang Phong thôn vệ thần thông hấp thu, đồng nhiên, một thanh âm vang lên. Tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh. Người đến, chính là mang theo một đám hộ vệ quốc sư, hắn vô cùng lo lắng đi vào Giang Phong phía trước, gấp vội mở miệng nói. Hả, ngươi tới được ngược lại là kịp thời. Đối quốc sư cái này nhân vật trong vợ kịch, Giang Phong nói không nên lời hảo cảm, cũng nói không nên lời kém cảm giác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến nên xử lý như thế nào chuyện này. Tiền bối thủ hạ Lưu Tỉnh, Chu Tước khẳng định là bởi vì phát giác được ma tộc khí tức, cho nên mới đối Hạo Nhiên tiền bối phát động công kích, còn xin tiền bối không nên hiểu lầm. Quốc sư hiển nhiên cũng là trong lòng không khỏi chấn kinh, nhận ra Giang Phong, chính là bởi vì như thế, hắn mới trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn biết rõ, Kha Hạo Nhiên đại biểu cái gì, chính là bởi vì Kha Hạo nhưng cái này vô địch tồn tại, trong lòng của hắn mới càng thêm kính sợ vô cùng. Vậy ngươi là ý nói bổn tọa là ma tộc lạc? Đường Tiểu Đường là ma tộc, Giang Phong tự nhiên biết rõ, bất quá, Giang Phong chắc chắn sẽ không làm cho đối phương mang đi Đường Tiểu Đường. Dù sao đối phương bây giờ đã là người một nhà, nếu để cho đối phương mang đi, cái kia còn có gì thể diện có thể giảng. Tại hạ không dám. Quốc sư trên mặt cứng lại, vội vàng giải thích nói. Giang Phong khoát khoát tay, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng cản trở ta, ta còn muốn hồi thư viện. Tại quốc sư trấn an dưới, thủ hộ linh một lần nữa trở lại Chu Tước trong pho tượng, Giang Phong một cách tự nhiên thành công tiến vào Chu Tước đại nhai. Mà hắn xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ gây nên một ít người chú ý, đương nhiên, cũng có một số người rất không hài lòng, cái kia chính là Đường Quốc những cái kia làm quan. Bọn họ cho rằng thư viện áp đảo Đường Quốc hoàng đình bên trên, đây là một loại sỉ nhục. Bây giờ, một cái Kha Hạo Nhiên, Kha vô địch xuất hiện, bọn họ về sau còn thế nào lẫn vào xuống dưới? Trên đường cái, có như thế một cái lao đầu, tại Giang Phong đi qua thời điểm, hắn vừa lúc ở trên đường cái bày một cái cắt đấu, giáo sư một chút viết chữ. Một màn này, thực sự quá quen thuộc. Đáng tiếc, tới không phải lúc, nhan sắc cùng vệ ánh sáng bởi vì tại trong quyết đấu đã đồng quy vu tận. Năm đó, Tây Lăng thần điện ánh sáng đại thần quan vệ ánh sáng phá vỡ lồng chim, đi vào Đường Quốc, về sau thu cây dâu vì chính mình đệ tử. Về sau, cùng nhan sắc triển khai trong đời ắt không thể thiếu nhất chiến, song phương một trận chiến bên trong, đều là hóa trần cắt bụi. Cái này là cường giả bi ai, cũng là cường giả kết cục. Trong chiến đấu, vô pháp đột phá, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Nhan sắc vô pháp đi vào vô cự cảnh, vì đó, bọn họ tìm kiếm đột phá, cái kia chính là chiến, lấy chiến đột phá, nhưng là, bọn họ sau cùng đều bởi vì quá mức sáng chói, mà song song vẫn lạc, đây chính là số mệnh. Chương 301, gặp sư lễ. Chương 301, gặp sư lễ. Bái kiến tiểu sư thúc. Bái kiến tiểu sư thúc. Bái kiến tiểu sư thúc. Giờ này khắc này, Đường Quốc trong thư viện trong nội viện, nguyên bản chỉ có phu tử có tư cách làm vị trí bên trên, Giang Phong ngồi xếp bằng bên trong, bị thư viện 12 tên đệ tử bao vây trung gian. Trừ Lý Chậm Rãi đại sư huynh này không có trình diện bên ngoài, ta người đã trình diện. Nhị đệ tử Quân Mạch, mang theo một đỉnh cao tân bốc, vô cùng dễ thấy, xanh biết hốt hoảng. Tam tiên sinh ta màn là tên nữ đệ tử, nàng đã từng là ma tông trẻ tuổi nhất tông chủ, bề ngoài điểm tĩnh ôn hòa, viết một tay châm hoa chữ nhỏ. Tứ tiên sinh Phạm Vui mừng tinh thông phép tính, hắn tuy nhiên không biết đánh nhau lại là thôi toán lợi hại nhất người. Ngũ tiên sinh Tống Liêm là tên kỳ thánh, tại tài đánh cờ phương diện rất có nghiên cứu. Lục tiên sinh là tên thiết tượng, hắn không tên không họ, là chế tạo thiết khí tay thiện nghệ. Thất tiên sinh Mục Dữu cũng là một nữ tử, nàng yêu thích là thêu hoa, đồng thời Mục Dữu cũng là trận pháp đại gia. Bát tiên sinh Bắc Cung Vị Ương là lấy cầm nhập đạo tu hành, giản mười tiên sinh Tây Môn một cầm một tiêu cộng đồng trình diễn đại âm không hy vọng. Cựu tiên sinh làm theo dĩ kỳ nhập đạo, cùng Ngô tiên sinh Tống Liêm là chi kỷ, cũng là đối thủ. 11 tiên sinh Vương Cầm là so sánh có đặc điểm, hắn lấy hoa cỏ nhập đạo, cũng là dược học tinh anh, thư viện nếu có người thụ thương tìm hắn là tốt nhất. Thập nhị tiên sinh Trần Bỉ ra cùng hắn sư huynh sư tỷ khác biệt, hắn có cái khoan hậu dáng người, cũng là 13 vị tiên sinh bên trong lớn nhất béo, hắn là trẻ tuổi nhất hiểu số mệnh con người thiên tài, cùng chữ khuyết cũng là không có gì giấu nhau tốt đồng bọn. Đều đứng lên đi, không muốn cùng ta được lao đầu tử nhà các ngươi loại kia bảo thủ quỷ bái lễ, mặt khác,
cái kia người nào không muốn đánh đàn, lỗ thai đều nhanh sinh ra cái tới. Giang Phong có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, ra hiệu Bát Tiên Sinh Bắc Cung Vị Ương không cần đánh đàn. Bắc Cung Vị Ương thần sắc có chút xấu hổ, vội vàng cười láo linh nói, nguyên lai tiểu sư thúc ngài không thích cầm đệ a. Giang Phong lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vòng khinh bỉ nói, không phải ta không thích, mà chính là ngươi cảnh giới còn chưa đủ, tại ta nghe tới liền theo tạp âm không sai biệt lắm. Ha ha, Vị Ương, ngươi cũng không cần tại tiểu sư thúc trước mặt bêu xấu a. Dư đệ tử cười rộ nói, điều giáo ta mấy người như thế nào là người. Giang Phong lúc này mới cười tủm tỉm nhìn về phía Thất Tiên Sinh Mộc Dữu, ánh mắt kia thấy Mộc Dữu có chút xấu hổ, gần nhất ta cần một thân vừa người y phục, Mộc Dữu à, ngươi một hồi lưu lại cho ta hợp vừa người. Tiểu sư thúc, nếu không ta cho ngài hợp vừa người đi. Tam tiên sinh ta mà nói. Giang Phong một thân ác hàn, ta màn đã từng là Ma Tông tông chủ, về sau bởi vì chính mình bị tiêu diệt Ma Tông, nàng sau cùng bị phu tử thu phục. Nói thật bao nhiêu, hai người ân oán rất sâu. Lại thêm ta màn tu luyện ma công, từ nam tử thân thể chuyển thành nữ tử thân thể. Thực trên bản chất theo thái giám không sai biệt lắm, vì đó, Giang Phong trực tiếp cự tuyệt, không cần, để Mộc Dữu đi làm là được. Tiểu sư thúc, chúng ta cũng có thể giúp ngươi làm y phục. Quân Mạch Đỉnh lấy một đỉnh cao tân bốc nói ra, Giang Phong trực tiếp huýt hắn một cái, cút. Mọi người nhao nhao từng cái hướng Giang Phong gặp qua lễ, sau đó, giữa sân chỉ còn lại có Giang Phong cùng Mộc Dữu hai người. Về phần Đường Tiểu Đường, thì là bị Giang Phong gọi qua cho mình chuẩn xác tắm rửa. Tiểu sư thúc, để Mộc Dữu cho ngươi hợp vừa người đi. Mộc Dữu là một cái nhẹ nhàng nữ tử, đối với cái này dịu dàng nữ tử, Giang Phong mười phần có hảo cảm. Đang nhìn qua nguyên tắc hắn, đối nữ tử này mười phần kính nghệ, bởi vì nàng tu luyện thiên phú thật rất cao, đặc biệt là tại trận pháp tạo nghệ phương diện, càng là có chút năng lượng rất cao năng lực. "Tốt, ta đã thật lâu không để cho người cho ta vừa người, hôm nay liền để tiểu Mộc Dữu cho ta hợp vừa người." Giang Phong mở ra hai tay, giơ lên cao cao, để Mộc Dữu thuận tiện đo một cái hắn vòng eo kích thước, bả vai kích thước. Nguyên bản, Mộc Dữu đối cái này vô cùng thần bí tiểu sư thúc còn có chút không được tự nhiên, nhưng là theo cùng Giang Phong tiếp xúc, dần dần, nàng cũng biến thành trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên hai người sẽ còn đàm luận một chút nhẹ nhõm đề tài. Tiểu sư thúc, ngươi nói cô bé quàng khăn đỏ về sau kiểu gì, nàng không phải đi nhìn nàng bà ngoại sao? Thực nàng bà ngoại đã sớm chết. Giang Phong cười nhạt một tiếng nói. A, vì sao lại dạng này? Mục Dữu trừng to mắt, có chút khó hiểu nói. Bởi vì nàng bà ngoại lúc trước, thực liền đã tiến hôi thái lang trong bụng. Này cô bé quàng khăn đỏ chẳng phải là rất nguy hiểm? Mục Dữu khẩn trương nói. Xác thực, bởi vì hôi thái lang lúc này đã giả trang thành cô bé quàng khăn đỏ nãi mãi. Giang Phong nói. Đương nhiên, về sau cô bé quàng khăn đỏ vẫn là mượn nhờ thông minh một mặt đánh bại hôi thái lang. Giang Phong đem cô bé quàng khăn đỏ nội dung cốt truyện hơi làm một phen sửa đổi, đối Mộc Dữu như thế cười nói. Mộc Dữu buông lỏng một hơi, đột nhiên nàng trong lòng dâng lên một loại không khỏi cảm giác, người tiểu sư thúc này tựa hồ không có trong truyền thuyết như vậy nghiêm túc, mà chính là một cái rất thú vị người. Tốt, như là đã hợp tốt thân thể, vậy ta liền đi trước, cái này liền xem như tiểu sư thúc tặng cho ngươi lễ vật, ngươi tốt nhất lĩnh hội. Giang Phong từ trong ngực lấy ra nửa bộ Đạo Đức Chân Kinh, bên trong ẩn chứa hắn hơn phân nửa tu hành cảm ngộ, tin tưởng Mộc Dữu đạt được tất nhiên sẽ có một phen cảm thấy ngộ. Đa tạ tiểu sư thúc. Mộc Dữu trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia đỏ ửng, chợt biến đến vô cùng trịnh trọng đứng lên, nàng tiếp nhận Giang Phong đưa cho nàng cái viên kia mộc giản. Ngươi lại đưa nó đặt ở mi tâm liền có thể. Giang Phong chỉ thị nói. Mộc Dữu trong lòng hơi động, dựa theo Giang Phong chỉ thị, đem này cái ngọc giản đặt ở giữa mi tâm, nhất thời, này cái ngọc giản hóa thành một vệt kim quang chui vào nàng trong mi tâm, trong nháy mắt, một cỗ bành trướng chí lý, huyền ảo vô cùng tin tức tràn vào trong óc nàng. Mộc Dữu trừng to mắt. Tiểu sư thúc. Trên mặt nàng lộ ra một vòng nhìn rất đẹp mỉm cười, quay người đối hướng Giang Phong, thế nhưng là lúc này mới phát hiện, nguyên lai, lúc này Giang Phong sớm đã không tại bên người nàng, nhất thời, trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một loại rất là cảm giác mất mát cảm giác. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới xoay người, sau cùng trong triều viện đi đến. Trên đường cái, Giang Phong một người hành tẩu tại náo nhiệt phồn hoa trên đường cái. Đường Tiểu Đường cũng không có theo tới, dù sao Giang Phong lần này muốn đi địa phương rất là đặc biệt. Hắn muốn đi Hồng Tụ Chiêu gặp một vị cố nhân. Chuẩn xác điểm tới nói, vị này cố nhân là mình dung hợp Kha Hạo Nhiên trí nhớ cố nhân. Đã từng Hồng Tụ Chiêu tương giả thế giới kinh thành Thanh Lâu ra hai tên mười phần khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, các nàng bị quan xưng là Đường Quốc hai đại nữ tử hiếm thấy, các nàng dung mạo tuyệt mỹ là không thể nghi ngờ,